Chương 50, gặp lại Bồ Đề Tổ sư, phối hợp lấy kinh. Phần 2, 2, chương 50, gặp lại Bồ Đề Tổ sư, phối hợp lấy kinh. Phần 2, 2, hắn thấy tận mắt, hoặc là nói, từ kia tiêu tán một luồng khí cơ trong cảm thụ qua. Như Lai, chỉ là cái danh hiệu này ở trong lòng lan qua, liền mang đến một loại gần như nghẹt thở bị áp. Vô Đang Thánh Mẫu như vậy thông thiên triệt địa cổ xưa tồn tại, ở đó chỉ che khuất bầu trời dưới trường, cũng bất quá là tiện tay là được trấn áp sâu kiến. Bản thân đâu? Chỉ có Đại La Kim Tiên, làm sao túc đạo hay? Bao nhiêu không đáng nhắc đến. Hồi lâu, trong động phủ tĩnh mịch bị một tiếng đè nén, từ giữa hàm răng nặn ra thanh âm đánh vỡ. Phần thắng mong manh, nhưng đệ tử cũng không phải mặc cho người nắm hạ người. Kia cổ bẩm sinh thế nào, để cho hắn thẳng tắp sống lưng. Ép quá, ghê gớm lưới rách cá chết. Lời đã đến nước này, không có đường lui nữa. Phật môn bày cái này xuyên qua thiên địa của cờ, mình là kia mấu chốt nhất một con cờ, bọn họ sao lại cho phép con cờ nhảy ra bàn cờ? Tất sẽ không bỏ qua bản thân. Về phần lấy kinh, hắn Tôn Ngộ Không, từ xuất thế đến nay, từ bái sư học nghệ đến ngang dọc tầng giới, từ đầu đến cuối, liền không nghĩ tới. Buồn cười, thật là to như trời buồn cười. Để cho một tôn đã chứng được đại la đạo quả, tiêu giao với thời gian trưởng Hà Gia Kim Tiên, đi một bước một dập đầu, hộ tống một phàm nhân đi về phía tây. Đây là đối hắn nhục nhã, càng là đối với lớn la hai chữ khinh nhẫn. Phật môn đầu óc, thật là bị công đức nguyện lực cấp làm đầu óc choáng váng. Đứng ốc, quát khẽ một tiếng, như sấm sét ở Tôn Ngộ Không bên thai nổ vang. Cũng không phải là thanh âm vang dội, mà là ẩn chứa trong đó đạo vận, trực tiếp chấn động nguyên thần của hắn. Bồ Đề Tổ sư trong ánh mắt mang theo một tia rất dễ thấy gian dại, lưới rách cá chết, ngươi lưới vừa đụng liền tan, hắn lưới lại vẫn không nhúc đích, ngươi lấy cái gì đi phá? Bồ Đề Tổ sư chất vấn, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lượng kiếp dưới, thiên đạo đại thế đã hơi nghiêng Phật môn, cái này là định số, không ai nhưng đổi. Ngươi giờ phút này cưỡng ép nghịch thế mà làm, bất quá là châu chấu đá xe, tiến càng lấy cây, kết cục sau cùng chỉ có một. Bồ Đề Tổ sư thanh âm cay nghiệt xuống, không mang theo chút nào tình cảm, tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt, vạn năm tu hành tận hóa bánh vẽ. Dứt tiếng, kia cổ khí thế bức người lại lặng lẽ tàn đi. Hắn giọng điệu chậm lại, cặp kia nhìn thấu thế sự trong mắt chỗ sâu, cất giấu một loại không người có thể hiểu tâm tình rất phức tạp. Ngộ Không, thu tay lại đi. Một tiếng này kêu gọi, mang theo vẻ bề bài. Chớ có sẽ cùng Phật môn gồng đỡ đi xuống. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không đột nhiên nâng đầu. Sư phụ, không phải là đệ tử muốn bị tiên, là bọn họ Phật môn khinh người quá đáng. Dựa vào cái gì? Hắn bước về phía trước một bước, dưới chân đất đá ứng tiếng nứt ra. Dựa vào cái gì bọn họ cao cao tại thượng quyết định cái gọi là thiên mệnh, sẽ phải đệ tử ngoan ngoãn túi đầu, không lưng uốn gối, đi làm kia đi về phía tây chó săn. Dựa vào cái gì muốn ta trở thành bọn họ công đức sổ ghi chép bên trên, nhẹ nhõm một khoản bút mực. Đệ tử không phục. Đến trình độ này, lại không bất kỳ dấu giếm nào cần thiết. Hắn định đem Phật môn nhu đồ đi về phía tây, tính toán hắn làm quân cờ từng cọc từng món một, toàn bộ nói ra. Vi sư biết ngươi không phục. Bồ Đề Tổ sư lặng lặng địa nghe xong, trong mắt kia tia thương hại cùng thưởng thức đan vào thoáng qua. Cho hắn ngạo cốt mà thưởng thức, cũng vì vận mạng của hắn mà thương hại. Nhưng chuyện thế gian này, trước giờ đều không phải là một câu không phục liền có thể thay đổi. Có chút kiếp nạn, nhất định phải ứng. Không tránh khỏi, cũng không tránh thoát. Ngươi cho là ngươi đang phản kháng, nhưng ngươi càng là cưỡng ép đi tránh, ngược lại sẽ đưa tới lớn hơn tai họa, đem bản thân đẩy hướng sâu hơn vực sâu. Hắn chậm rãi ở trong động tàn bộ, mỗi một bước cũng đạp ở Tôn Ngộ Không tim đập tiết điểm bên trên, thanh âm trầm thấp mà xa xa, phảng phất đến từ tuyên cổ trước. Tây du hành trình, chính là đạo tổ chính miệng quyết định, là chư vị thánh nhân chung nhau ý chí. Nay mục đích, chỉ ở Phật pháp đông truyền, nhờ vào đó bù đắp thiên đạo vận chuyển chi thiếu, để chấm dứt lần này lượng kiếp. Cái này là thiên địa đại thế. Bồ Đề Tổ sư thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một cô mênh mông tiên uy, trung trung điệp, không thể ngăn trở. Thuận chi người xương, làm trái người mất. Cô này thác lũ, đủ để nghiền nát hết thảy. Phi ngươi sức một mình, có thể thay đổi. Nghe thấy lời ấy, Tôn Ngộ Không quả đấm nắm chặt, móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay. Chẳng lẽ, liền thật không có một chút biện pháp, chỉ có thể mặc cho người định đoạt, như cái con rối dây. Bồ Đề Tổ sư dừng bước lại, xoay người lại, mắt sáng như đuốc, ngưng mắt nhìn hắn. Cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ xoay chuyển. Đại thế không thể nghịch, nhưng nhỏ thế nhưng nổi. Ngươi nếu một mực cứng rắn đối kháng, kết cục đã được quyết định từ lâu, chỉ có hủy diệt một đường. Cho nên, ngươi chỉ có thể thuận theo. Thuận theo. Tôn Ngộ Không nhíu mày, nhai nuốt lấy hai chữ này, chỉ cảm thấy miệng đầy cay đắng. Không sai. Bồ Đề Tổ sư khẽ gật đầu, vẻ mặt trang nghiêm. Ngoan ngoãn phối hợp Phật môn, đi hết cái này Tây Thiên Thỉnh Kinh đường. Chỉ cần ngươi thuận theo, chỉ cần ngươi vẫn còn ở bàn cờ bên trong, Phật môn liền sẽ không đối ngươi đổi tận giết tuyệt. Vi sư, hoặc cũng có thể trong bóng tối vì ngươi chu toàn một hai, ít nhất có thể bảo vệ ngươi kiếp này trong tính mạng vô ưu, chân linh không giấu. Lời vừa nói ra, trong động phủ không khí hoàn toàn đọc lại. Bồ Đề Tổ sư xem hắn, từng chữ từng câu, thấm tiếng nói: Ngộ Không, ngươi phải hiểu được, này phi khuất phục, mà là ngủ đông. Nhẫn nhất thời chi khuất nhục, là vì tương lai, đi tranh thủ một đường sinh cơ kia. Đây là trước mắt xem ra, đối ngươi có lợi nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Vị sư nể tình ngày xưa thầy trò tình cảm bên trên, hôm nay mới không tiếp tiêm nhiễm nhân quả, hiện thân khuyên ngươi lần này. Ngươi nếu cố ý không theo. Bồ Đề Tổ sư dừng một chút, ánh mắt trở nên lãnh đạm. Hôm đó sau đường, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân đi sông. Sống hay chết, là cướp là duyên, vi sư cũng không cách nào lại đúng tay chút nào. Lời tận ở đây. Bên trong động, lâm vào dài dằng dặc yên lặng. Tôn Ngộ Không cúi đầu, sắc mặt biến huyễn không chừng. Bồ Đề Tổ Sư vậy giống như trọng truy, đập vào trong lòng của hắn. Hắn biết Bồ Đề Tổ Sư nói không hoa. Lấy hắn lực lượng bây giờ, đối kháng Phật Môn không khác nào lấy trứng chọi đá. Lúc trước cái gọi là thắng lợi, bất quá là Phật Môn đám kia cao cao tại thượng thần Phật, chưa đem hắn con này khỉ đá chân chính bỏ vào trong mắt. Một khi chấp cờ người thật sự nổi giận, rơi xuống lôi đỉnh chi tử, bản thân chính là con kia bị tiện tay nghiền nát sâu kiến. Bỏ mình, đạo tiêu. Hết thảy giá vọng, hết thảy không cam lòng, đều sẽ hóa thành hư vô. Mà tạm thời thuận theo mặc dù phẫn uất, lại tựa hồ như thật như sư phụ đã nói, là duy nhất một cái có lưu cơ hội thở dốc. Một cái có thể để cho hắn tạm thời ẩn nút với vực sâu, liếm lắp vết thương, xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ đường. Chết, hoặc là sinh. Kiên ngạo, hoặc là ẩn nhẫn. Ý niệm ở trong óc điên cuồng va chạm, kích thích sóng cả ngũ trời. Kia cổ xuất xứ từ trong xương bất tuân cùng cuồng ngạo, hóa thành một con dữ tợn hung thú, gầm thét muốn xé nát hết thể trói buộc. Nhưng chỗ càng sâu, một cố đối sống sót khát vọng, đối tương lai dạ tâm, lại hóa thành một tòa không cách nào dùng chuyển thái cổ thần sơn, gắt gao đem kia hung thú trấn áp. Chết rồi, liền thật cái gì cũng bị mất. Những thứ kia cười nhạo hắn thần vật, sẽ tiếp tục ngồi cao đám mây. Mảnh này hắn yêu tha thiết hoa quả sơn, sẽ bị người tùy ý trả đạp. Mà hắn, chỉ biết trở thành tam giới một cái buồn cười truyền thuyết. Sống, chỉ có sống mới có vô hạn có thể. Hắn nắm chặt hai quả đấm đốt ngón tay đã trắng bệnh, kia bén nhọn móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, mang đến một tia bén nhọn đau đớn, để cho hắn càng thêm tỉnh táo. Lông ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng, kia mãnh liệt khí tức uy về bình tĩnh. Tôn Ngộ Không chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia màu vàng đồng trong con ngươi, nguyên bản cháy rừng rực kiệt ngạo lửa rực, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tắt, thu liễm. Thay vào đó, là một mảnh sâu không thấy đáy tỉnh táo, tựa như vạn năm đầm nước lạnh, không nổi một tia sóng lớn. Sư phụ dạy bảo chính là. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nghe không ra một tia tâm tình. Là đệ tử lô mang rồi. Lượng kiếp lực, phi ta có thể chịu. Cái này Tây Du, đệ tử đáp ứng. Câu nói sau cùng xuất khẩu trong nháy mắt, phản phất tháo xuống vạn quân trách nhiệm. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, đầu kia một mực quấn quanh ở hắn nguyên thần trên, căng thẳng đến gần như muốn gãy lìa nhân quả công xiềng, phát ra một tiếng thanh thúy lay động. Nó không có gãy lìa, mà là lặng lẽ giãn ra, trên đó khí tức mang tính chất hủy diệt bắt đầu chuyển hóa, trở nên ôn hòa mà nội liễm. Gần như ở nơi này biến hóa vi diệu sát na. Một đạo hùng vĩ, uy nghiêm, không chứa bất kỳ cảm tình gì đại đạo thanh âm nhắc nhở, ở hắn thức hải chỗ sâu nhất, như hồng trung đại lữ vậy đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, làm ra mấu chốt lựa chọn, lấy ngủ đông thay kháng tranh, tài tình lẩn tránh bị như lai cưỡng ép chấn áp. Độ hóa 500 năm to lớn nhân quả kiếp nạn. Tưởng thưởng, thiên tiên trí bảo, Đông Hoàng Trung. Và anh, Tôn Ngộ Không trái tim đột nhiên dừng lại, ngay sau đó cuồng bạo nhảy lên. Nguyên thần của hắn, vào giờ khắc này bộc phát ra trước giờ chưa từng có quan mang, hương phấn run dậy, nhảy cấm được hoan hô. Đông Hoàng Trung. Không. Hắn thần niệm trong nháy mắt liền nắm được phần thưởng kia bản chất. Cái gì Đông Hoàng Trung? Đây rõ ràng là cái kia trong truyền thuyết hôn độ trung. Khai thiên tam bảo một trong. Thượng cổ yêu tộc thiên đế, Đông Hoàng Thái nhất sen lẫn trí bảo. Được xưng hồng hoang phòng ngự thứ nhất vô thượng trí bảo, hôn độ trung. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên, hòa lẫn cực hạn rung động, hóa thành dòng điện cuốn qua toàn thân. Hắn thậm chí có thể nhìn đến, ở trung ương thức hải của hắn, một hấp xưa cũ, huyền ảo, khắc đầy nhật nguyện tinh thần, núi sông vạn vật trùng lớn hư ảnh, đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kia cổ chấn áp 3,000 thế giới, sự lại địa thủy hỏa phong khí tức khủng bố, chỉ là một luồng hư ảnh, sẽ để cho nguyên thần của hắn cảm thấy một loại xuất xứ từ bản nguyên thần phục cùng thân cận. Có bảo vật này hộ thân, hơn nữa trước lấy được huyền nguyên không thủy cờ, hai kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hộ thể, đây là kinh khủng bực nào phòng ngự. Ngay cả là kia Tây Thiên Đại Linh Sơn bên trên Như Lai Phật Tổ đích thân tới, mong muốn giống hơn nữa sớm định ra số mạng như vậy, lật tay liền đem hắn chấn áp, cũng tuyệt đối không thể. An toàn, một loại trước giờ chưa từng có, đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại tuyệt đối cảm giác an toàn, tràn đầy lòng dạ của hắn. Lá bài tẩy này vững chắc được đủ để chống đỡ lấy hắn tương lai toàn bộ ngủ đông cùng nhu đồ. Tôn Ngộ Không trong lòng sóng lớn của trào, nhưng trên mặt cũng không dám có chút hiển lộ. Hắn chẳng qua là tựa đầu chôn được sâu hơn, hướng về phía Bồ Đề Tổ Sư lần nữa sâu sắc bái chào. Trẻ nhỏ dễ dạy, nếu như thế, hết thể nhân quả đều đã tàn đi. Ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ, tự sẽ có người tới trước tìm ngươi. Bồ Đề Tổ Sư thanh âm truyền tới, mang theo một tia không dễ dàng phát giác buông lỏng. Đa tạ sư phụ chỉ điểm bến mê. Tôn Ngộ Không thanh âm mang theo vừa đúng cảm kích cùng sợ. Ân này tình này, Ngộ Không khắc trong tấm khảm. Bồ Đề Tổ Sư xem hắn cung thuận bộ dáng, trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười vui mừng, phản phất cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có thể hiểu là tốt rồi. Đã như vậy, ngươi tự xử lý, lấy kinh trên đường, chưa chắc đều là khổ sở, cũng là một trận tu hành. Nhìn ngươi rất là nắm chặt, vi sư, đi. Dứt tiếng. Bồ Đề Tổ Sư bóng dáng không có chút nào triệu chứng, cứ như vậy hóa thành nhàn nhạt thủy mặc, bị gió vừa thổi, liền biến mất tán ngay tại chỗ, không có để lại một tơ một hào dấu vết. Phản phất hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Lần này tới trước, vốn là một trận cuối cùng quên. Tôn Ngộ Không là bọn họ tính toán trong khâu mấu chốt nhất, không cho sơ thất. Nhưng đối với cái này tự tay dạy ra tới đệ tử, Bồ Đề không phải là hoàn toàn không có tình cảm. Thấy Tôn Ngộ Không bây giờ hiểu xem xét thời thế, mà không phải là một mực làm mửa, trong lòng hắn an ủi vô cùng. Con cờ, cuối cùng là có tư tưởng của mình. Nếu Tôn Ngộ Không đã đáp ứng, hắn cũng liền hoàn toàn yên tâm. Trong thủy liêm động, lần nữa khôi phục kiên tĩnh, chỉ còn giữ lại Tôn Ngộ Không một người. Hắn chậm rãi ngồi dậy, lặng lặng đứng hồi lâu. Trong mắt gái kia vừa mới rút đi không cam lòng cùng phẫn uất, giờ phút này đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn dư lại thâm thúy tính toán. Tây Du chuyện liên quan đến lượng kiếp, quả thật không cách nào vì vậy bỏ qua. Ngủ đông, thuận theo. Hắn thấp giọng tự nói, khoe miệng không khống chế được địa, chậm rãi bình lên lau một cái lạnh băng độ cong. Cũng tốt. Như Lai, Phật Môn, chúng ta liền đàng hoàng diễn trận này Tây Du vợ kịch lớn. Nhìn một chút cuối cùng, ai có thể chân chính cười đến cuối cùng? Ánh mắt của hắn xuyên thấu nặng nề nước màn, nhìn về xa xôi phương Tây chân trời. Đầu kia tràn đầy không biết cùng âm mưu lấy kinh đường, ở trong mắt của hắn đã hóa thành một tòa hùng vĩ võ đài. Mà giờ khắc này hắn đã không còn là cái đó thân bất do kỷ diễn viên. Hắn lòng tin hoàn toàn khác biệt. Lần này lần tránh nhân quả thật không nhỏ, hoàn toàn tưởng tượng hỗn độn chung như vậy tiên tiên chí bảo. Ha ha, bây giờ ta đây lão tôn trên người pháp bảo, chính là kia cao cao tại thượng thánh nhân thấy, đều muốn không nhịn được động tâm đi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền. Hắn nhếch môi, lộ ra một hớp trắng toát hàm răng, màu vàng đồng trong con ngươi, lóe ra hương phấn cùng điên cuồng quang. Thật tốt vui đùa một chút. Chương 51, luyện hóa hỗn độn chung. Kịch bản đã định. Phần 1/2, chương 51, luyện hóa hỗn độn chung. Kịch bản đã định. Phần 1/2, Bồ Đề Tổ sư bóng dáng hoàn toàn tan đi trong trời đất, kia cổ bao phủ ở Tôn Ngộ Không nguyên thần trên áp lực mênh mông cũng theo đó băng tiêu tuyết tan. Mới vừa còn không người mà đứng, đầy mặt cung kính Tôn Ngộ Không, giờ phút này chậm rãi ưỡn thẳng lưng. Hắn sống lưng thẳng tắp, mỗi một tấc khớp xương cũng phát ra rất nhỏ đôm đốp nổ vàng, phản phất thao xuống vạn quân trách nhiệm, hoặc như là tránh thoát vô hình công xiềng. Cặp kia hỏa nhãn kim tình trong, nguyên bản thu liễm dạng dỡ thần mang lần nữa giấy lên, kim diễm nhảy lên, ánh chiếu ra lại không còn là cuốn quýt cùng kính sợ, mà là một mảnh sâu không thấy đáy lạnh băng cùng hờ hững. Đại thế ở phía trước, ta đây lão tôn cũng là biết tiến tối chủ. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm vững vàng, không mang theo một tia sóng lớn. Bình tĩnh này dưới, là đã sớm nắm được hết thệ cay nghiệt. Sư phụ, Tôn Nộ không khỏe miệng, cái kia đạo cung thuận độ cong một chút xíu bị vớt lên, tiếp theo hướng một cái chế nhạo phương hướng phát ra. Một cái cùng Phật môn mặc chung một quần chuẩn thánh đại năng, một cái có thể tùy tiện nhìn thấu ta đây lão tôn phá vọng kim đồng cơ sở tồn tại. Hôm nay lần này làm bộ làm tịch, không phải là muốn để cho ta đây lão tôn ngoan ngoan vào cuộc, đi lên đầu kia sớm bị các ngươi trải ra tốt lấy kinh đường. Nếu ta đây lão tôn có chút xíu không theo, sợ rằng sau một khắc chính là cường cường liên thủ, cùng kia Tây Thiên Linh Sơn cùng nhau ra tay trấn áp đi. Hắn cũng không phải là cái đó u mê vô tri khí đá, làm một người xuyên việt, quen thuộc Tây Du toàn bộ kỳ tình, hắn nhưng là thật thật tại tại có phần nhìn thấu lòng người, tính toán nhân quả trí tuệ. Chẳng qua là phần này trí tuệ, hắn đi qua một mực cất giấu, dịch. Bây giờ lại không ẩn nút cần thiết. Ta đây lão tôn hôm nay chi ngủ đông, không phải là khuất phục, là vì ngày sau chi ngất trời. Đợi ta đây lão tôn tu vi lại tiến, đem cái này thân trí bảo hoàn toàn luyện hóa, ta ngược lại muốn xem, phương này hồng hoang bàn cờ, cái này đẩy trời thần phật số mạng, rốt cuộc do ai tới chấp tử, do ai tới chúa tể. Tôn Nộ không hừ lạnh một tiếng, quanh mình hư không cũng vì đó chấn động. Đại La Kim Tiên, như thế cảnh giới, đã sớm là vạn kiếp bất diệt, nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành. Nguyên thần gửi gắm thời gian trường hà, chân linh lạc cấn đại đạo, bất tử bất diệt. Dõi mắt tam giới, đã là một phương cự phách, đủ để khai tông lập phái, xương tông đạo tổ. Vậy mà, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Địch nhân của hắn là ai? Là kia ngồi cao linh sơn và sen, nhìn xuống chúng sinh tây ngày Phật môn. Là kia chấp trưởng tam giới quyền bính, thống ngự chư thiên chín tầng thiên đỉnh. Cái này hai đại bá chủ bên trong, chuẩn thánh đại năng không chỉ một trường số. Ngọc đế, Như Lai loại này tồn tại, càng là đứng ở chuẩn thánh đỉnh, một con bàn chân gần như muốn bước vào cái kia trong truyền thuyết thánh nhân cảnh. Càng không nói đến, bọn họ sau lưng còn có kia cao cao tại thượng, coi chúng sinh làm kiến hôi thiên đạo thánh nhân. Bản thân bây giờ tuy có nhiều linh bảo mang bên người, tầm thường chuẩn thánh hoặc giả còn có thể đấu một trận. Chỉ khi nào chống lại Ngọc Đế cùng Như Lai, chấn áp hắn một cái mới vào lớn la ra hỏa, bất quá là tắt giữa chuyện. Nghĩ đến đây, Tôn Nộ không trong lòng kia số vừa mới bung lòng xuống cảm giác cấp bách, lần nữa căng thẳng. Từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Hắn ánh mắt ngưng lại, nhu đồ trong nháy mắt ở đáy lòng thành hình, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có nhanh đến cực hạn hành động. Việc cần kiếp bây giờ, ngăn cách hết thể theo dõi. Hắn không thể cho phép bản thân bất kỳ lá bài tẩy, bại lộ ở đó chút thủ phạm đứng sau nhìn chăm chú dưới. Huyền Nguyên Không Thủy Cờ, lên. Tôn Nộ không thần niệm bắt lên. Trong óc, Tôn kia giống như hoàng kim đổ bê tông nguyên thần ngồi xếp bằng, hai mắt đột nhiên mở ra. Trong cơ thể kia bàng bạc mênh mông, dâng trào như sông suối lớn la pháp lực, vào giờ khắc này không giữ lại chút nào, hóa thành một đạo màu vàng thác lũ, như bỡ đê sông vào trôi nổi tại nguyên thần chi bên phương bắc trong Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Ông. Một tiếng xuất xứ từ đại đạo chiến minh vang lên. Kia mặt nhìn như tầm thường màu đen lá cờ nhỏ, đột nhiên từ hắn thiên linh cái trong lao ra, treo ở hoa quả sơn bầu trời. Cờ xí đón gió căng phồng lên, che khuất bầu trời. Mặt cờ trên, vô số ưu thâm tựa như biển phủ văn đạo ngân bị triệt để kích hoạt, bọn nó không còn là vật chết, mà là sống lại, hóa thành từng cái dãy rủa màu đen chân long, ở mặt cờ bên trên cấp tốc đi lại, phát ra không tiếng động gầm thét. Trong phút chốc, vô cùng vô tận, thâm thủy đến mức tận cùng ngũ hắc thủy quang, lấy Huyền Nguyên Không Thủy Cờ vì tuyệt đối trung tâm, hướng bốn phương tám hướng ầm ầm tràn ngập. Đó cũng phi phàm nước, thậm chí không phải cựu tiên nước thủy, tam quang thần thủy. Đó là nồng nặc đến cực hạn tiên thiên quý thủy chi tinh, trong đó càng đục tạp che giấu thiên cơ, điên đảo nhân quả vô thượng đạo vận. Một vòng, lại một vòng. Trung trung điệp điệp màn nước sóng gợn hướng ra phía ngoài đẩy ra, tốc độ vượt qua quang, vượt qua thời không. Hô hấp giữa, liền đã đem toàn bộ Hoa Quả Sơn phúc địa, kể cả này chung quanh 10,000 dặm vùng biển, dài vạn dặm vô ích, toàn bộ bao phủ. Giờ khắc này, này phương thiên địa tiên cơ bị cương ép khuấy thành một nồi cháo. Nhân quả chi tuyến bị ngang ngược đẩy loạn, trở nên hỗn độn mông lung. Vô luận là cựu tiêu trên, thiên đỉnh trong Lăng Tiêu Bảo Điện Hạo Thiên Kính Thần Quang, hay là Tây Thiên Linh Sơn trong Đại Lôi Âm Tự Phật Đà Bồ Tát Tuệ Nhãn Phật Quang, khi chúng nó men theo khí cơ nhìn về Hoa Quả Sơn lúc, có thể thấy được, chỉ còn lại có một mảnh thâm thúy vô ngần hỗn độn thủy sắc, cũng không còn cách nào theo dõi trong đó chút nào hư thực thật giả. Thực phẩm tiên thiên linh bảo chi uy, ở một tôn không giữ lại chút nào thúc dục nó đại la kim tiên trong tay, rốt cuộc bước đầu triển lộ này dung chuyển thiên cơ, ngăn cách thánh nhân dưới hết thảy dò xét đáng sợ uy năng. Có này cờ che đậy, mới có thể an tâm làm việc. Tôn Nộ Không đứng ở thủy liêm động trước, cảm thụ kia cổ cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách tuyệt đối lĩnh vực, nguyên thần chỗ sâu hơi thả lỏng một cái chớp mắt. Nhưng ngay sau đó, mãnh liệt hơn cảm giác cấp bách xông lên đầu. Hắn không có chốc lát trì hoãn, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở bụi cây kia cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý thụ dưới, khoanh chân vào chỗ. Nồng nặc tiên thiên đất một khí cùng hành thổ tinh hoa đem hắn cái bọc, tâm thần nhanh chóng yên lặng, dưới đường đi lặn, thẳng vào nguyên thần chỗ sâu nhất kia phiến hỗn độn thức hải. Vạn sự đã sẵn sàng. Tiếp thu. Tâm niệm phát ra chỉ thị. Thần bí kia hệ thống, hưởng ứng mau kinh người, không có chút nào kéo dài. Đang ở hắn ý niệm rơi xuống trong mấy mắt, một hớp chung, một hớp toàn thân xưa cũ huyền hoàng, trung thân ra vấn vít nhật nguyện tinh thần, địa thủy hỏa phong chi cảnh, trung thân bên trong thì khắc rõ sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc hình bóng, cái chung nhỏ, trống rông xuất hiện. Nó lẳng lặng địa trôi lơ lửng ở Tôn Ngộ Không nguyên thần trước, tản ra một tia như có như không hồng mông khí tức. Hỗn độn chung, bàn cổ bổ đũa trôi biến thành, khai thiên tam bảo một trong, chân chính tiên tiên chí bảo. Chỉ là nó tự nhiên tản mát ra kia một tia không đáng nhắc đến uy áp, sẽ để cho Tôn Ngộ Không kia bền chắc không thể gãy lớn la nguyên thần, cảm thấy trận trận xuất xứ từ bản nguyên linh hồn run rẩy. Đó là vượt qua tiên tiên linh bảo tầng thứ, chân chính chạm đến đại đạo bản nguyên vô thượng bí lực. Quả thật không hổ là tiên tiên chí bảo. Chỉ riêng một luồng hèn kém khí tức, liền như thế cường hãn. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng trong, phản chiếu cái chung nhỏ đường nét, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là hắn từ xuất thế tới nay, lần đầu đúng nghĩa nắm giữ một món tiên tiên chí bảo, đích thân cảm thụ cái này áp đảo trên trời đất thần uy. Chương 51, luyện hóa hỗn độn chung. Kịch bản đã định. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 51, luyện hóa hỗn độn chung. Kịch bản đã định. Phần 1 phần 2, phần 2. Hai, một loại xuất xứ từ sinh mệnh bản nguyên rung động cùng hướng tới, ở đấy lòng hắn tự nhiên sinh ra. Không trách, năm xưa vị kia Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay chung này là được chấn áp một thời đại, khiến chư thiên túi đầu, vạn tộc chớ có lên tiếng. Suy nghĩ của hắn không bị khống chế xuyên việt thời không trường hạ, trở lại cái đó sóng cuộn triều dâng, thần ma cùng nổi lên vu yêu tranh bá thời khắc. Yêu tộc thiên đỉnh huy hoàng, hỗn độn chung không thể bỏ qua công lao. Tôn Ngộ Không ngưng thần, trước mắt phảng phát hiện ra một bức mênh mông vô ngần của tranh. Yêu đế Đế Tuấn ngồi cao tại cửu thiên chi thượng, chu thiên tinh đấu đại trận chiếu sáng hoàn vũ. Triệu triệu yêu tộc thần tướng nghe này hiệu lệnh, đó là bực nào khí thôn sơn hạ. Mà vị kia Đông Hoàng Thái Nhất, khi mô thân bắt ngang vòng trời, một tay bảy giờ hỗn độn chung. Tiếng chuông vội vang lên, thời không đình trệ, đại đạo thần phục. Đó là bá đạo bực nào vô địch phong thái. Chỉ tiếc, ta đây lão tôn tu vi, khoảng cách như vậy cảnh giới, còn kém xa lắc quá xa. Hán thu hồi tâm thần, trong mắt nóng bỏng dần dần hóa thành thanh minh. Cường có bảo sơn mà không cách nào toàn bộ lấy dùng, đây là hắn lập tức đối mặt thực tế. Mà thôi, chuyện chậm thì tròn, cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Hay là trước đêm này luyện hóa bên trên một bộ phận, đánh lên ta đây lão tôn là cấn lại nói. Tôn Ngộ Không trong lòng thấu lượng, mong muốn hoàn toàn luyện hóa một món tiên tiên chí bảo, bằng hắn bây giờ trong đại la kim tiên kỳ tu vi, không khác nào người si nói ngọng. Đây cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Phải biết, liền xem như năm đó vị kia kinh tài tuyệt diễm, đã đứng ở chuẩn thánh đỉnh Đông Hoàng Thái Nhất, cũng chưa từng đem món chí bảo này uy năng phát huy toàn bộ. Nếu không, nếu hỗn độn trung uy năng toàn khai, một chung là được trấn áp muôn đời thời không, sự lại địa thủy hỏa phong. Liền xem như cuối cùng trận kia thiên địa trong đại kiếp, 12 tổ vũ không tiếc đá ngọc cùng tan, kích nổ chân thân, chỉ sợ cũng có thể bị hỗn độn trùng cứng rắn tiếp tục chống đỡ, làm sao rơi vào cái yêu tộc tiên đỉnh sụp đổ, tự thân cũng thân tử đạo tiêu thê lương kết cục. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã không còn bất kỳ do dự nào. Thời thế chẳng đợi ai. Luyện. Quát khẽ một tiếng, từ hắn nơi cổ họng chầm chậm cút ra khỏi. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tâm thần trong nháy mắt ngưng tụ thành một chút, dẫn động viên kia tại đỉnh hắn bên trên tam hoa trong chiếu sáng rạng rỡ đại la đạo quả. Đạo quả lực dâng trào mà ra, hóa thành tinh thuần nhất thần thức thác lũ. Cố này thần thức mạnh, vừa xa cùng dai, giờ phút này vận chuyển, kỳ thế nếu cựu thiên ngân hà vỡ đê, trùng trùng điệp điệp, hướng chất kia xưa cũ cái chung nhỏ cuốn qua mà đi. Và anh, không có thực thể va chạm tiếng vang lớn. Đang ở thần thức của hắn chạm đến thân chung mặt ngoài sát na, một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả chung vang, trực tiếp vượt qua thân sắc cùng không gian trở cách, ở linh hồn hắn chỗ sâu nhất, ầm ầm nổ vang. Thanh âm kia, không giống phàm trần bất kỳ tiếng vang, nó cổ xưa, mê mang, mê ngông, phảng phất đến từ hồng mông chưa sử, thiên địa chưa mở thái sơ xỉn cũ lạ gì tỷ. Trong một sát na, Tôn Ngộ Không ý thức bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cuốn vào một mảnh vỡ vụn thời gian thác lũ trong. Vô số sắc sỡ lạ lùng, nhưng lại hàm chứa đại đạo chí lý cảnh tượng mảnh vụn, hóa thành tin tức bao tác, cưỡng ép dưới vào đầu góc của hắn. Hắn nhìn đến trong hỗn độn, một đóa thanh liên chập chờn, bản cổ cự thần khai thiên lập địa. Hắn nhìn đến thanh khí lên cao, cho khí châm xuống, địa thủy hỏa phong ở cuồng bạo dâng trào trong xây dựng thế giới sô hình. Hắn nhìn đến thứ nhất ngôi sao ở trong bóng tối thắp sáng, thứ nhất sợi chiếu sáng diệu hồng hoang. Hắn nhìn đến Long Phượng Kỳ Lân tam tộc trỗi dậy cùng tranh bá, muôn vàng chủng tộc ở máu và lửa trong ra đời. Cỗ này bàng bạc mênh mông, vượt qua vô tận kỷ nguyên tin tức lưu, nặng nghề được đủ để ép vỡ bất kỳ một tôn đại la kim tiên thần thức. Tôn Ngộ Không linh đài trên, viên kia đại la đạo quả kịch liệt rung động, ánh sáng lúc tối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ở nơi này cổ đánh vào hạ vỡ nát. Bảo vệ. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo một kia. Kim cương bất hoại ý chí vào giờ khắc này triển hiện được vô cùng tinh tế, hắn gắt gao bảo vệ linh đài một điểm cuối cùng thanh minh, giống như nộ hải cuồng đảo trong một chiếc thuyền con, mặc cho sóng gió ngút trời, ta tự sừng sững bất động. Hắn lấy tự thân đối với chiến đấu, đối lực lượng, đối tự do đại đạo khắc sâu hiểu, khó khăn cắt tỉa, dẫn dắt, tiêu hóa cố này gần như phải đem hắn bục vỡ lực lượng. Ông, trong cơ thể cựu chuyển huyền công không cần thúc dục, đã tự phát vận chuyển tới trước giờ chưa từng có cực hạn. Quanh thân khí huyết vang lên tiếng sấm nổ vậy ở bang, mỗi một giọt dòng máu màu vàng nóng đều ở đây sôi trào, cường hãn thân sắc vào giờ khắc này không còn là gánh nặng, ngược lại hóa thành một tòa chắc chắn đê lở, thay hắn yếu ớt thần hồn chia sẻ kia cổ đến từ hỗn độn trung khủng bố áp lực. Chỉ là luyện hóa khởi đầu, ở nơi này phương thủy liêm động thiên chi bên trong, đưa tới kinh người dị tượng. Bên trong động, đã sớm không phải ban đầu cảnh tượng. Từng sợi nồng nặc nặng nghề huyền hoàng khí chống rống mà sinh, từ Tôn Ngộ Không quanh thân quẩn quanh, không ngừng rũ xuống. Hơi thở này, trầm trọng vô cùng, phản phất mỗi một sợi cũng gánh chịu lấy một tòa thái cổ thần sơn sức nặng, ép tới không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Nhưng đồng thời, nó lại hàm chứa tư dưỡng vạn vật vô thượng sinh cơ, động phủ góc khe đa trong, lại có linh thảo tiền ba lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui từ dưới đất lên, nảy mầm, nở rộ. Một hấp tự đại vô bằng thân trung hư ảnh, sau lưng hắn như ẩn như hiện. Thân trung ra, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh còn bao quanh nó, tuân theo nào đó quý tích huyền ảo chậm rãi vận chuyển. Thân trung bên trong, càng là cảnh tượng muôn vàn, sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc hư ảnh ở trong đó sinh diệt không chừng, phản phất một cái chân thật đại thiên thế giới đang trong đó thanh nén, diễn hóa. Trung quanh địa, thủy, hỏa, phong tứ đại nguyên tố căn bản trở nên dị thường sống động. Khi thì hóa thành hủy diệt phong bạo sôi trào mãnh liệt, khi thì lại quy về hư vô, hoàn toàn lắng lại. Không gian ở mắt thường không thể nhận ra chỗ, dâng lên rất nhỏ vặn vẹo sóng gợn. Ngay cả thời gian lưu tốc cũng ở đây giờ phút này bị vi diệu ảnh hưởng, trở nên lúc nhanh lúc chậm, quỷ quyệt khó dò. Cái này luyện hóa quá trình chật vật mà chậm chạp được vượt qua tưởng tượng. Tiên tiên chí bảo tiên tiên thần cấm, này phức tạp cùng thâm ảo trình độ, xa không phải tiên tiên linh bảo có thể so với. Nếu như nói tiên tiên linh bảo thần cấm là từng cái tinh diệu pháp tắc xiển xích, như vậy tiên tiên chí bảo mỗi một trọng thần cấm, cũng như cùng cái hơi co lại chân thực vũ trụ, hàm chứa từ ra đời đến hủy diệt vô cùng huyền bí. Tôn Ngộ Không bằng vào hắn trong đại la kim tiên kỳ bàng bạc pháp lực, cùng với kê hoa nợ cửu phẩm, muốn đợi hiếm thấy hùng hậu căn cơ. Như vậy được trời ưu ái điều kiện, cũng đầy đủ hao phí mấy tháng thời gian. Cái này trong vòng mấy tháng, hắn vẫn không nhúc nhích, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cùng kia ba đạo thần cấm đối kháng và phân tích trong. Rốt cuộc, ở một cái nào đó trong nháy mắt, theo hắn cuối cùng một tia dấu ấn nguyên thần rót vào, đạo thứ ba thần cấm năm cốt, viên kia đại biểu trấn áp đại đạo phù văn, bị hắn hoàn toàn thắp sáng. Ông hỗn độn trung bản thể nhẹ nhàng rung một cái, phát ra một trận réo rắt du dương vang lên. Thanh âm này không còn là trước bá đạo cùng mê mang, ngược lại mang theo một tia sơ sinh thân cận ý nhất thời. Tôn Ngộ Không hai mắt nhắm chặt thông suốt mở ra, hắn cảm giác được, mình cùng cái này miệng trí bảo giữa, sinh ra một loại huyết mạch liên kết, huyền chi lại huyền, kỳ diệu liên hệ. Phản phất chiếc chung này đã trở thành một phần của thân thể hắn, một cái ý niệm là được dẫn động một tia uy năng. Tiên tiên chí bảo bên trong, tổng cộng 49 đạo tiên tiên thần cấm, viên mãn số. Bây giờ ta đây lão Tôn chỉ luyện hóa phía ngoài nhất ba đạo, cũng hao phí suốt mấy tháng thời gian. Hắn giơ tay lên, xem lòng bàn tay kia khôi phục xưa cũ cái chung nhỏ, trong lòng phát ra một tiếng thật dài thở dài. Thứ khó tưởng tượng, nếu muốn đem cái này 49 đạo thần cấm hoàn toàn luyện hóa, như vậy không biết phải đến năm nào tháng nào. Hơn nữa, trong lòng hắn rõ ràng, tiên tiên chí bảo bên trong thần cấm, càng là đi vào trong, liền càng là huyền diệu, càng là đến gần đại đạo bản nguyên. Giống vậy, sau này mỗi một đạo thần cấm, luyện hóa độ khó đều sẽ là trước một đạo gấp mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần. Bây giờ hắn đã phá vỡ mà vào đại la kim tiên, trên nóc tam hoa nở rộ, pháp lực như hồng như biển, căn cơ vững chắc vô cùng. Luyện hóa còn như vậy chật vật, có thể tưởng tượng được, cái này hỗn độn trung chân chính uy năng, nên bực nào kinh thiên động địa. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không yên lặng như đá tâm thần, đột nhiên nhấc lên sóng cả ngũ trời. Chương 51, luyện hóa hỗn độn trung. Kịch bản đã định. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 51, luyện hóa hỗn độn trung. Kịch bản đã định. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, hắn tâm niệm vừa đậu. Ông, một tiếng vang nhỏ, lại phi nghe thấy, mà là trực tiếp ở nguyên thần của hắn chỗ sâu nổ tung. Hắn trên tiên linh cái phương hư không hơi bặm mẻo, một đạo huyền hoàng sắc vầng sáng xé toạc không gian, ngang nhiên nhảy ra. Chính là hỗn độn trung. Nó nhẹ nhàng trôi nổi với Tôn Ngộ Không đỉnh đầu ba tấc chỗ, trung miệng hướng xuống dưới. Trong phút chốc, muôn bản sợi mắt trần có thể thấy huyền hoàng khí buông xuống, như mịn bức rèm, nếu như một đạo biển chắc không thể gãy thác nước, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ trong đó, hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Tầng này huyền hoàng thần quang nhìn như đạm bạc, gần như trong suốt, xuyên thấu qua màn sáng thậm chí có thể thấy rõ hắn mỗi một cây dựng thẳng lông khỉ. Vậy mà, làm Tôn Ngộ Không thần niệm chạm đến tầng này màn sáng lúc, một cỗ vạn pháp bất xâm, tuyên cổ bất diệt phòng ngự tuyệt đối cảm giác, để cho hắn cả người mỗi một cái lỗ chân lông cũng thoải mái giãn ra ra. Đây là một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn an ninh. Phản phất chỉ cần đứng ở cái này huyền hoàng khí dưới, chính là thánh nhân đích thân đến, cũng không cách nào trong nháy mắt đem hắn mà sát. Tôn Ngộ Không đáy mắt kim mang chợt lóe, chiến ý cường hãn ở trong lồng ngực bay lên. Hắn có tuyệt đối tự tin. Bằng vào chuông này phòng ngự, cái gì dám chó đầy trời thần phật, cái gì cái gọi là tây to như trời có thể, chỉ cần không phải kêu cao cao tại thượng thánh nhân ra tay, ai có thể tùy tiện phá vỡ tầng này tường chắn. Tầm thường đại la kim tiên, cho dù là đại la kim tiên viên mãn, rời chuẩn thánh chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng đứng đầu tồn tại, coi như hao hết trọn đời pháp lực, tế ra toàn bộ linh bảo, hướng về phía tầng này màn sáng oanh hơn ngàn năm vạn năm, cũng đừng hòng thương tổn được bản thân một sợi lông. Cho dù là chuẩn thánh sơ kỳ tuyệt đỉnh đại năng, cái loại đó dập dập một cái liền có thể để cho tam giới rung động tồn tại, đột nhiên phát khởi một kích toàn lực, bản thân cũng đủ để cứng rắn chống được, không bị thương chút nào. Đây cũng là tiên tiên chí bảo bá đạo. Hô, Tôn Ngộ Không thở ra một hơi thật dài, trong mắt cùng nhiệt chậm rãi thu liễm, thay vào đó chính là cực hạn tỉnh táo cùng cảnh giác. Bảo vật này tuyệt đối không thể tùy tiện mà dụng. Một khi tiết lộ tin tức, để cho tam giới lục đạo đám kia các lao ra biết hỗn độn trùng ở ta đây lão tôn trong tay. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng một cái ý niệm đã trong đầu nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn có thể tưởng tượng đến lúc đó, không chỉ là thiên đình cùng tây ngày, ngay cả những thứ kia lánh đời không ra lão quái vật, ngủ đông với huyết hải u minh viễn cổ ma đầu, thậm chí là mấy vị kia bất tử bất diệt thánh nhân, cũng sẽ đưa ánh mắt về phía hắn chỗ ngồi này nho nhỏ hòa quả sơn. Đây chính là tiên thiên chí bảo a. Tự phong thần lượng tiếp sau, thiên địa cách cục đã sớm định hình, thiên phàm khác biệt, sự phân chia mạnh yếu, giống như là trời, giai tầng hoàn toàn cố hóa. Tại dạng này thời đại, một món tiên thiên chí bảo xuất hiện, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đánh vỡ thăng bằng chìa khóa, mang ý nghĩa chứng đạo vô thượng cơ duyên. Nó mang đến, đúng là không ngừng không nghỉ đuổi giết cùng cấp đoạn. Cố này sát phạt thảm thiết trình độ, sợ rằng chỉ ở thánh nhân tự mình ra tay khuấy động thiên địa lượng kia dưới. Dõi mắt tam giới, một tôn thánh nhân trong tay lại có thể có mấy món tiên tiên chí bảo. Những cái được gọi là chư thiên thần Phật, đại la kim tiên, cái nào có thể ngăn cản hấp dẫn như vậy? Đến lúc đó, hắn Tôn Ngộ Không sẽ thành đi lại kho báu, tam giới công địch. Tôn Ngộ Không tầm mắt rủ xuống, che ở trong con ngươi hàn quang, bàn tay lại không bị khống chế, mang theo vẻ run rẩy, chậm rãi hướng trôi lơ lửng ở trước người hỗn độn trùng bới tới. Đầu ngón tay chạm đến thân trung một sát na, một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác thân thiết cùng xuất xứ từ viễn cổ nặng nề cảm giác đồng thời chuyển tới. Lạnh băng, cứng rắn, nhưng lại hàm chứa đủ để chấn áp một phương hồng mông vũ trụ lực lượng kinh khủng. Hắn thu tay về, tâm niệm cử động nữa, thử thúc dục bảo vật này một cái khác uy năng. Định, một chữ, thứ trong miệng hắn nhẹ nhàng nổ ra. Đông, tiếng chuông lại vang lên, so trước đó cái kia đạo sỏ xuyên qua nguyên thần thanh âm muốn nhỏ nhẹ nhiều lắm, nhỏ như muỗi đều, chỉ ở quanh người hắn trong vòng ba thước vang vọng. Vậy mà chính là cái này nhỏ bé không thể nhận ra một tiếng chuông vang, lại đưa tới không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Quanh người hắn trong vòng ba thước không gian, trong nháy mắt này, phản phất từ vô hình khí thể biến thành cứng rắn nhất thần kim lưu ly, không khí sền sệt như hộ phách, vạn vật yên tĩnh. Một mảnh vừa vặn bay xuống lá cây, ở cách hắn hai thước chín tấc địa phương ngừng lại, trái với thế gian hết thảy pháp lý, cứ như vậy đột ngột, quỷ dị bất động giữa không trung. Thời gian, tốc độ thời gian trôi qua ở cái này phương thốn chi địa, tựa hồ bị một cỗ vô thượng vĩ lực cưỡng ép lôi kéo, nhưng trẻ khó có thể tính toán một phần vạn cái sát na. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với cùng cấp bậc cường giả giao thủ, một sát na này nương trệ, đủ để quyết định sinh tử. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cảm giác được một cách rõ ràng, làm tiếng chuông vang lên lúc, trong cơ thể hắn dâng trào pháp lực trở nên càng thêm ngưng luyện, nguyên thần vận chuyển tốc độ cũng nhận được một tia yếu ớt tăng phúc. Nếu là giờ phút này thi triển thần thông pháp thuật, uy lực tất nhiên sẽ chống rông tăng lên một đoạn. Ngược lại, nếu là có kẻ địch bị khốn ở tiếng chuông này bên trong phạm vi, không chỉ có hành động sẽ phải chịu không gian đọc lại hạn chế, ngay cả trong cơ thể pháp lực vận chuyển cùng nguyên thần suy nghĩ, cũng sẽ bị tiếng chuông quấy nhiễu cùng áp chế. Công phòng nhất thể, trấn áp thời không. Tôn Ngộ Không kềm nén không được nữa, nội tâm mừng như điên, ngửa đầu liền nói ba tiếng tốt, trong lồng ngực tích tụ khí quét một cái sạch, trên mặt rốt cuộc lộ ra từ xuất thế tới nay vui sướng nhất, tự tin nhất nụ cười. Thông quái, thông quái. Tuy nói ta đây lão tôn bây giờ chỉ là luyện hóa bảo vật này một chút ra lông, liền này chấn áp hồng mông thế giới, thay đổi quá khứ vị lai một phần ngàn tỷ uy năng đều không thể triển hiện, nhưng vẹn vẹn là điểm này ra lông lực, đã làm cho ta đây thực lực chợt tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn chậm rãi đứng lên, gân cốt phát ra liên tiếp ầm ầm loảng xoảng nổ vang, cảm thụ toàn thân trong kia cổ dường như muốn tràn đầy đi ra sức bùng nổ lực lượng. Cùng với nguyên thần trong chìm chìm nổi nổi, cùng hắn tính mạng giao tu hỗn độn trùng, một cỗ trước giờ chưa từng có hào khí xông thẳng ngày linh. Có chuông này nơi tay, lại phối hợp kia phương Bắc huyền nguyên không thủy cỡ vô thượng phòng ngự, cộng thêm nhất nguyên trọng thủy châu chân áp lực, hồng mông lượng tiên xích công phá khả năng, cùng kia chuyên thương nguyên thần cửu cửu tán hồn hồ lô. Chính là tầm thường chuẩn thánh đại năng ngay mặt, ta đây lão tôn bây giờ cũng dám tiến lên đụng phải vừa đụng, cùng hắn thật tốt chu toàn chống lại một phen. Trong mắt hắn thế giới, vào giờ khắc này rộng mở trong sáng. Xem ra, cái này cái gọi là Tây Du đường, cũng không phải là tất cả đều là tính toán cùng đường cùng. Cũng là ta đây lão tôn một khối đá mài đao, một tòa thang lên trời. Tôn Ngộ Không mừng rỡ trong lòng nhìn sang. Lần này Bồ Đề Tổ sư đến, thật là tặng than ngày tuyết, tới đúng lúc. Loại này cơ duyên to lớn, trong tam giới, cầu bao nhiêu cái nguyên hội đều cầu không đến một lần. Bây giờ, lại bạch bạch địa đưa đến trên tay mình. Mà đang ở Tôn Ngộ Không với Thủy Liêm động chỗ sâu, lá bài tẩy ra hết, lấy tự thân máu tươi nguyên thần dốc lòng tế luyện chí bảo, thực lực bay vào lúc. Cùng thời khắc đó, không biết bao nhiêu bên ngoài 100 triệu 10 ngàn dặm Tây Như Hạ Châu. Tây này, Linh Sơn. Thánh địa đại lôi âm tự bên trong, cao cứ với cựu phẩm kim liên bảo tọa bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, pháp thân lần đầy hư không như lai phật tổ, nguyên bản đang miệng phun hoa sen, vì phía dưới ra phật tuyên giảng vi diệu vô thượng phật pháp. Chợt, hắn kia tuyên cổ không thay đổi tuyên giảng âm thanh hơi dừng lại một chút. Như lai dừng lại giảng kinh, cặp kia nắm được tam thế, xem khắp đại thiên Phật mắt khẽ nâng lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu lôi âm chùa mái vòm, nhìn về trong hư không một cái nào đó tọa độ. Hắn cái này dừng, phía dưới lắng nghe Phật pháp ra Phật, Bồ Tát, La Hán, Bóc Đế, Kim Cương, đều từ kia huyền diệu thiền định trong trạng thái tỉnh lại, có chút phát hiện, toàn bộ đại lôi âm tự trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dưới con mắt mọi người, chỉ thấy đại hùng bảo điện chính giữa không gian, không có dấu hiệu nào nổi lên một vòng rất nhỏ rung động, giống như cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Rung động trung ương, một đạo bóng dáng từ hư hóa thực, lặng lẽ hiện lên. Người tới, đương nhiên đó là mới vừa từ Hoa Quả Sơn rời đi Bồ Đề Tổ sư. Hắn vẫn là bộ kia râu tóc bạc trắng, người mặc một mạc đạo bào, cầm trong tay phất trần gầy gò ông lão bộ dáng. Trên người hắn khí tức nội liễm đến cực hạn, phản phất một cái phàm trần tầm thường sơn giả đạo nhân, cùng chỗ này vàng son rực rỡ, Phật quang hùng hực, pháp tác hiện hóa lôi âm thánh địa, lộ ra như vậy không hợp nhau. Nhưng kỳ dị chính là, hắn sau khi đứng vững, tự thân kia cổ thành tính vô vi đạo vận, nhưng lại cùng cái này đẩy trời phạm sướng, vô lượng Phật quang hoàn mỹ hòa làm một thể, không có sinh ra chút nào bại xích. Đạo hữu trở lại rồi. Như Lai mặt mang ôn hòa mỉm cười, mở miệng nói, giọng điệu thông thả, phảng phất bạn già gặp nhau. Hắn đã sớm nắm được Quan Âm không cách nào bắt giữ con khỉ, Bồ Đề đi trước quên một chuyện. Nếu không, hắn đã sớm chân Phật Lâm nào tới, cưỡng ép đem Tôn Ngộ Không trấn áp. Chương 51, luyện hóa hỗn độn chung. Kịch bản đã định. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 51, luyện hóa hỗn độn chung. Kịch bản đã định. Phần 2, 2, phần 2, 2, trong điện gia phận, bất kể chính quả cao thấp, đều ở đây khắc đưa ánh mắt về phía cái kia đạo áo xanh bóng dáng. Lai lịch người này phi phàm, chính là thánh nhân Ba Thi một trong, chuẩn thánh tuột cùng cảnh. Trong khoảnh khắc, gia Phật đều là rối rít gật đầu thăm hỏi, không dám chậm trễ chút nào. Bồ Đề Tổ sư cũng khẽ gật đầu, coi như là đáp lại, ánh mắt của hắn bình tĩnh quét qua đại điện, không có ở bất luận người nào bên trên dừng lại. Lao đạo hữu nhớ, hắn giọng điệu bình thản không gợn sóng, trực tiếp cắt vào chính đề. Tôn Ngộ Không đã bị ta thuyết phục. Ngắn gọn một câu nói, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại như cùng một viên định hải thần châm, trong nháy mắt rơi vào gia Phật tâm trong, vút lên kia cuối cùng một tia sóng lớn. Trong điện tuy không người ồn ào, nhưng rất nhiều Bồ Tát La Hán trong mắt cũng thoáng qua một tia buông được chi sắc. Kia con khỉ hóc búa trình độ, bọn họ đã có nghe thấy. Quan Âm Tôn giả, lớn la viên mãn, cầm trong tay dương liễu ngọc tịch bình, thần thông quảng đại, từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại. Nhưng chỉ là bực này nhân vật tự mình ra tay, đều không thể đem kia đầu khỉ bắt về phương Tây. Cả ngươi thủ đoạn, có thể nói, chuẩn thánh không ra, lớn la vô địch. Nếu là kia đầu khỉ cố ý không theo, Phật môn muốn cưỡng ép đẩy tới lượng kiếp, thế tất sẽ nhắc lên một trận kinh thiên động địa sát phạt, bằng thêm vô số biến số cùng nhân quả. Bây giờ, cái này biến số lớn nhất bị vớt lên. Như Lai trên mặt vừa đúng lộ ra một vẻ vui mừng, thần tình kia chân thành, phản phất phát ra từ phế phủ. Hai tay hắn chắp tay, thở dài nói, "Thiện hai, đạo hữu ra tay, quả nhiên công thành." Kia đầu khỉ ngỗ ngược khó dạy, có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, biết thiên số không thể nghịch, đáp ứng phối hợp, quả thật thiệt quả. Hắn lời này nhìn như nói với Bồ Đề, kỳ thực cũng nói là cấp trong điện ra phần nghe. Đây là đang quyết định giai điệu. Nghĩ nghịch tiên đến, đó là một con đường chết. Bồ Đề Tổ sư mặt mũi trầm lặng yên ả, lạnh nhạt nói, tuy là ngon thạch, cũng có chút hóa cơ hội. Bất quá là hiểu lấy lợi hại, để cho này biết được thuận thế mà là mới là sinh cơ mà thôi. Hắn trong lời nói đem công lao nhẹ nhàng mang qua, phản phất chẳng qua là hoàn thành một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Nhưng gia Phật tâm trong cũng rõ ràng, có thể để cho kia không cách nào vô thiên hầu vương cúi đầu, tuyệt không phải hiểu lấy lợi hại bốn chữ có thể khái quát. Lại nói như thế nào, Tôn Ngộ Không cũng là hắn đệ tử. Tuy là ứng kiếp mà sinh lượng kiếp chi tử, cũng là Bồ Đề một tay đem từ u mê khỉ đá dạy dỗ thành tài, dốc vào tâm huyết, há có thể không có tình cảm? Nếu thật để cho Như Lai ra tay, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hành kim cương trừng mắt phương pháp, đem Tôn Ngộ Không cưỡng ép trấn áp, chờ đợi kia đầu khỉ, há có thể có cái gì tốt kết quả? Kết quả tốt nhất cũng bất quá là ma diệt tâm này tính, hóa thành một bộ nghe lời con rối. Như vậy rất tốt. Như Lai dáng vẻ trang nghiêm, thanh âm trở nên hùng vĩ, vang dội cung điện. Nếu đầu khỉ đã đáp ứng, kia Tây Du lượng kiếp, mở ra thời cơ đã tới. Thiên đạo đại thế, nên như vậy. Ánh mắt của hắn khẽ nâng lên, tầm mắt phảng phất xuyên thấu đại lôi âm tự mái vòm, xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về Tam thập tam thiên trên Lăng Tiêu bảo điện. Chẳng qua là thiên đình bên kia. Nói đến chỗ này, cho dù là Phật môn Thế Tôn, trong giọng nói cũng xuất hiện một tia cố kỵ. Tây Du lượng kiếp, Phật môn đại hưng, đây là thiên đạo định số. Nhưng thiên đình làm trên danh nghĩa tam giới chúa tể, Ngọc Đế mặt mũi nhất định phải cấp. Quan trọng hơn chính là, chàng này lượng kiếp công đức, thiên đình cũng phải chia lãi một phần. Nếu không cấp thiên đình tham gia lý do, Ngọc Đế không chiếm được hắn nên được kia phần công đức, sao lại từ bỏ ý đồ? Đến lúc đó, chuyện một khi làm lớn chuyện, Phật môn cùng thiên đình hoàn toàn trở mặt, đưa tới đạo tổ nhúng tay. Như vậy nhân quả, hắn Như Lai không muốn gánh, cũng không gánh nổi. Lúc trước sai phái Kim Cương La Hán đi trước, nhìn như là tương trợ thiên đình, kỳ thực bất quá là sợ Ngọc Đế chơi thoát, đem chuyện dẫn hướng không thể không cục diện. Một bước kia là hành động bất đắc dĩ. Bồ Đề Tổ sư tiếp lời, giọng điệu vẫn vậy bình thản, lại mang theo một loại nắm được toàn cục, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ý vị. Ý gì theo trước kịch bản mà đi liền có thể. Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi một vị Phật đà trong hai. Đạo hữu nhưng tiền trạm người lại đến Hoa Quả Sơn, để cho chỉ điểm, dẫn dắt hắn đi trước Náo Long Cung, lại sông địa phủ. Đông Hải Long Cung thuộc về thiên đình quản hạt. Sâm La địa phủ cũng là thiên đình sắc phong. Hắn nào cái này hai nơi, chính là đánh thiên đình mặt mũi, xúc phạm thiên điều. Kể từ đó, thiên đình mới có tham gia chi mà cớ, sư xuất nổi danh, theo lẽ đương nhiên, hết thảy đều có thể trở về chính quỹ. Bồ Đề Tổ sư vài ba lời, liền đem hết thảy chặt chẽ cơ hội nói ra. Kế này vừa ra, liền đem quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ. Để cho Tôn Ngộ Không chủ động đi phạm sai lầm, Thiên Đình lại danh chính ngôn thuận xuất binh hàng phục, cuối cùng lại do Phật môn ra tay giải vây. Vòng vòng đan sen, thiên ý vô phùng. Như Lai nghe vậy, trong mắt tuệ quang chợt lóe, trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng, vuốt cằm nói, đạo hữu nói rất là. Kịch bản đã hoàn thành, nhân vật đã ra trận, vậy liền tuần tự từng bước đi. Hắn ngay sau đó ánh mắt hơi đổi, lướt qua phía dưới gia Phật, cuối cùng rơi vào một vị từ bi trang nghiêm Bồ Tát trên người. Quan Âm Tôn giả. Thanh âm rơi xuống, Quan Âm Bồ Tát lập tức từ trong đội ngũ vượt qua đám người ra, đi tới trong điện, chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ. Thế Tôn. Như Lai lưỡi nở hoa sen, hùng vĩ Phật pháp nương theo thanh âm giáng sinh, mỗi một chữ cũng hàm chứa vô thượng uy nghiêm. Liên lại cực khổ ngươi hướng Hoa Quả Sơn đi một lần, đi gặp kia Tôn Ngộ Không, chỉ điểm này xong này thiên mệnh lịch trình. Như Lai phân phó một tiếng, giọng điệu không thể nghi ngờ. Chuyện này, phi Quan Âm không thể. Nàng lúc trước đi qua, cùng kia đầu khỉ từng có giao thủ, giờ phút này lại đi chỉ điểm thích hợp nhất. Cần tuân ta Phật pháp chỉ. Quan Âm chắp tay trước ngực, trang trọng lĩnh chỉ, ngay sau đó cáo lui. Nàng thân hình chuyển một cái, thì hóa thành một đạo nhu hòa Phật quang, vô thanh vô tức, rời đi Đại Lôi Âm Tự. Như Lai xem Quan Âm rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy, mở miệng lần nữa, thanh âm truyền khắp toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện, mang theo không cho kháng cự quyết đoán. Lượng kiếp đã khải, ra Phật hai về chỗ ấy, yên lặng quan sát, y kế hành sự. Cần tuân thế Tôn pháp chỉ. Vạn Phật cùng kêu lên đáp ứng, hùng vĩ phạm âm lần nữa vang dội linh sơn, chấn động tây như hạ châu vòng trời. Một trận bao phủ toàn bộ Hồng Hoang vỡ kịch lớn, màn vải đang bị một con bàn tay vô hình chậm rãi kéo ra. Mà người trong cuộc Tôn Ngộ Không, giờ phút này đã mài sắc nhanh bước, chuẩn bị xong hắn biểu diễn. Linh sơn trên, chư thiên thần Phật tính toán nặng nề, tự cho là thiên ý vô phùng, một vòng khấu chặt một vòng. Nào đâu biết, bọn họ cho là vạn vô nhất thất phương pháp, có thể hay không thuận lợi triển khai, hay là hai chuyện. Thật sự cho rằng con khỉ này, hay là năm đó cái đó u mê khỉ đá, một nhân vật đơn giản. Chương 52, Quan Âm lại đến Hoa Quả Sơn, đại náo long cung. Phần 1 phần 2, chương 52, Quan Âm lại đến Hoa Quả Sơn, đại náo long cung. Phần 1 phần 2, Linh Sơn ra. Quan Âm dáng vẻ trang nghiêm, lái Tường Vân, một lần nữa hướng Đông Thắng Thần Châu mà đi. Vân quang rạng rỡ, Phật vận tự sinh. Tường Vân chỗ đi qua, vòng trời trên phạm âm tiền sướng mơ hồ vang vọng, còn có vô hình đậu mùa từ trong hư không ngưng tụ, bay xuống, đem đoạn đường này tuyển nhiễm được thần thánh phi phạm, nhất phái đại từ đại bi an lành cảnh tượng. Vậy mà, cái này vô biên Phật pháp biến thành dị tượng, lại không thể hoàn toàn thấm nhuần Quan Âm đạo tâm. Nàng kia thương xót chúng sinh từ bi mặt mũi dưới, tâm thần ý niệm và phồng, cũng không phải là hoàn toàn bình tĩnh. Kia con khỉ ngang ngược, kiệt ngạo bất tuần, hung tính khó lấp, một thân thực lực càng là đặt chân đại la kim tiến cảnh, dõi mắt tâm giới, cùng cảnh bên trong, sợ rằng khó tìm địch thủ. Loại này bất hảo hạng người, quả thật sẽ bị Bồ Đề Tổ sư vài ba lời thuyết phục. Cái ý niệm này vừa mọc lên, liền cũng không kiềm chế được nữa. Không đúng, khắp nơi cũng lộ ra không đúng. Kia chết con khỉ lần trước là bực nào tư thế? Dẫu có chết không theo, trong lời nói hận không được đưa nàng Phật môn bén lật ngửa lên. Lúc này mới qua bao lâu, liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Quan Âm tuệ nhãn trong, thoáng qua một tia tinh quang. Nhưng nàng chuyển niệm lại nghĩ đến một loại khác có thể. Có lẽ là cái này con khỉ ngang ngược đúng là vẫn còn biết được ta Phật môn chân chính nền tảng. Phật tổ vừa ra, tam rơi trên dưới, không trô như nột. Vừa nghĩ tới lúc trước ở Linh Sơn trên, Như Lai kia gần như muốn áp sập muôn đời khủng bố khí cơ, cùng với câu kia chuẩn bị đích thân tới chấn áp pháp chỉ, chính là Quan Âm loại này đại năng, trong lòng cũng cảm thấy một trận nặng nề chèn ép. Chuẩn thánh hậu kỳ, kia đã là đứng ở tam giới chữ vàng tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Vừa động động, thì bạn phát theo. Một trường ra, nhưng thoái tinh sông. Tam giới trên dưới, tiên Phật yêu ma, người nào không sợ? Kia đầu khỉ lúc trước cho thấy thực lực cùng cố này sâu tận xương tủy kiệt ngạo, thực tại quá mức kinh người. Tuy nói có Bồ Đề Tổ sư tự mình ra mặt quyền, nhưng cái này biến chuyển có hay không phát ra từ thật lòng, có hay không hoàn toàn, đúng là vẫn còn cần nàng tự mình đến nghiệm chứng một phen. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Hoa Quả Sơn đã trong tầm mắt. Đám mây một bữa, Quan Âm tầm mắt rũ xuống, ánh mắt của nàng hơi ngưng lại. Chỉ thấy phía dưới tòa kia tiên gia phúc địa, vẫn vậy bị một tầng huyền ảo vô cùng màn nước đạo vận bao phủ, thiên cơ hỗn độn, nhân quả không còn. Mặc cho nàng như thế nào vận chuyển Phật môn tuệ nhãn, cuối cùng mục lực, cũng không cách nào theo dõi đến màn nước bên trong bất kỳ tầng tình. Nơi mắt nhìn thấy, chỉ có hoàn toàn mông lung thủy sắc, ngăn cách trong ngoài, tự thành một giới. Quan Âm trong lòng lần nữa thầm nghĩ, cái này con khỉ ngang ngược lá bài tẩy quả thật không ít, cái này ngăn cách thiên cơ trận pháp, liền ta chi tuệ nhãn cũng khó xuyên thấu chút nào. Thật là cái tạo hóa phi phàm dị số. Nàng đang suy nghĩ, có hay không muốn lên tiếng ra lệnh, để cho kia đầu khỉ đi ra kiến giá. Phía dưới biến cố lại trước một bước phát sinh. Ông, một tiếng nhỏ nhẹ đạo vận rung động. Kia bao phủ cả tòa Hoa Quả Sơn dạng rỡ trận pháp màn sáng, mặt ngoài chợt đẩy ra từng vòng rung động, im lặng quyết tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, màn sáng trung ương mở ra một đạo cửa ngõ. Một đạo dạng rỡ chói mắt kim quang từ cái này trong lối đi bay nhanh mà ra, kỳ thế tấn mãnh, nhưng lại trong phút chốc thu liễm. Kim quang rơi vào đám mây, hiển hóa ra thân hình. Chính là kia Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Quan Âm chân mày mấy không thể tra điệu cao lại một cái. Trước mắt Tôn Ngộ Không, cùng mấy ngày trước cái đó hung diễm ngút trời yêu tiên, hồn nhiên tưởng như hai người. Hắn tấm kia mặt lông bên trên, cũng nữa không thấy được nửa phần ngày xưa kiệt ngạo cùng cuồng phóng. Giữa hai lông mày hiện ra hết vẻ xấu hổ. Quan Âm còn ở quan sát. Tôn Ngộ Không lại dĩ nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hướng về phía Quan Âm lớn tiếng mở miệng. Cung nên Quan Âm đại sĩ pháp giá lại đến Hoa Quả Sơn. Trước đó vài ngày, là ta đây lão Tôn ngu muội vô tri, cuồng vọng tự đại, đụng phải đại sĩ, còn mời đại sĩ chớ có để bụng. Những lời này, nói phải tình chân ý thiết, tình cảm dạt dào. Giọng nói kia, thần thái kia, hoàn mỹ thuyết minh thế nào là hoàn toàn tình ngộ. Quan Âm chân đạp tường vân, trôi lơ lửng giữa không trung. Nàng mắt sáng như đuốc, từng tấc điệu dò xét phía dưới Tôn Ngộ Không. Vẻ mặt thành khẩn cực kỳ. Ngôn ngữ lại không nửa phần kiệt nạo. Ngay cả kia từng sông lên trời không khí diễm, giờ phút này cũng tận số thu liễm, ôn thuận được không ra hình thù gì. Quan Âm trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ, ở nơi này vậy không có chút nào sơ hở diễn dịch hạng, cũng dần dần tàn đi. Khó được, cái này con khỉ ngang ngược hoàn toàn thật sẽ hướng bổn tọa bồi tội. Xem ra, hay là Phật môn chi uy, quả thật dùng tốt. Nàng không chút biến sắc, âm thầm vận dụng một tia vi diệu Phật môn thần thông, đi cảm nhận Tôn Ngộ Không giờ phút này tâm tư chấn động. Phản hồi về tới, là một mảnh bình thản, cũng không sáng rõ giả dối ý một loại Phật pháp vô biên, liền ngoan thạch cũng có thể điểm hóa an ủi cảm giác, không tự chủ được từ Quan Âm đáy lòng dâng lên. Nàng khẽ gật đầu, trên mặt từ bi chi sắc càng thêm nồng nặc, an lành ý sâu hơn. Thanh âm ôn nhuận dễ nghe, phản phất có thể gột rửa thế gian hết thảy bụi bặm. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Quan Âm mở miệng, thanh âm mang theo một cỗ trấn an lòng người lực lượng. Ngộ Không, ngươi có thể sinh lòng sám hối, lạc đường biết quay lại, này vừa đọc chi biến chuyển, chính là vô lượng công đức, chuyện tốt vô cùng. Ta Phật môn rộng lớn, lòng dạ từ bi, chỉ ở phổ độ chúng sinh, tự nhiên sẽ không so đo ngươi lần trước vô tri chi tội. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ngươi có thể có này giác ngộ, có thể thấy được ngươi sắc có tuệ căn, cùng ta Phật hữu duyên. Vừa lên tới, chính là một bộ quen thuộc vô cùng lưu trình thoại thuật. Tôn Ngộ Không nghe vào trong tai, trong lòng đã sớm không thèm tới cực điểm. Tiểu cũng giải thích, nghe ta đây lão Tôn lỗ thai cũng mau lên kén. Còn bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ta đây lão Tôn đồ đao, chính là vì các ngươi những thứ này miệng đầy nhân nghĩa từ bi ngụy Phật chuẩn bị. Ý niệm trong lòng phiên giang đảo hải, nhưng hắn ngoài mặt cũng không nửa phần kiệt ngạo thái độ triển lộ. Kỹ năng diễn xuất đã sớm đạt đến hóa cảnh. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trên mặt vừa đúng địa toát ra lau một cái ngạc nhiên cùng cảm kích, hắn hướng về phía Quan Âm liên tiếp chắp tay, nét cười rực rỡ. Đa tạ đại sĩ rộng rãi, đa tạ Phật tổ từ bi. Ta đây lão Tôn nghĩ thông suốt, hoàn toàn nghĩ thông suốt. Hắn dùng sức vỗ một cái lồng ngực, thề son sắt. Ta đây lão Tôn đã quyết định, lần nữa làm kỷ. Đại sĩ cứ việc yên tâm chính là. Thấy vậy tình trạng, Quan Âm kia một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc chậm rãi trở về chỗ cũ. An ổn. Nàng như bạch ngọc sáng bóng trên trán, kia rất nhỏ, gần như không thể phát hiện nếp nhăn lặng lẽ bước lên, quanh thân kia cổ căng thẳng, tùy thời chuẩn bị tế ra thủ đoạn sấm sét uy áp cũng theo đó băng tiêu tuyết tan. Cảm thấy đã viên mãn hoàn thành thế Tôn tự mình giao phó việc cần làm, vị này đại từ đại bi Bồ Tát, khóe môi bệnh lên lau một cái gần như có thể được xưng là an ủi độ cong. Giọng nói của nàng cũng vì vậy càng thêm hòa hoãn, như xuân gió phất qua tiếng hồ, mỗi một chữ đều mang độ hóa lòng người lực lượng, bắt đầu dựa theo kia đã sớm ở Linh Sơn thôi diễn vô số lần cái bản, dẫn dắt từng bước, Ngộ Không. Người đã có này thành tâm, này tâm chính là Bồ Đề hạt giống. Trong tại hôm nay, tương lai tất kết vô thượng thiệt quả. Quan Âm thanh âm không linh mà trang nghiêm, phản phất ở bày tỏ nào đó thiên địa chí lý. Nhưng ngươi cần biết, thiên mệnh có định, kiếp số khó thoát. Mạng ngươi nhất định có này đi về phía Tây lấy kinh chi kiếp, này phi trừng phạt, mà là chui luyện. Là giúp ngươi rút đi kia thân oan thạch vỏ ngoài, hiển lộ tích chứa trong đó linh minh bảo ngọc chi cần phải trải qua quá trình. Cần trải qua chút chắc trở, lội qua mấy tầng hiểm trở, mới có thể hướng tam giới chúng sinh, hướng đầy trời thần phận, lộ vẻ ngươi cầu lấy chân kinh chi thành tâm, là bực nào kiên định không thay đổi. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể ở ngươi đến Linh Sơn đại lôi âm tự lúc, được chứng Phật Đà chính quả, viên mãn tự thân công hạnh. Tiếng nói là định. Phật Đà chính quả. Bốn chữ này, Quan Âm nói cũng không nặng, lại phản phất mang theo vạn quân lực, trực tiếp đập vào Tôn Ngộ Không trong hai. Chỉ cần Tôn Ngộ Không có thể tuần tự từng bước, đàng hoàng đi hết chuyến này con đường về hướng Tây, Tôn này ở vào vạn Phật trên chính quả, chính là hắn. Đây cũng là đến từ Tây ngày giá cả. Đàm phán, cũng phải trước đem chỗ tốt lớn nhất bày ở ngoài sáng, đạo lý này, Phật môn tự nhiên cũng hiểu. Vậy mà, đối với cái này đủ để cho tam giới vô số đại năng đỏ mắt đến nổi điên cam kết, Tôn Ngộ Không phản ứng lại dị thường bình thản. Mắt của hắn ra thậm chí cũng không có nhiều nhảy lên một cái. Đối với lần này, hắn ngược lại cũng không ưa. Nhưng hắn vẫn vậy làm ra nhất hợp thời nên phản ứng, bước lên trước, thân thể hơi cung lên, tư thế thả cực thấp, cung kính dò hỏi, xin hỏi đại sĩ, ta đây lão Tôn. Đệ tử rốt cuộc nên như thế nào làm việc, mới có thể viên mãn kiếp này? Còn mời đại sĩ công khai. Vừa nhắc tới bản thân điểm mạnh, vì người khác chỉ điểm biến mê, hoặc là nói, hạ đạt thiên mệnh bị bản. Quan Âm Bồ Tát cả người khí chẳng cũng vì đó biến đổi. Nàng tay non nhẹ giơ lên, về lấy cây kia xanh biêng biết dương liễu nhánh, hướng về phía hư không nhẹ nhàng một đẩy. Điểm một cái trong suốt trời hạn gặp mưa chống rông mà hiện, mỗi một giọt cũng hàm chứa tinh thuần Phật lực cùng sinh cơ, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ thanh tịnh an lành khí tức. Nàng bảo tướng, càng thêm trang nghiêm, làm người ta không dám nhìn thẳng. Rồi sau đó, nàng chậm rãi nói ra kia đã sớm an bài xong hết thảy, mỗi một chữ cũng vô cùng rõ ràng, phảng phất là thiên đạo luân âm, không cho bất kỳ nghi ngờ nào, ngươi lại nghe kỹ, tinh tế cân nhắc. Một, người gốc mệnh binh khí đã được quyết định từ lâu, này duyên phận, ứng ở Đông Hải Long Cung. Ngươi nhưng lập tức lên đường, tiến về Đông Hải Thủy Tinh Cung, tìm kia Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, nói thẳng cầu lấy một món vừa tay thần binh. Cái này là ý trời chỉ dẫn, Long Vương hắn tự nhiên hiểu. Lời đến chỗ này, xem âm ngừng lại một chút, tựa hồ là đang cấp Tôn Ngộ Không tiêu hóa thời gian. Tiếp theo, nàng giọng điệu chợt thay đổi. Thứ hai, hai chữ này xuất khẩu, giọng nói của nàng sáng rõ nặng một phần, vẻ mặt cũng biến thành trang nghiêm. Ngươi dù đã chứng đạo lớn la, một thân pháp lực thông huyền, đã sớm siêu thoát sinh tử luân hồi. nhưng ngươi là thiên địa sinh ra, lúc mới sinh ra, phàm trần danh tiếng thượng bị âm ti ghi chép với địa phủ u minh nơi, ở đó sinh tử bộ trên. Cái này là một tia ngày xưa nhân quả chưa từng kết thúc. Ngươi cần lấy hồn phách chân linh thân, hôn nhập địa phủ đi tới một lần, tìm kia thập điện diêm la, từ sinh tử bộ bên trên, tiêu ngươi kia khỉ thuộc danh tiếng. Từ đó, lại vừa hoàn toàn gãy phàm trần nhân quả, được cả người tâm thanh tịnh vô ngại, với đi về phía tây trên đường, mới có thể không nhuộm nửa phần bụi bặm. Nói xong, Quan Âm Bồ Tát thu hồi toàn bộ ôn hòa. Ánh mắt của nàng trở nên ôn nhuận mà thông suốt, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tuyệt đối uy nghiêm, thẳng nhìn về phía Tôn Ngộ Không cặp mắt chỗ sâu. Này hai người, là thiên định lịch trình, là Tây Du kiếp số có thể hay không thuận lợi mở ra, cũng cuối cùng viên mãn căn cơ chỗ. Cực kỳ trọng yếu, không thể tránh nghịch, càng không thể lại như ngày xưa như vậy tùy hứng làm sằng, thêm rắc rối. Ngươi cần nhớ kỹ tại tâm, thích đáng hoàn thành. Cái này cũng là hiển lộ rõ ràng ngươi quy y thành tâm thứ nhất bước. Ngươi có thể làm được. Một câu cuối cùng đã không còn là hỏi thăm, mà là mang theo sáng rõ khuyên răn ý vị. Lắng nghe dưới, lời nói kia trong cất dấu gọi ý, rõ ràng đi nữa bất quá, chớ có lại làm ra bất kỳ ngoài ý liệu phiền toái, an an phân phân dựa theo kịch bản đi. Tôn Ngộ Không lặng lặng nghe, cúi đầu, trong mắt màu vàng nóng trong ánh sáng lưu chuyển không chừng. Hắn yên lặng chốc lát. Bộ dáng kia, như có điều suy nghĩ, phản phất đang tiêu hóa cái này khổng lồ thiên mệnh tin tức. Lúc này giữa, ba, một tiếng thanh thúy vang dội tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hắn lại là hung hăng vỗ một cái bắp đùi của mình, kia lực đạo to lớn, chấn động đến không khí chung quanh cũng ông một tiếng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt đều là bừng tỉnh nộ kích động vẻ mặt, trong thanh âm tràn đầy quyết tâm cùng lực lượng, ta đây hiểu, thì ra là như vậy, lại là như vậy đạo lý. Tôn Ngộ Không đảo qua mới vừa trầm tĩnh, cả người cũng thay đổi thần thái tung bay, hắn hướng về phía Quan Âm sâu sắc bái chào, lời nói khẩn thiết vô cùng, đa tạ đại sĩ chỉ điểm bến mê, vì ta đây lão tôn chỉ rõ con đường phía trước ta. Nếu không phải đại sĩ hôm nay báo cho, đệ tử còn ở trong mê võng, không biết đi đâu về đâu. Hắn đột nhiên ưỡn thẳng sống lưng, quả hương bổ vậy bàn tay bành bành địa vỗ ngực của mình, phát ra tiếng vang giống như đánh trống. Hắn thể son sắc mà bảo chứng, thanh âm rắn giỏi mạnh mẽ, rong rạc, đại sĩ yên tâm, ta đây lão tôn liền đi làm ngay, nhất định đem cái này Long Cung tìm bảo, địa phủ tiêu tên chuyện, cho ngài làm được thỏa đáng, thật xinh đẹp, tuyệt không ra một tơ một hào không may, tuyệt không phụ lòng Bồ Tát cùng Phật tổ kỳ vọng. Đệ tử lợi dụng lần này hành động để chứng minh ta chi quy y thành tâm. Hắn lời nói khẩn thiết, thái độ tích cực vô cùng, nghiễm nhiên một bộ nóng lòng đoái công chủ tội, biểu hiện tốt một chút để cầu công nhận bộ dáng. Quan Âm gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, thái độ như vậy đoan chính tích cực, trong lòng một điểm cuối cùng đá cũng hoàn toàn rơi xuống, vẻ hài lòng lộ rõ trên mặt, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy rất tốt. Nhìn ngươi lời nói như một, tự xử lý, cẩn thủ phân tất, chớ có lại sinh lòng vọng niệm, nảy sinh rắc rối. Đợi chuyện chỗ này, linh sơn trên, tự có phần số của ngươi công quả. Dứt tiếng, tương vân trên, 10,000 đạo Phật quang như thủy triều mãnh liệt tôn trào, trong phút chốc nhuộm thấu khắp hoa quả sơn vòng trời. Mỗi một sợi quang đều mang phổ độ chúng sinh hùng vĩ cùng từ bi. Mỗi một tia thiền sướng cũng phảng phất ở tẩy địch thế gian tội ác cùng bụi bặm. Cùng tiến đại sĩ, Tôn Ngộ Không chắp tay hành lễ. Trong núi gió thổi qua, cuốn lên hắn màu vàng lông tơ, lại thổi không tan trên người hắn kia cổ hoàn toàn tỉnh ngộ thành thần. Thẳng đến kia đầy trời kim quang thu liễm thành cuối cùng một luồng, hoàn toàn tan rã với chân trời cuối, lại không chút xíu dấu vết. Thẳng đến kia mênh mông Phật âm, hoàn toàn quy về hư vô. Hắn mới chậm rãi, một thốn địa, bật người dậy. Chương 52, Quan Âm lại đến Hoa Quả Sơn, đại náo Long Cung. Phần 2, 2, chương 52, Quan Âm lại đến Hoa Quả Sơn, đại náo Long Cung. Phần 2, 2, trên mặt thành khẩn thái độ không còn sót lại gì. Toàn bộ tỉ mỉ ngụy trang nét mặt, trong nháy mắt đóng băng, sau đó vỡ vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một mảnh sâu không thấy đáy lạnh băng, là một loại không thèm nhìn tam giới, nhìn xuống chúng sinh tuyệt đối hờ hững. Khoe miệng của hắn bắt đầu không bị khống chế hướng lên dính dấp, một vòng quanh một cái hết sức dễ cận độ cong. Ha ha, a a a, đè nén cười nhẹ từ hắn cổ họng chỗ sâu cút ra khỏi, lúc đầu còn mang theo một tia khắc chế, thoáng qua giữa liền hóa thành không chút kiêng kỵ cười lạnh, vang vọng ở yên tĩnh thủy liêm động trước. Hay cho một thiên định lịch trình, hay cho một không thể tránh địch. Nói đến thật là đường hoàng, từ bi vô lượng. Tiếng cười ngừng lại. Tôn Ngộ Không ánh mắt không còn là trước linh động, mà là hóa thành hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế hung đao, phong mang tất lộ, như muốn đem cái này dối trá vòm trời cung cấp xé ra. Để cho ta đây lão tôn đi làm cái này ác nhân, đánh lên Long Cung, mạnh sách náo vật, xông vào địa phủ, nhiễu loạn kia đã sớm mục nát âm dương trật tự. Toàn bộ tiếng xấu, toàn bộ tiếng xấu, toàn bộ nhân quả, toàn bộ nghiệp lực, cũng từ ta đây lão tôn một người tới gánh. Sau đó thì sao? Các ngươi Phật môn ngồi cao tòa sen, núp ở vạn trượng Phật quang chi sau, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Các ngươi nói mạo ngạn nhiên tuyên một tiếng Phật hiệu, vi thiên mẫn nhân điệu than một câu nghiệt chướng liền yên tâm thoải mái địa chờ cuối cùng thu lấy kia đầy trời công đức chỗ tốt. Hắn chất vấn, không người trả lời, chỉ có gió núi gào thét. Thiên hạ há có như vậy tiện nghi chuyện? Thật coi ta đây lao tôn là kia trong núi u mê, không biết thiên số, mặc cho các ngươi tùy ý định đoạt tính toán vô tri ngu khỉ không được. Và anh, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ. Hắn kia một đôi hỏa nhãn kim tình trong, chói mắt hàn quang chợt lóe, sắc cơ nồng nặc gần như ngưng là thực chất, để cho quanh mình không khí cũng trở nên sền sệt mà đình trệ. Muốn cho ta đây lao tôn cam tâm tình nguyện cho các ngươi dưới lưng cái này toàn bộ hoan ước. Nam mơ, hắn biết môi lộ ra một hớp trắng toát răng nanh. Đã các ngươi muốn diễn cảnh phim này, tốt, rất tốt, kia ta đây lao tôn liền theo các ngươi chơi một trận lớn. Ta đây ngược lại muốn xem Diễn đến cuối cùng, cái này miệng vừa đen lại lớn nổi, rốt cuộc sẽ nghiêm nghiêm thật thật địa chụp tại ai trên đầu. Trong chớp mắt, một cái cực kỳ to gan, thậm chí có thể nói điên cuồng kế hoạch, ở trong lòng hắn trong nháy mắt rõ ràng thành hình, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng thấu triệt. Phật môn hành động này, nhìn như thiên ý vô phùng, nhưng cũng bại lộ bọn họ cố kỵ. Bọn họ ở Cố Kỵ Thiên Đình. Cố Kỵ vị kia ngồi cao với Lăng Tiêu Bảo điện trên danh nghĩa tam giới chi tôn. Nếu hắn không ấn bọn họ an bài kịch bản đi náo đi sông kia Thiên Đình liền vô cớ xuất binh, không cách nào giành chính ngôn thuận tham gia. Thiên Đình không can dự, Phật môn lại có thể nào biểu diễn một màn hàng yêu phù ma, cứu vớt thương sinh tiết mục. Đến lúc đó, cái này Tây Du lượng kiếp công đức, Thiên Đình lại làm sao có thể chia lãi một chén canh? À, Phật môn bản tính này, đánh ngược lại Chu Toàn, không có lập tức dám lập tức cùng Thiên Đình trở mặt. Trong khoảnh khắc, Tôn Ngộ Không liền đem cái này sau lưng rắc rối phức tạp lợi ích của mắc, nghĩ đến rõ ràng. Ngọc Hoàng Đại Đế là tam giới chí tôn. Đây là thiên đạo công nhận tôn vị. Ngươi Phật môn thế lực lớn hơn nữa, giáo nghĩa lại rộng, trên danh nghĩa cũng phải thuộc về Thiên Đình quản hạt. Chuyến này Tây Du lượng kiếp, Phật môn là nhân vật chính, nhưng Thiên Đình cũng tuyệt không có khả năng cam tâm chỉ coi cái khách xem. Trong đó tất nhiên có Ngọc Đế một phần công đức khí bận. Náo Long Cung chính là cây đao đưa cho Thiên Đình, cho bọn họ xuất binh bằng cớ. Hư địa phủ càng là tương đương với đang giúp địa phủ san bằng nợ cũ, để bọn họ có lý do tấu lên Lăng Tiêu. Thiên Đình xuất binh chính là chính nghĩa chi sư tới trước chu diệt làm hại tam giới yêu hầu. Chờ đánh sắp xỉ, các ngươi Phật môn lại lòng dạ từ bi địa ra tay hàng phục. Cái này Tây Du vở kịch lớn khai mạc, thường xuyên qua lại, không phải thuận lý thành chương diễn xong. Diễn tiên ý vô phùng, diễn tất cả mọi người cũng đầy mâm đầy chậu. Duy chỉ có hắn Tôn Ngộ Không, thành cái đó bị đóng ở sỉ nhục trụ bên trên, gánh toàn bộ tội lỗi vật hy sinh. Ta đây lao tôn, cái này đi Long Cung, không chỉ có muốn bắt hồi vốn là thuộc về ta đây Định Hải Thần Châm, càng phải thật tốt, triệt triệt để địa, cấp bọn họ náo trận trước. Hắn bước ra một bước, thân hình đã ở bên ngoài trăm trượng, thanh âm lại càng thêm lạnh lùng, rõ ràng truyền khắp cả tòa Hoa Quả Sơn. Càng phải khua chiêng gõ trống, thanh thế to lớn. Muốn cho kia Đông Hải Long Vương biết, muốn cho kia cả Điện Thủy tộc biết, muốn cho kia Tứ Hải Long Cung đều biết, thậm chí còn muốn cho cái này bốn bề 100 triệu 10 ngàn dặm vùng biển toàn bộ sinh linh cung cấp ta đây lão tôn nghe rõ ràng, rất rõ ràng. Tôn Nộ Không bóng dáng dừng ở bờ Đông Hải, nhìn lại tây này, khoe miệng kia tia đủ cười trào phúng, đủ để cho thần phật kinh hãi. Ta đây Tôn Nộ Không hôm nay hết thể gây nên, đều là phụng Tây Thiên Linh Sơn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát chính miệng pháp chỉ làm việc. Ta đây là phụng chỉ cướp bóc, phụng mệnh đánh đập. Ta đây lão tôn cũng muốn tận mắt nhìn, cái này mạnh sách báo vật, đánh ngập Long Cung, sát thương thủy tộc đẩy trời nhân quả, cái này miệng to lớn vô cùng, đủ để áp sập thái cổ thần sơn oan ức. Ngươi Phật môn, tiếp, còn chưa phải tiếp. Các ngươi trăm phương ngàn kế mong muốn hái sạch sẽ liên quan, ta đây lão tôn, tự tay cho các ngươi y nguyên không thay đổi trừ trở về. Còn phải trừ được kết kết thật thật, trừ được thiên hạ đều biết, muôn đời truyền lưu. Hành động này, một hòn đá hạ ba con chim. Đã hoàn thành Phật môn giao phó nhiệm vụ để bọn họ không lời nào để nói, tránh khỏi hiện giai đoạn cùng tôn này vật khổng lồ xung đột trực tiếp. Lại có thể đem Phật môn từ phía sau màn hoàn toàn kéo đến trước này, để bọn họ cùng Long tộc, Thiên Đình trực tiếp chống lại. Càng có thể chủ động khích bác lên Long tộc cùng Phật môn giữa vốn là vi diệu quan hệ, đem cái này đầm vốn là đục ngầu Tây Du nước, hoàn toàn khuấy thành một nồi hỗn độn. Long tộc dù không như xưa, thế nhưng phần từ thượng cổ truyền thừa mà tới nền tảng có tại. Nếu có thể mượn cơ hội này, ở Tứ Hải Long Vương trong lòng chôn xuống một cây châm đối Phật môn gai độc, để bọn họ sinh lòng oán hận, thậm chí còn trong tương lai Tây Du trên đường âm thầm nắng chân, như vậy trận vỡ kịch lớn, coi như so đơn thuần gây họa thú vị nhiều lắm. Lại nói bây giờ Long tộc trên danh nghĩa núi dựa là ai? Thiên Đình, là vị kia cao cư Lăng Tiêu Bảo Điện, trên danh nghĩa nằm giữ tam giới vạn linh Ngọc Hoàng Đại Đế. Kế này vừa ra, không chỉ là chán ghét Phật môn, càng đem một thanh vô hình đao đưa tới Thiên Đình trước mặt. Phật môn pháp chỉ, mạnh sách Long tộc chí bảo. Ngươi Thiên Đình, quản, còn chưa phải quản. Một hòn đá hạ hai con chim, không, một hòn đá hạ ba con chim kế sách, quả thật tinh diệu tuyệt luân. Tôn Nộ Không con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu, giấy lên hai đóa rợn rợn ngọn lửa, đó là cực hạn tính toán cùng mong đợi đan vào mà thành quang. Ta đây lão tôn cũng muốn tận mắt nhìn, các ngươi Thiên Đình cùng Phật môn cái này nhìn như không thể phá vỡ quan hệ, rốt cuộc có thể hay không ở ta đây lão tôn một lần lại một lần nữa mầm hoa trong duy trì được. Bàn cờ đã ở trong lòng bày, con cờ cũng đã vào vị trí. Hán, Tôn Ngộ Không, vừa là con cờ, cũng là kia khuấy động phong vân chấp tờ tay. Ý niệm thông đạt, lại không nửa phần chần chờ. Tôn Ngộ Không bóng dáng đột nhiên hư hóa, tại chỗ chỉ để lại một đạo màu vàng nhạt tàn ảnh, chân thân đã hóa thành một đạo xé rách trường không lưu quang, trong nháy mắt trở về Hoa Quả Sơn thủy liêm động. Động phủ bên trong vẫn là như vậy an ninh. Ngựa, lưu, sụp đổ, ba. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng chuyển vào bốn kiện tướng trong hai. Đại vương. Bốn kỵ nghe tiếng, lập tức từ mỗi người vị trí buôn phó mà tới, cung kính cúi đầu. Truyền ta hiệu lệnh, từ lập tức lên, bảo vệ chặt sân môn, toàn lực vận chuyển đại trận hộ sơn. Tôn Ngộ Không ánh mắt quét qua bọn họ, giọng điệu trầm ngưng. Bất kể bên ngoài phát sinh bực nào kinh thiên động địa động tĩnh, cho dù là trời đất sụp đổ, bọn ngươi cũng tuyệt đối không thể bước ra Hoa Quả Sơn nửa bước, càng không thể triệt hồi đại trận chút nào, nhớ kỹ sao? Tôn đại vương pháp chỉ. Bốn kiện tướng dù lòng đầy nghi hoặc, cũng không dám có chút làm địch, cũng theo lên đáp ứng. Đơn giản phân phó, cũng là vì chính mình hoàn toàn thanh trừ nỗi lo về sau. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không không dừng lại nữa. Thân hình hắn lần nữa thoáng một cái, đã trống rỗng đứng ở bờ Đông Hải, dưới chân là ướt át bãi cát, trước mắt là vô ngần sóng biếc. Gió biển cao thét, mang theo tanh nồng khí tức đập vào mặt, thổi hắn kia một thân màu vàng lông khỉ bay phất phới. Hắn nhìn trước mắt kia sóng lớn của trào, vô cùng mênh mông đông hải, khóe miệng chậm rãi bệnh lên lau một cái độ cong. Nụ cười kia, tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, tràn đầy sắp nhấc lên sóng cả ngút trời cuồng phóng cùng quái ý. Rắc rắc, rắc rắc. Hắn chậm rãi hoạt động cổ, gân cốt phát ra liên tiếp mịn mà thanh thúy nổ vang, mỗi một âm thanh cũng phảng phất là một con ngủ say hung thú ở giãn ra gân cốt, tích góp sắp bùng nổ lực lượng kinh khủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ vô hình lại nặng nề như thái cổ thần sơn uy áp, từ hắn kia nhìn như không hề thân thể khôi ngô trong ầm ầm tản mắt ra. Cái này không còn là trước một chút xíu thử dò xét. Đây là bàng bạc đại la kim tiên uy áp không giữ lại chút nào nở rộ. Uy áp có thể đạt được chỗ, không khí trở nên sình sịch, không gian dâng lên mắt trần có thể thấy rung động. Dưới chân hắn mặt biển, đầu tiên là quỷ dị yên tĩnh, ngay sau đó liền bắt đầu kịch liệt cuộn trào, sôi trào, phảng phất biển sâu dưới có cái gì khủng bố tồn tại bị thức tỉnh, đang bất an gầm hét. Ngao Quảng lão nê thu. Tôn Ngộ Không thấp giọng tự nói, thanh âm không lớn, lại hàm chứa một loại có thể đông lạnh triệt thần hồn lạnh lẽo. Còn có Phật môn con lường ngốc nhóm. Hắn dương mắt, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu 10,000 dặm hư không, thấy được linh sơn trên kia từng tờ một bi thiên mẫn nhân mặt. Kính hay, mở màn. Dứt tiếng sát na, trong cơ thể hắn pháp lực bị thúc dục đến cực hạn. Đột nhiên há mồm, quát to một tiếng, bật thốt lên. Đạo này thanh âm đã không thể dùng phàm tục ngôn ngữ mà hình dung được. Nó không phải thanh âm, là pháp tắc chấn động, là lực lượng cụ hiện. Ngàn tỷ đạo lôi đỉnh trên 9 tầng trời đồng thời nổ vang, cũng không này âm thanh chi uy. Toàn bộ cửu thiên ngân hà từ trời cao chút xuống, cũng không này âm thanh thế. Vâng. Sóng âm hiện lên hình quạt, lấy một loại vượt qua suy nghĩ tốc độ, hướng toàn bộ Đông Hải bầu trời, thậm chí còn tây, nam, bắc ba biển phương hướng, cuồn cuộn mà đi. Thưa không ở nơi này sóng âm đánh vào hạ, phát ra không chịu nổi gánh nặng ong ong, từng mảnh đất sụt vỡ lại khép lại. 10,000 dặm trên tầng mây, ở nơi này tiếng sóng lướt qua, bị trong nháy mắt quét dọn hết sạch, lộ ra sáng sủa cả khuôn. Ngao Quảng lão nhi ở chỗ nào? Ta đây lão tôn là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Nay phụng Tây Thiên Linh Sơn Quan Thế Âm Bồ Tát chính miệng pháp chỉ, chuyên tới để ngươi Đông Hải lòng cung cầu lấy một món bảo vật. Bọn ngươi còn không mau mau nhiệt thần, cung nên pháp chỉ. Nếu là chậm trễ Bồ Tát chuyện lớn, cái này tội lỗi, bọn ngươi gánh được trách nhiệm sao? Thanh âm này, hùng vĩ đến cực hạn. Thanh âm này, cũng ngang ngược càn rỡ đến cực hạn. Chữ câu, cũng tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng chèn ép, phản phất hắn giờ phút này cũng không phải là Hoa Quả Sơn yêu vương, mà là đại biểu chí cao vô thượng phương Tây Phật môn, là Linh Sơn ý chí người đại diện. Tiếng sóng cuốn qua mặt biển. Nước biển hoàn toàn cuồng bạo, nhấc lên trăm ngàn trượng cao sóng lớn, một tầng tiếp theo một tầng, hướng bốn phương tám hướng vô vào bờ mà đi, giống như ngày tận thế biển gầm trước hạn giáng lâm. Vô số trong biển sâu thủy tộc, ở nơi này hàm chứa lớn la đạo vận tiếng sóng đánh vào hạ, thần hồn run rẩy dữ dội. Người nhỏ yếu, tại chỗ sợ vỡ mật, hai mắt trợn trắng, trực tiếp bị chấn choáng đi qua, theo sôi trào nước biển chìm nổi. Người hùng mạnh, cũng là tâm thần muốn nước, vạn phần hoảng sợ hướng biển sâu chỗ càng sâu chạy thục mạng, không dám có chút dừng lại. Toàn bộ Đông Hải Long Cung, thậm chí còn cách vùng biển vô tận Tây Biển, Nam Hải, Bắc Hải Long Cung, đều ở đây một khắc, bị bất thình lình Phật chỉ cùng kinh khủng kia tuyệt luân uy áp, hoàn toàn kinh động. Vậy mà, lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không căn bản không cho Đông Hải Long Cung bất kỳ phản ứng nào, kiểm chứng, xác minh thời gian. Hắn muốn, chính là cái này thời gian chênh lệch. Hắn muốn, chính là phần này không thèm nói đạo lý. Vâng. Hắn đột nhiên giẫm chân một cái. Bên chân vạn quân đáng ngẩm, ở nơi này nhẹ nhàng đạp một cái dưới, liền hóa thành phấn vụn quá trình cũng không có, trực tiếp bị chôn vùi thành hư vô. Mượn cỗ này lực phản chấn, thân hình của hắn hóa thành một đạo xé toạc thiên hải thần mang vào nóng, lôi cuốn chừng lấy lật đổ tứ hải ngút trời khí thế, một đầu đâm vào kia sôi trào mãnh liệt trong nước biển. Doạt doạt. Một màn quỷ dị phát sinh. Kia cuồng bạo nước biển, ở tiếp xúc được thân thể hắn sát na, phản phất gặp chí cao vô thượng quân vương, hoặc như là bị một thanh vô hình thần đao bổ ra. Nước biển tự động hướng hai bên tách ra, tạo thành một cái rộng rãi được đủ để chứa một dãy núi thông qua không có nước lối đi, thẳng tắp địa đi thông biển sâu long cung. Tốc độ của hắn mau đột phá không gian hạn chế, khí thế càng là không giữ lại chút nào địa tận tình phóng ra. Hắn không còn là cầu bảo hầu vương, hắn chính là một tôn sông vào thế giới người phàm diệt thế ma thần. Bàng bạc uy áp tạo thành thực chất lĩnh vực, theo hắn tiến lên mà đẩy về trước. Dọc đường những thứ kia trải qua vạn năm năm tháng, chắc chắn vô cùng đá san hô bầy, ở hắn đến gần trong nháy mắt, liền rối rít hiện ra giống mạng nhện vết nước, ngay sau đó ầm ầm băng liệt. Từ ngọn từ cực lớn vỏ sò xây dựng hoa lệ phủ đệ, thậm chí không có thể chịu đựng lấy áp lực dư âm, liền trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Vô số tuần hải binh tôm tướng cá mới vừa cảm ứng được cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức, cố gắng tiến lên ngăn trở, nhưng bọn họ liền Tôn Ngộ Không cái bóng cũng không từng thấy rõ, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền bị kinh khủng kia khí thế lĩnh vực trực tiếp ép qua. Phật môn, thiên đình, các ngươi không phải là muốn xem ta đây lão tôn đại náo long cung sao? Hôm nay ta đây lão tôn liền làm thỏa mãn các ngươi nguyện, liền náo một cái long trời lở đất cho các ngươi xem thật kỹ một chút. Tôn Ngộ Không khỏe miệng quét ra lau một cái rờn rợn cười đều, thân hình ở không có nước trong lối đi cực nhanh đi xuyên, thẳng hướng tòa kia ở trong biển sâu chiếu sáng rạng rỡ thủy tinh cung đi trước. Chương 53, Ngao Quảng, đóng phim liền đóng phim, ngươi bị ta Long Cung làm gì? Phần 1 phần 2, chương 53, Ngao Quảng, đóng phim liền đóng phim, ngươi bị ta Long Cung làm gì? Phần 1 phần 2, nương theo Tôn Ngộ Không kia ngang ngược vô cùng lớn la pháp lực chút xuống mở ra, thân hình thẳng vào thủy tinh cung chỗ sâu thời khắc. Tây biển, Bắc Hải, Nam Hải. Ba vị Long Vương cơ hồ là cùng trong nháy mắt từ mỗi người Long tộc bảo tọa bên trên đột nhiên giật mình. Muôn đời không thay đổi mặt rồng bên trên, lần đầu tiên hiện ra một loại tên là kinh hãi kinh ngạc. bọn họ thần niệm vượt qua vùng biển vô tận, không hẹn mà cùng nhìn về phía bao tắp trung tâm, Đông Hải. Vâng. Đó là một cỗ đủ để dung chuyển tứ hải căn cơ lực lượng kinh khủng, một đạo bá đạo tuyệt luân ý chí, giống như lung đỏ mỏ hàn, ngang nhiên khắc ở Đông Hải thủy mạch trên. Đông Hải xảy ra chuyện. Cổ hơi thở này, là kia Hoa Quả Sơn yêu hầu. Hắn đã thành lớn la. Không đúng. Động tĩnh này quá lớn. Kịch bản không phải như vậy biết. Không phải đã nói chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu sao? Hắn còn nhắc tới Quan Âm pháp chỉ. Điều này sao có thể? Ba vị Long Vương thần niệm giao thoa, đều là cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương cùng nồng nặng hoang mang. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mà xem như bao táp chi nhãn, đứng mũi chịu sào Đông Hải Long Cung, giờ phút này đang trải qua một trận ngày tận thế vậy kiếp nạn. Ùng ùng, toàn bộ thủy tinh cung cung điện điên cuồng đung đưa. Phản phất tiếp theo một cái chớp mắt sẽ phải hoàn toàn sụp đổ. Chống đỡ cung điện cỡ lớn san hô trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, càng là nứt ra từng đạo khe hở. Hai hỏa rồi, hai hỏa rồi, hai hỏa ngập trời a. Đông Hải Long Vương ngao quảng, vị này chấp trưởng Đông Hải vô tận 5 tháng lao rồng, giờ phút này lại không chút xíu uy nghiêm. Hắn tấm kia thương lão mặt rồng đã trắng bệnh như tờ giấy. Cực lớn thân rồng sủi lơ ở hoa lệ bảo tọa thủy tinh bên trên, nếu không phải hai con long chảo gắt gao móc tiến tay vịt, sợ rằng đã sớm tuột xuống trên đất, hiện ra hết chật vật. Hắn sợ, là thật sợ. Kia chết con khỉ, bây giờ trên người tản mát ra uy áp, là hàng thật giá thật, không có nửa phần giả dối Đại La Kim Tiên nói quả. Đó là đủ để cùng viễn cổ đại năng sánh vai, nhất niệm gian là được lật đổ tứ hải vĩ lực. Con khỉ ngang ngược đến rồi. Ngao Quảng trong cổ họng phát ra khô khốc một hồi chát gào thét, trong mắt tràn đầy không thể nào hiểu được hoảng sợ. Nhưng cũng không phải là nói xong rồi chẳng qua là đóng phim sao? Tại sao lại có như thế khủng bố thanh thế? Hắn muốn làm cái gì? Hắn muốn đem ta Đông Hải hoàn toàn xóa đi không được? Còn có, hắn còn luôn miệng nói là Phụng Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngao Quảng đầu góc hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Trước đó vài ngày, Tôn Ngộ Không cùng Quan Âm Bồ Tát ở Hoa Quả Sơn đánh trời long đất lợ tin tức đã sớm truyền khắp tam giới. Thế nào hôm nay, con khỉ này liền lắc mình một cái, thành Phụng Quan Âm pháp chỉ sứ giả, chạy đến hắn Đông Hải Long Cung tới tìm hắn sinh sự. Tình huống gì? Các ngươi coi ta là khỉ chơi đâu? Nhưng vào lúc này, Quy Thừa tướng liền lăn một vòng, trên lưng vỏ rùa cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra ong ong chói tai tiếng vang, hắn vọt tới Long Vương ghế trước, thanh âm cũng thay đổi điệu, tràn đầy vô tận kinh hoàng. "Vậy hạ, vậy hạ, ổn định a. Vạn bạn muốn ổn định Long thể a." Kia Tôn Ngộ Không đã xông vào. Binh Tôn tướng cá tạo thành phòng tuyến ở trước mặt hắn, yếu ớt như cùng chừng giấy, đâm một cái là rách, căn bản không ngăn được a. Quy Thừa tướng mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ là cầu khẩn nói: "Bệ hạ, đừng để ý cái gì đóng phim không đóng kịch, giữ được Long cung quan trọng hơn a. Nếu không liền mau đem kia Định Hải thần châm giao ra, để cho hắn đi nhanh lên đi. Chậm một chút nữa, cái này thủy tinh cung sẽ phải sụp." Ngao Quảng cau mày, mắt rồng trong thoáng qua một tia giãy rủa. Hắn vẫn còn ở cố gắng dùng muốn có suy luận đi tìm hiểu trước mắt cái này lật nghiêng nhận biết một màn. Trước phái người đi trước ngăn trở lại nói. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại, thanh âm vẫn như cũ mang theo tiếng run. Vừa là diễn trò, vậy liền là nguyên bộ. Vậy mà hắn những lời này âm đôi còn chưa ở trong điện tiêu tán. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, trực tiếp đem hắn cuối cùng một tia ảo tưởng hoàn toàn đánh nát. Kia phiến hao phí vô số thiên tài địa bảo đúc, đủ để ngăn chặn Thái Ức Kim Tiên một kích toàn lực Long Cung cửa chính. Giờ phút này lại yếu ớt giống như giấy dán đèn lồng, bị một câu ngang ngược đến mức tận cùng lực lượng, từ bên ngoài hoàn toàn đánh thành đầy trời phấn vụn. Vô số sắc bén mảnh thủy tinh vỡ, lôi cuốn cùng bạo vô cùng nước chảy, hóa thành ngàn tỷ đạo chí mạng ám khí, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Cửa điện phụ cận những thứ kia không tránh kịp binh tôm tướng cá, liền đeo thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị cái này khủng bố mảnh vụn báo táp liên lụy xương cốt đứt gãy, máu thịt bé bét. Trong lúc nhất thời, tiếng hét thảm, tiếng ai minh, vang dội bên trong cung điện ngoài. Một màn này, thấy lão Long Vương Ngao Quảng khỏe mắt điên cuồng co quắp, đau lòng đến gần như muốn nhỏ ra huyết. Đóng phim, đóng phim liền đóng phim. Ngươi thương ta Long tộc nhiều như vậy bộ hạ làm gì? Sau một khắc, ở tất cả thủy tộc ánh mắt hoảng sợ trong, một đạo màu vàng bóng dáng, đắm chìm trong đủ để đốt cạn sông khô biển ngút trời khí diễm trong, chậm rãi bước chân vào chỗ ngồi này nguy nga tráng lệ Đông Hải Long cung chính điện. Người tới chính là Tôn Ngộ Không. Ánh mắt của hắn bên nghễ, hờ hững, phản phất coi cái này Long cung vạn linh làm kiến hôi. Quanh thân tự nhiên phát ra lớn la uy áp, không còn là hư vô mở mịt khí thế, mà là hóa thành tính thực chất biển gầm, từng cơn sóng liên tiếp địa cọ rửa đại điện. Tại cỗ uy áp này dưới, trong điện toàn bộ thủy tộc, tất cả đều cảm thấy mình nguyên thần ở run rẩy, tiên khu ở tan vỡ. Bọn họ run lẩy bẩy, đầu rạp xuống đất, liền ngẩng đầu nhìn thẳng đạo thân ảnh kia dũng khí cũng không có. Tôn Ngộ Không căn bản lười cùng những thứ này cá tạp nói nhảm. Ánh mắt của hắn trực tiếp phong tỏa ở Long Ý trên đế, cái đó đã run thành một đoàn lão Long Vương Ngao Quảng trên người. Ngao Quảng, ra đây lão Tôn vậy, ngươi không có nghe thấy sao? Tôn Ngộ Không bước ra một bước, toàn bộ thủy tinh cung tùy theo đột nhiên trầm xuống. Ta đây, Phụng Quan Âm Bồ Tát chính miệng pháp chỉ, chuyên tới để lấy ngươi Đông Hải trấn áp hải nhãn khí vận chi bảo, Định Hải thần châm thiết. Cái này là Bồ Tát pháp chỉ, cũng là thiên mệnh sở quy. Mau đem báo vật dâng lên, chính cho ta đây lão Tôn tự mình ra tay, để ngươi cái này chuyển thừa ước vạn năm Đông Hải Long Cung, hôm nay biến thành một vùng phế tích nói vụn. Mấy câu nói này, từng từ đâm thẳng vào tim gan, giống như cựu tiêu trên hạ xuống thẩm phán chi lôi, trực tiếp đem Ngao Quảng cùng một bên Quy Thừa tướng đánh kinh ngạc, thần hồn đều bốc lên. Ngao Quảng một đôi cực lớn long nhãn trừng tròn xoe, miệng vô ý thức mở ra, lớn đến đủ để nhét vào một cái trưởng thành đà điều chứng. Trong đầu hắn trống rỗng, lắp bắp, dùng hết lực khí toàn thân mới thốt ra mấy chữ. Cái gì? Ngươi nói. Phụng Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ. Tới muốn định hải thần châm. Cái này bắt đầu nói từ đâu a? Bồ Tát là đại từ đại bi tôn sư, như thế nào đột nhiên muốn kia trấn áp hải nhãn hung vật? Còn nữa nói, bản vương cũng chưa nhận được bất kỳ đến từ Tây Ngày Phật chỉ thông báo a. Nói xong lời cuối cùng, Ngao Quảng còn sót lại lý trí rốt cuộc chiếm cứ một tia thượng phòng, hắn đột nhiên thẳng sống lưng, bên ngoài mạnh bên trong yếu địa gầm thét lên. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, lại dám giả chuyển thánh chỉ, không cách nào vô thiên. Có tin hay không bản vương lập tức tấu lên thiên đình, cáo trạng ngươi cái này khi quân phạm thượng chi tội. Ngao Quảng giờ phút này đại não hoàn toàn che máy. Mẹ, Quan Âm muốn định hải thần châm làm cái gì? Cái này chết con khỉ, thế nào bắt đầu làm càn rỡ? Uy thừa tướng cũng ở đây một bên mánh lau cái chán xuất ra mồ hôi lạnh, thanh âm đều ở đây phát run, mỗi một chữ cũng lộ ra hoảng sợ cùng không hiểu. Chuyện này không phải chuyện đùa, định hải thần châm liên quan đến Đông Hải hải nhãn ổn định, há có thể tùy tiện cho người. Hơn nữa Bồ Tát pháp chỉ, dù sao cũng nên có văn thư phù ấn hoặc là tín vật làm bằng đi. Cái này nói mà không có bằng chứng. Lời này vừa nói ra, giống như là đốt đã sớm chuẩn bị xong thùng thuốc súng. Ừm. Tôn Ngộ Không cặp kia con ngươi màu vàng nóng đột nhiên rút lại, hai vệt thần quang bắn ra. Hắn chân mày bộ lông căn căn dựng thẳng, một cỗ hung lệ cuồng bạo khí diễm phóng lên cao, quét đến cả tòa thủy tinh cung đều ở đây ong ong run rẩy. Lớn mật. Quát to một tiếng, tiếng sóng hóa thành thực chất đánh vào, đem Uy thừa tướng chấn động đến liên tiếp thụt lùi, lao vỏ rùa bên trên đều hiện lên ra mịn vết nước. Các ngươi hai cái này ngu xuẩn, lại dám nghi ngờ Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ, lại dám hướng ta đây lão tôn đòi bằng chứng. Bồ Tát miệng vàng lời ngọc, chính miệng đối ta đây đã nói, chính là to như trời bằng chứng. Thanh âm của hắn càng ngày càng cao, sát ý cũng càng ngày càng đậm, ngưng kết thành thực chất sát khí, để cho quanh mình nước biển cũng trở nên sền sệt mà lạnh băng. Các ngươi dám kháng chỉ bất tuân, xem ra Bồ Tát quả thật nói không sai, không cho bọn ngươi chút dạy dỗ, phải không biết trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, cái cuối cùng chữ vẫn còn ở trong nước chấn động. Hắn đã ra tay, căn bản không cho Ngao Quảng cùng Phi thừa tướng bất kỳ giải thích, bất cứ cơ hội phản ứng nào. Tê kia ô trầm trầm hàng yêu động, trong tay hắn đột nhiên vung lên, không có dư thừa động tác, chính là đơn giản nhất, thuần túy nhất quét ngang. Vâng. Một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang lớn ở trong biển sâu nổ lên, không gian bật mèo, nước chảy rót ngược. Một đạo dạng dỡ đến mức tận cùng màu vàng quang hồ quét ngang mà qua, này trôi đi qua, vạn vật đều hóa phấn vụn. Long cung chính điện kia hết sức xa hoa một góc, ở kim quang chạm đến trong nháy mắt, liền vô thanh vô tức tiêu diệt. Không phải sụp đổ, là chôn bụi. Vài gốc cần mười mấy người ôm hết, điêu rồng bẽ phượng biển sâu ngọc trụ, kể cả trên đó vây quanh vô số kỳ chân dị bảo, trực tiếp từ trung gian gãy lịa, vỡ nát, hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm. Nước chảy hoàn toàn cuồng bạo, tạo thành cắn nuốt hết thể nước xoáy. Vẹn vẹn chỉ là một gậy. Tiêu tán ra dư âm, liền liên lụy trên trăm tên né tránh không kịp bản tinh, tuần hải cá vệ. Trong nháy mắt, kêu rên khắp nơi. A. Ngao Quảng trơ mắt xem đây hết thảy, trong cổ họng phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm thiết. Hắn khí lực cả người bị trong nháy mắt tranh thủ, thân rồng mềm nhũn. Nếu không phải Quy thừa tướng cùng mấy cái gan lớn Long Tử Long Tôn liều chết xông lên nữa, hắn chỉ sợ cũng phải đường trường đều xấu, lăn xuống nấc thang. Dĩ vãng, thật đúng là đóng phim. Hắn Ngao Quảng đường đường thái ớt kim tiên tuật cùng, tứ hải long vương đứng đầu, sao lại sợ một cái chỉ có chân tiên cảnh hầu yêu? Gặp dịp thì chơi, cấp thiên đỉnh, cấp tây phương giáo một bộ mặt mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn cảm thụ kia hầu yêu trên người tản mắt ra, kia cổ uyên đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được lớn la khí cơ, chỉ cảm thấy bản thân thái ớt đạo quả đều ở đây run rẩy, rền rĩ. Đó là sinh mạng tầng thứ bên trên tuyệt đối nghiên ép. Hàng thật giá thật đại la kim tiên. Ai có thể ngăn cản? Ai dám ngăn cản? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Vì sao? Kịch bản không phải như vậy với ta. Ngươi tới bắt định hải thần trầm, chúng ta tượng trưng tiếp thị ủy mấy câu, ngươi lại phơi bày một ít thần lực. Chúng ta hoàn toàn bất đắc dĩ địa dâng lên máu vật, tất cả đều vui vẻ. Đây mới là bình thường lưu trình. Bây giờ tính là gì? Một lời không hợp, trực tiếp đánh. Thật chẳng lẽ nên vì chỉ có một cây gậy sắt, giết xuyên hắn toàn bộ Đông Hải Long Cung không được sao? Sợ hãi trước đó chưa từng có, nắm trái tim của hắn, bóp nát hắn toàn bộ tôn nghiêm cùng may mắn. Cho. Thượng tiên, chúng ta cấp. Ngao Quảng bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, thanh âm cũng thay đổi điệu, bén nhọn mà thê lương. Chúng ta lập tức liên cấp. Câu tới tiên bất giận a. Hắn bây giờ cái gì cũng không để ý tới. Cái gì long tộc mặt mũi, cái gì hải nhãn ổn định, cũng không sánh nổi mạng sống trọng yếu. Mau để cho cái này không biết nổi điên làm gì ô thần, gây họa con khỉ cút đi. Đây mới là hàng đầu chuyện lớn. Lúc đó, hỗn loạn trong long cung, mấy tiếng mang đầy phẫn nộ cùng sát ý rồng ngâm đột nhiên nổ vang. Phụ vương, bảo vệ bệ hạ, càn rỡ. Nơi nào đến con khỉ ngang ngược, lại dám ở ta Đông Hải hành hùng, đe dọa Ngô phụ vương. Muốn chết. Mấy cái trẻ tuổi nóng tính long thái tử hai mắt đỏ ngầu, cả người vảy rồng cũng nhân cực hạn phẫn nộ mà căng căng dựng thẳng. Bọn họ cũng không biết cái gì Tây Du kịch bản, cái gì thiên đạo đại thế. Bọn họ chỉ biết là có người đánh lên cửa nhà, phá hủy cung điện, thương nặng tộc nhân, còn làm cho bản thân phụ vương như vậy không lưng ổn gối, mất đi tôn nghiêm. Cái này là vô cùng nhục nhã. Đã như vậy, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, há có thể tha cho đối phương. Hôm nay, liền muốn để cho cái này con khỉ ngang ngược thân tử đạo tiêu, cho hắn biết, long tộc chi uy, không thể nhẹ phạm. Giống giận giữa, bọn họ cũng không kiềm chế được nữa, rối rít hiện hóa ra mấy trăm trượng chân long bản thể. Khỏe mạnh thân rồng khuấy động mênh mang sóng biếc, giữ tận đầu rồng phun ra rợn rợn hàn khí. Bọn họ chính là chân long thân, huyết mạch cao quý, tu vi yếu nhất cũng là huyền tiên, người mạnh nhất đã đạt kim tiên tột cùng cảnh. Giờ phút này Hàm Nộ ra tay, uy thế bực nào kinh người. Rồng ngâm rung trời, từng đạo to khỏe như là thùng nước cú lam thủy lôi chống rống ngưng tụ, phát ra đôm đốp nổ vang. Từng mảnh một đủ để đóng băng thời không cực hàn băng lũ, lôi cuốn mùi chết chóc, dập trời ngập đất đánh tới hướng Tôn Ngộ Không. Bọn họ thần thông phong tỏa trên dưới bốn phương toàn bộ đường lui. Rõ ràng, chính là muốn nhất kích tất sát. Dừng tay. Ngao Quảng thấy cảnh này, bị dọa sợ đến long hồn cũng mau xuất hiếu, hắn mong muốn ngăn trở, nhưng hết thảy đều đã nhưng không kịp. Hừ. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa vậy công kích, Tôn Ngộ Không nhưng chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh. Nhỏ như hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Hắn không những không giận, ngược lại cười. Chẳng qua là nụ cười kia trong, không có nửa phần ấm áp. Lại dám đối ta đây lão Tôn ra tay, xem ra cái này Đông Hải Long Cung là thật muốn phản. Tốt, rất tốt. Hôm nay ta đây lão Tôn liền thay Bồ Tát thật tốt giáo huấn các ngươi một chút những thứ này không biết điều, không biết sống chết rắn. Dưới hắn tay lại không nửa phần cất giữ, cơ hồ là hướng hoàn toàn thương nặng tiêu chuẩn đi. Trong tay cây kia hàng yêu đồng đón gió mà lớn dần, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cự ảnh, thân gậy bên trên kim quang lưu chuyển, lớn la đạo vận vấn vít trên đó. Đầy trời côn ảnh trong nháy mắt nở rộ. Mỗi một đạo côn ảnh cũng ngưng động như thực chất, mỗi một kích cũng hàm chứa băng sơn dãy biển, lật đổ tứ cực lớn la vĩ lực. Và anh, những thứ kia vi lực bất phàm, đủ để cho tầm thường kim tiên tay chân luống cuống thủy lôi hàn băng thần thông, ở đụng phải màu vàng kia côn ảnh trong nháy mắt, liền một tia rung động đều không thể kích thích. Bọn nó yếu ớt giống như dưới ánh mặt trời bọn, vỡ nát tan cảnh, tiêu tán, bị tia cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng hoàn toàn ma diệt. Ngay sau đó, tia xé toạc thần thông đầy trời côn ảnh, không có chút nào đình trệ, mang theo vô tận hung uy cùng sát cơ, không chút lưu tình quét về phía kia mấy cái thẳng tiến không lùi, không sợ chết long thái tử. Không, con của ta. Ngao Quảng muốn rách cả mí mắt, phát ra tuyệt vọng gào thét. Chương 53, Ngao Quảng, đóng phim liền đóng phim, ngươi bị ta Long Cung làm gì? Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 53, Ngao Quảng, đóng phim liền đóng phim, ngươi bị ta Long Cung làm gì? Phần 2, 2, phần 1 phần 2, nhưng hết thảy đều quá muộn. Thời gian cũng không nhân vị này, Long Vương than khóc mà đình trệ giây phút. Tây kia lôi cuốn vô biên sát khí hàng yêu động, trong hư không vạch ra một đạo cực nhanh quy tích, tinh chuẩn rơi xuống. Oeng. Đầu tiên là mấy tiếng thê lương đến bạn bèo rồng ngâm, ngay sau đó là làm người dựng ngược tóc gáy, hàm răng né ẩm xương cốt tiếng bạo liệt. Rắc rắc, răng rắc răng rắc. Xông lên phía trước nhất hai đầu thanh long thái tử, bọn họ xem là kiêu ngạo, bền chắc không thể gãy thân rồng, ở đó căn nhìn như tầm thường gậy sắt hạ, yếu ớt giống như gỗ mục. Vậy rồng bắn bay, máu thịt nổ tung. Hàng yêu đồng bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tôi khô lạp hủ vậy xé toạc bọn họ hộ thể long khí, nặng nề nện ở bọn họ trên lồng ngực. Trong đó một cái thanh long thái tử xương ngực trong nháy mắt sụp lở, toàn bộ thân hình bị một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đánh cho bay rất ra ngoài, dọc đường đụng nát vài gốc trong suốt dịch thấu san hô trụ lớn. Máu rồng không còn là nhỏ xuống, mà là giống như vỡ đê thác nước, từ trong miệng hắn cuồn phun mà ra. Một cái khác điều thanh long thái tử càng thê thảm hơn, nửa người đều bị quất đến máu thịt bé bét, cực lớn long chảo bị cứng rắn gãy, trắng liếu cốt cha đâm rách máu thịt, bại lộ ở đục ngầu trong nước biển. Màu đỏ vàng máu rồng trong nháy mắt tràn ngập ra, đem mảnh này hoa mỹ thủy tinh cung điện nhuộm thành một tòa máu tanh tu la tràng. Tam đệ, một tiếng tức giận gầm thét vang lên, đầu kia bạch long thái tử mắt thấy huynh đệ thảm trạng, long tính bùng lên, liều lĩnh từ mặt bên vồ giết mà tới, mở ra miệng rồng trong, nương tụ đủ để đóng băng 100 dặm long tức. Vậy mà Tôn Ngộ Không thậm chí không quay đầu lại, hắn chẳng qua là cầm trong tay hàng yêu đồng về phía sau tùy ý vung mạnh. Động tác kia dễ chịu được phảng phất chẳng qua là ở xua đuổi một con đáng ghét con ruồi, nhưng chỉ là cái này tùy ý một kích, lại lôi cuốn đại la kim tiên cấp bậc lực lượng phát tác ra sau tới trước. Phanh, một tiếng vang trầm, giống như là đập vỡ một cái chín mùi dưa hấu. Một cái khác điều bạch long thái tử bị một côn đập vỡ đầu lâu, hồn nhiên không kịp tu bổ thân xác, liền còn sót lại một đạo nguyên thần ở lại tại chỗ. Cuối cùng đầu kia hắc long thái tử vốn định thừa dịp Tôn Ngộ Không công kích bạch long trong nháy mắt, từ phía sau lưng phát động âm độc đánh lén, hắn long chảo đã ngưng tụ u thâm huyền thủy thần lôi, vô thanh vô tức chụp vào Tôn Ngộ Không lưng. Nhưng động tác của hắn ở Tôn Ngộ Không thần nhập dưới, rõ ràng được giống như xem vân tay trên bàn tay. Tôn Ngộ Không trở tay một côn, lấy một cái quỷ dị vô cùng góc độ, tinh chuẩn địa quất vào hắc long thái tử sống lưng trên. Ngao, một tiếng không giống rồng ngâm thê lương thét dài, hắc long thái tử chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói đau nhức từ xương sống sọ xuyên qua toàn thân, khí lực cả người cùng pháp lực trong nháy mắt bị rút sạch. Hắn long đích chi kia chống long tộc toàn bộ kiêu ngạo cùng lực lượng sống lưng đại long, bị một côn cứng rắn hoa hồng vô số chặn. Hắn thân thể cao lớn mềm mềm điệu tê liệt ngã xuống đi xuống, ở cung điện hoa lệ gạch bên trên co gắp, cực lớn mắt rồng tròng, chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi cùng thống khổ, lại không nửa phần chiến ý. Thoáng qua giữa, chỉ là thoáng qua giữa, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bốn cái nhi tử, bốn vị danh chấn tứ hải long tộc thái tử, một cái thân xác bị hủy, ba cái bị thương nặng được thoi thoát thở, hoàn toàn phế. Cái này máu canh, bá đạo, tàn khốc đến mức tận cùng một màn, hóa thành một thanh vô hình cự truy, hung hăng đập vào lòng cung mỗi một cái sinh linh trong lòng. Những thứ kia vốn còn muốn xông lên thần phục binh tôm tướng cá, những thứ kia uy thừa tướng, cá thải úy, giờ phút này tất cả đều cứng ở tại chỗ. Thân thể của bọn họ đang kịch liệt địa run rẩy, không phải là bởi vì nước biển lạnh băng, mà là xuất xứ từ sâu trong linh hồn run rẩy. Bọn họ thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Cái định mệnh, con khỉ này không phải tới mượn bảo sao? Không phải đã nói chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu, diễn một tuần kịch cấp thiên đình cùng tây ngày nhìn sao? Cái này diễn chính là cái nào một màn? Liên Long thái tử cũng đánh cho thành cái này quỷ dáng vẻ, vừa chết ba tàn. Bọn họ những thứ này dẫn đồng lộc người làm công, dựa vào cái gì đi lên dân mạng? Chơi cái gì mệnh a? Sợ hãi, giống như ôn dịch, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thủy tinh cung, không có người nào dám lên nửa chút bước. Dĩ nhiên, đây là Tôn Ngộ Không hạ thủ lưu tình dưới tình huống. Không phải, lớn La Chi Huy, sợ là chỉ trong một ý niệm, là có thể để bọn họ chọn đời không được siêu sinh. Con của ta a. Ngao Quảng trợn mắt xem đây hết thảy phát sinh. Lão lệ, không bị khống chế tràn mi mà ra. Hắn cả người run rẩy kịch liệt, trước mắt từng trận biến thành màu đen, gần như muốn vì vậy mất đi. Đây chính là hắn hao phí vô số tâm huyết, tỉ mỉ bồi dưỡng, gửi gắm toàn bộ lòng tộc tương lai nhi tử a. Cứ như vậy bị tên sát thần kia không chút lưu tình đánh cho thành bộ dáng như vậy. Tôn Ngộ Không lại đối đây hết thảy thì làm như không thấy. Trong tay hắn hàng yêu đồng vẫn chạy xuống kim hồng máu rồng, phản phất đó không phải là bốn vị thái ớt kim tiên cảnh long thái tử máu tươi, mà chẳng qua là mấy con rồi chất lỏng. Hắn một bước, lại một bước, chậm rãi đi về phía đã hoàn toàn sủi lơ ở trên long ỷ Ngao Quảng. Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng mỗi một bước đều giống như dẫm ở Ngao Quảng trong trái tim, dẫm ở toàn bộ Đông Hải Long tộc mạch sống bên trên. Lao Nê Thu, thanh âm lạnh như băng vang lên, không mang theo một tơ một hào tình cảm, giống như chín đũ dưới vạn năm hàn băng, làm cho cả Long cung nhiệt độ cũng chợt giảm xuống mấy phần. Ta đây Lao Tôn, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Tôn Ngộ Không dừng bước lại, dùng kia dính đầy Ngao Quảng con cháu máu tươi hàng yêu đồng, xa xa chỉ hướng Ngao Quảng mi tâm. Định Hải thần châm, ngươi đóng, còn chưa phải đóng. Chẳng lẽ thật muốn ta đây Lão Tôn hủy đi ngươi chỗ ngồi này rách nát Long cung, giết sạch ngươi Đông Hải thủy tộc, ngươi mới bằng lòng lấy ra Bồ Tát điểm danh muốn vận? Tôn Ngộ Không nội tâm không có chút nào sóng lớn, không có biện pháp, hắn cũng không muốn như vậy. Ai có thể để cho đây là Tây Du đã sớm định tốt kịch bản? Long tộc chẳng lẽ liền không có tính qua hắn? Nếu không có thực lực, vậy liền ngoan ngoãn bị chính là. Cho dù là hắn đã tưởng, cũng giống như vậy. Về phần hiện tại, hắn chẳng qua là một cái diễn viên, nếu trèo lên đài, liền nhất định phải chiêu trò hát xong, hát tốt. Kia lạnh băng, thuần túy, thuộc về Đại La Kim Tiên khủng bố sát ý, không che giấu nữa, hóa thành một đạo vô hình băng lũ, hung hăng đâm vào Ngao Quảng thức hải. Tử vong bóng tối, trước giờ chưa từng có rõ ràng, trong nháy mắt bao phủ trong đầu của hắn. Ngao Quảng run rẩy ngẩng đầu lên, hắn nhìn trước mắt tôn này tắm con trai hắn máu tươi sát thần, lại nhìn một chút trên đất kia ba bộ còn đang co quắp khổng lồ thân rồng, cùng với một mảnh kia bờ bãi, tử thương vô số long cung. Toàn bộ phẫn nộ, không cam lòng, kiêu ngạo, may mắn. Vào giờ khắc này, bị tia thực chất hóa sát ý, hoàn toàn nghiền thành phấn vụ. Vì bảo vệ tánh mạng, vì giữ được Đông Hải Long tộc cuối cùng này một chút căn cơ. Hắn, Đông Hải đứng đầu, cổ xưa Long Vương, hoàn toàn sụp đổ. Đóng, đóng, chúng ta đóng. Ngao Quảng kêu khóc, từ trên long ỷ lăn xuống tới, liền lăn một vòng địa chỉ hướng long cung chỗ sâu, kia hải nhãn vị trí, thanh âm khàn khàn mà tuyệt vọng. Thượng Tiên bất giận, Bồ Tát bất giận a. Định Hải thần châm đang ở hải nhãn chỗ, trấn áp ta Đông Hải khí vận. Thượng Tiên, Thượng Tiên tự đi lấy dùng chính là. Chỉ cầu Thượng Tiên, chỉ cầu Bồ Tát, bỏ qua cho ta Đông Hải chúng sinh đi. Chớ lại đánh, chớ lại giết a. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không kia giống như muôn đời lạnh nguyên vậy trong mắt, mới thoáng qua một tia chấn động. Hắn hừ lạnh một tiếng, kia bao phủ toàn bộ long cung khủng bố sát ý, rốt cuộc thu liễm mấy phần. Hừ, sớm như vậy thức thời, làm sao này? Tăng thêm thương vong. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn thoáng một cái, cả người hóa thành một đạo dạng rỡ kim quang, xé toạc nặng nề màn nước, thẳng hướng hải nhãn phương hướng bắn mạnh tới. Ngao Quảng cùng một đám thủy tộc, thậm chí còn chưa kịp lấy hơi. Không lâu lắm, liền nghe long cung chỗ sâu, hải nhãn phương hướng, truyền tới một tiếng kinh thiên động địa ầm vang. Ùng ùng, toàn bộ Đông Hải vào giờ khắc này kịch liệt rung chuyển. Vạn trượng sóng cả phóng lên cao, vô số rãnh biển băng liệt, đáy biển núi lửa phun trào. Ngay sau đó, một đạo dạng rỡ đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung màu vàng thần quang, từ trong hải nhãn phóng lên cao, xuyên thủng vạn trượng nước biển, bắn thẳng đến Cửu Tiêu. Chương 53, Ngao Quảng, đóng phim liền đóng phim, ngươi bị ta Long cung làm gì? Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 53, Ngao Quảng, đóng phim liền đóng phim, ngươi bị ta Long cung làm gì? Phần 2, 2, phần 2, 2, kim quang kia trồng, một cây yên lặng vô số nguyên hội trụ lớn, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại. Cổ xưa mà bàng bạc khí tức từ trong thức tỉnh, phản phất một con ngủ say thái cổ thời đại tổ long, đang phát ra tuyên cáo trở về gầm thét. Cuối cùng, kia chống trời trụ lớn hóa thành một cây hai đầu là kim cô, trung gian là một đoạn ô sắt cây gậy. Nó phát ra một tiếng khoan khoái ong ong, hoa phá trường không, vô cùng tinh chuẩn rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay. Tôn Ngộ Không nhảy múa mấy cái kim cô đồng, kia nặng nề vô cùng gậy sắt trong tay hắn nhẹ như lông hồng, mỗi một lần cơ múa cũng dẫn động nước biển cuốn ngược, khuấy lên vạn trượng sóng cả. Lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận, theo cánh tay dưới vào toàn thân, để cho hắn mỗi một tấc máu thịt đều ở đây hưng phấn địa gầm thét. Hắn sung sướng địa thu thần thông, khiên gậy sắt, lần nữa bước vào kia phiến tĩnh mịch Long cung chính điện. Ánh mắt của hắn rơi vào cái đó sủi lơ trên đất, long bào vỡ vụn, hồn vía lên mây Đông Hải Long Vương trên người. Tôn Ngộ Không cố ý để cao âm lượng, thanh âm chút vào pháp lực, xuyên thấu tầng tầng nước bọt, chấn động ở Long cung mỗi một người sống sót màng nhĩ trên. Hừ, coi như ngươi cái này lão nê thu thất thời, đáo vật ta đây lão tôn lấy đi. Hắn bước về phía trước một bước, dưới chân lưu ly gạch đứng tiếng vỡ vụn, thanh âm càng thêm nũng nịu. Ta đây lão tôn đây cũng là phụng Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ, tiến về địa phủ U Minh, đi tiêu kia sinh tử bộ bên trên danh hiệu. Bọn ngươi Đông Hải Long cung hôm nay cả gan ngăn trở pháp chỉ, vốn nên cả nhà chu diệt, nhưng nể tình bọn ngươi cuối cùng hiến bảo có công, liền tha các ngươi bất tử. Mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Ngao Quảng trong lòng. Tôn Ngộ Không dừng một chút, khoe miệng quét ra một cái giữ tận độ cong, thanh âm đột nhiên trở nên vang dội, tràn đầy uy hiếp trắng trợn cũng không còn che giấu gài tăng vật. Chuyện hôm nay, đều nhân bọn ngươi nghi ngờ Bồ Tát pháp chỉ lên. Bọn ngươi nếu có bất kỳ khúc phục, hoặc cảm thấy ta đây lão tôn làm việc bá đạo, có thể tự đi chỗ đó Tây Thiên Linh Sơn, tìm Quan Thế Âm Bồ Tát lý luận. Đi hỏi một chút nàng, cái này pháp chỉ là thật hay giả? Đi hỏi một chút nàng, vì sao phải ta đây lão tôn tới lấy bảo? Ta đây lão tôn ở Hoa Quả Sơn, tùy thời cung kính chờ đợi Phật môn đến cho bọn ngươi một cái lẽ công bằng. Lời con chưa dứt, một trận ngang ngược cản rỡ tới cực điểm, tiếng cười điên cuồng ầm ầm nổ tung, chấn động đến cả tòa Thủy Tinh Cung đều ở đây vang lên ong ong. Tôn Ngộ Không bóng dáng hóa thành một đạo chói mắt cầu vồng vàng, cầm trong tay cây kia Định Hải Thần Châm, xé toạc mênh mang nước biển, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hắn đi, chỉ để lại cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, bị máu rồng hoàn toàn nhuộm đỏ Đông Hải Long Cung. Trong Thủy Tinh Cung, tĩnh mịch không tiếng động, liền nước biển lưu động, tựa hồ cũng vào giờ khắc này hoàn toàn động lại. Thời gian phảng phất mất đi ý nghĩa. Hồi lâu, Ngao Quảng mới ở Quy Thừa Tướng cùng mấy cái may mắn sót lại Long Tử nâng đỡ, dùng hết lực khí toàn thân, lẩy bẩy địa đứng dậy. Tầm mắt của hắn chết lặng quét qua những thứ kia bị đập thành phấn vụn cung điện, quét qua những thứ kia ở phế tích trong kêu rên lăn lộn thủy tộc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn định cách ở đó mấy cái ngồi phịch ở trong vũng máu, vảy rồng xoay tròn, nguyên thần đảm đạo, thoi thóp thở lòng thân trên. Đó là con của hắn, con của ta. Một tiếng không giống rồng ngầm, ngược lại giống như là dã thu than khóc nghẹn ngào, từ Ngao Quảng cổ họng chỗ sâu nặn ra. Hắn tránh thoát dịu, liền lăn một vòng địa nhào tới, cực lớn long trảo run rẩy, mong muốn nuốt ve nhi tử thân thể, nhưng lại sợ chạm đến những thứ kia giữ tận vết thương. Lạnh băng vảy rồng, đau nhói lòng bàn tay của hắn. Những thứ này long tử, căn cơ còn thấp, thân xác lại bị kia đầu khỉ man lực trực tiếp chấn vỡ, coi như có thể cứu về tới, một thân đạo hạnh cũng tận số phế, mong muốn trùng tu, khó khăn cỡ nào. Tôn Ngộ Không, ra tay bao nhiêu tàn nhẫn. Cực hạn đau buồn ở trong lồng ngực tích tụ, lên men, cuối cùng hóa thành đủ để phần thiên căm giận ngút trời, ầm ầm phun ra. Khiếp rồng quá đáng. Khiếp rồng quá đáng a. Ngao Quảng bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia uy nghiêm mắt rồng giờ phút này kia máu răng đầy, giữ tận được kinh người. Long tu căn căn dựng thẳng, một cỗ khủng bố tuyệt luân long khí không bị khống chế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, đem chúng quanh phế tích lần nữa hất bay, cuốn lên một đạo đạo huyết sắc nước xoáy. Phật môn lại dám như thế? Lại dám như thế a? Thanh âm của hắn khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy vô tận ủy khuất cùng bị phản bội phẫn nộ. Rõ ràng trước mơ hồ tiết lộ, chẳng qua là để cho kia đầu khỉ tới đi cái đi ngang qua sân khấu, làm trận hí mà thôi. Vì sao phải dung túng cái này con khỉ ngang ngược hành này chuyện ác? Cướp đoạt ta trấn hải chi bảo, hủy ta long cung cơ nghiệp, làm tổn thương ta con dân, diệt ta ruột thịt long tử. Đây là muốn tuyệt ta Đông Hải căn cơ sao? Đây chính là Phật môn lòng dạ từ bi, đây chính là Phật môn phổ độ chúng sinh. Một bên Quy Thừa Tướng cũng là khắp cả người phát rét, sợ không thôi. Nhưng giờ phút này, hắn cặp kia mắt đậu xanh tròng, càng nhiều hơn chính là đồng cựu địch hy lạnh băng. Hắn tiến lên trước, thấp giọng điệu dồn dập. Bệ hạ bất giận. Chuyện này khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Kia con khỉ luôn miệng nói là phụng Bồ Tát pháp chỉ, nhưng ngươi nhìn hắn làm việc, ác độc ngang ngược, rõ ràng là phải đem bọn ta hướng đường chết bên trên bước, không chút nào lưu nửa điểm quay đầu. Đây cũng không phải là đơn giản diễn trò. Quy Thừa Tướng trong mắt lóe lên lau một cái khôn khéo quang. Hoặc giả là Phật môn mượn cơ hội này, cố ý cấp ta Đông Hải Long Cung một cú giàn mặt. Lại có lẽ là kia đầu khỉ gan to hơn trời, giả truyền pháp chỉ, tùy ý làm sằng. Nhưng vô luận như thế nào, vậy hạ, cái này đầy trời nhân quả, cái này thù sâu như biển, là cái làm. Bọn ta thế yếu, sắp thực khó có thể cùng Tây Ngày Phật môn ngay mặt tranh luận, nhưng khẩu khí này, tuyệt không thể liền nhịn như thế. Máu này nợ, tuyệt không thể cứ tính như vậy. Quy Thừa Tướng giọng điệu đột nhiên chuyển một cái, trở nên chém đinh chặt sắt. Vậy hạ, kế sách lúc này, bọn ta không thể nhịn nữa khí thôn tiếng, không bằng lập tức điểm đủ nghi trượng, bại giá bên trên thiên đỉnh. Gõ kinh rồng trống, cáo trạng Phật môn tung yêu hành hùng, giả truyền pháp chỉ, cướp đoạt thiên đỉnh sắc phong chi bảo, hủy hoại long cung, tàn sát long tử cùng thủy tộc. Mời Ngọc Đế làm chủ cho chúng ta, mời thiên đỉnh cho chúng ta chủ trì công đạo. Ngao Quảng nghe vậy, thân thể run một cái, máu đỏ long nhãn trong thoáng qua một tia quyết tuyệt. Hắn nhẹ nhàng buông xuống nhi tử thi thể, chậm rãi đứng lên, cả con rồng tản mát ra một loại bi tráng chi tức. Đối, bên trên thiên đỉnh, cáo ngự trạng. Ngao Quảng thanh âm không còn run rẩy, mỗi một chữ đều giống như vạn năm huyền băng, tràn đầy khắc cốt hận ý. Phật môn nếu bất nhân, liền đừng trách bản vương bất nghĩa. Bản vương cũng không tin, cái này tam giới lục đạo, cái này hồng hoang thế giới, còn không có một cái nói rõ lý lẽ địa phương. Coi như là không ngã hắn Phật môn, bản vương cũng phải đem việc này viên náo tam giới đều biết. Để cho chư thiên thần Phật, vạn tộc sinh linh, đều tốt xem bọn họ Phật môn bộ kia lòng dạ từ bi mặt mũi dưới, đến tột cùng là bực nào bẩn thỉu cùng ác độc. Bại giá. Lập tức bên trên thiên đỉnh. Rất nhanh. Thê lương, bi sảng rồng ngâm tiếng kèn hiệu, xé toạc Đông Hải bình tĩnh, vang dội tứ hải. Một chi tàn phá không chịu nổi, chật vật cực kỳ, lại mang theo đủ để đánh sụp Nam Thiên môn ngất trời oán khí long tộc nghi trượng đội, hộ tống mặt trầm như nước, bi vẫn đan sen Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, xông phá vạn trượng sóng cả, hướng kia Tam thập Tam thiên trên Lăng Tiêu bảo điện, quyết nhiên mà đi. Mà lúc này giờ phút này, xa xôi Tây Mưu Hạ Châu, Linh Sơn, trong đại lôi âm tự, Quan Âm Bồ Tát mặt mỉm cười, dáng vẻ trang nghiêm, đang hướng trên đài sen Phật tổ chấp tay ngồi bẩm. Khải bẩm Phật tổ, kia khỉ đá Tôn Ngộ Không đã lĩnh ngộ thiên mệnh, vui vẻ lĩnh chỉ, tiến về lòng cung địa phủ mà đi. Lượng kiếp mở ra, hết thảy thuận lợi. Vậy mà, Linh Sơn ra Phật, đầy trời Bồ Tát, không người biết. một trận từ bọn họ tự tay đốt, lại đã sớm mất khống chế ngút trời sóng gió, đang lấy một loại bọn họ không cách nào tưởng tượng tốc độ, hướng toàn bộ Phật môn, hung mãnh địa cuốn ngược mà tới. Chương 54, Định Hải Thần Châu hiện, địa phủ, Phật môn không đem ta làm người. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 54, Định Hải Thần Châu hiện, địa phủ, Phật môn không đem ta làm người. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, bang. Trên biển đông, vạn trượng phong ba phóng lên cao, một đạo dạng rỡ cầu vồng vàng xé toạc nặng nề tầng mây, lôi cuốn vô tận sát khí xỏ xuyên qua mà ra. Cầu vồng vàng trôi đi qua, nước biển cuốn ngược, không gian chấn động. Ở sau lưng hắn, đã từng uy nghiêm 10.000 dặm thủy tinh cung đã biến thành một mảnh hỗn độn. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng kia mang đầy oán độc cùng tuyệt vọng gào thét, bị sóng lớn cùng cuồng phong xé nát, vẫn như cũ có mấy sợi tàn âm đuổi theo cái kia đạo cầu vồng vàng không thả. Tôn Ngộ Không đứng ở đám mây, quanh thân kim diễm thu liễm, chỉ còn dư lại trong con ngươi hai giờ thần hỏa nhảy lên. Hắn hơi lắng hai, nhếch miệng lên lau một cái lạnh băng độ cong. Không thèm, thuần túy không thèm. Lam Mê Thu, Tôn Ngộ Không nơi cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp chế cười, trong đó không chứa nửa phần nhiệt độ. Ngươi cũng không phải thứ tốt gì, thật coi ta đây lão tôn không biết ngươi tính toán. Liên hiệp Phật môn, cấu kết thiên đình, bảy cái này đẩy trời đại cục, không phải là muốn cho ta đây lão tôn gánh vác mạnh mẽ xông tới Long Cung, tàn sát Long tộc vô biên nhân quả, để cho các ngươi tại Tây Du lượng kiếp bên trong chia một chén canh sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ rất lạnh. Bây giờ, bất quá là để cho các ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Cái này chỉ là mới bắt đầu. Tôn Ngộ Không chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phương tây chân trời, kim tình trong hàn mang chợt lóe, sắc ý lẫm liệt. Từng có lúc, thực lực của hắn hèn kém. Những thứ kia cao cao tại thượng thiên đỉnh chính thần, những thứ kia miệng đầy từ bi tây thiên Phật đà, thậm chí còn trong tam giới gọi ra được danh hiệu các phe đại năng, đều sẽ hắn coi là một con cờ. Một cái có thể tùy ý tay máy, dùng để ở lượng kiếp trong chộp lấy công đức khí vận con cờ. Nhưng bây giờ, không giống nhau. Đại La Kim Tiên, vạn kiếp bất diệt, nguyên thần gửi gắm với thời không trường hạ, đã là đúng nghĩa vĩnh hằng bất diệt. Há có thể khiến cái này hư loại tiếp tục tiêu dao đi xuống? Nếu muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút. Các ngươi để cho ta náo Long Cung, ta náo, đủ nghe lời đi. Về phần kết quả thế nào, vậy hãy cùng ta không quan hệ rồi. Phật môn. Tôn Ngộ Không đọc lên hai chữ này, trong mắt vẻ đùa cợt càng thêm nồng nặc. Cái này miệng oan ức, vừa lớn vừa tròn, ta đây lão tôn thế nhưng là tự tay cho các ngươi chế tạo riêng. Nói vậy bây giờ, Linh Sơn trên nhất định rất náo nhiệt chứ? Hắn gần như có thể tưởng tượng đến, làm Ngao Quảng khắp huyết tấu chương đưa lên thiên đỉnh, lại truyền tới Linh Sơn lúc, mấy vị kia Phật tổ trên mặt sẽ là bực nào đặc sắc nét mặt. Liền xem các ngươi, như thế nào đón lấy ta đây lão tôn phần này đại lễ. Đang lúc trong lòng hắn ý niệm bay lột, thưởng thụ cái này báo thủ khoái cảm lúc, một đạo lạnh băng mà cơ giới thanh âm nhắc nhở, không có dấu hiệu nào ở trong đầu hắn nổ vang. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, thành công đem đại náo Long Cung, cướp đoạt Định Hải Thần Châm, sát thương Long tộc to lớn nhân quả nghiệp lực, hoàn mỹ gắn chết với phương Tây Phật môn thân. Tưởng thưởng, 12 Định Hải Thần Châu. Cuối cùng 6 cái chữ rơi xuống trong ngáy mắt. Tôn Ngộ Không cả người chấn động mạnh một cái, liền hô hấp cũng dừng lại một cái chớp mắt. Trong mắt hắn sát ý ngút trời cùng cay nghiệt trong nháy mắt bị một loại cực hạn rung động thay thế. Tiếp thu. Hắn cơ hồ là theo bản năng ở trong lòng quát khẽ lên tiếng. Chỉ thị hạ đạt. Trong phút chốc, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy nguyên thần của mình thức hải đột nhiên trầm xuống phía dưới, một cỗ không cách nào nói nặng nề cảm giác chống rông giáng lâm. Đó không phải là vật lý tầng diện sức nặng, mà là một loại xuất xứ từ đại đạo bản nguyên bản và các lực. Ngay sau đó, 12 viên bảo châu ở thức hải trung ương lặng lẽ ngưng tụ thành hình. Bọn nó toàn thân tản ra một loại thâm thúy, giống như hỗn độn sơ khai vậy màu xanh thẳm ánh sáng, vầng sáng lưu chuyển ở giữa, lại có đại đạo luân âm đang cùng gieo vang. Mỗi một viên bảo châu nội bộ đều không phải là thực thể. Đó là từng mảnh một đùng xúc vô ngân tinh không, là vô cùng mênh mông vũ trụ số hình. Triệu triệu sao trời ở trong đó sinh diệt, đạo vận như là sóng nước dập dờn, huyền ảo tới cực điểm. 12. Định Hải Thần Châu. Tôn Ngộ Không thanh âm bởi vì cực hạn kích động mà hơi có chút phát run. Hắn một đôi hỏa nhãn kim tình, giờ phút này bắn ra thần quang gần như biến thành thực chất, xuyên thủng trước người tầng mây. Mừng như điên. Khó có thể ức chế mừng như điên, từ hắn nguyên thần chỗ sâu tôn trào mà ra, trong nháy mắt cuốn qua toàn thân. Cứ thật, hệ thống lần này hào phóng như vậy, đây chính là Định Hải Thần Châu. Trong tam giới, uy danh hiển hách sát phạt chí bảo. Trí nhớ của hắn chỗ sâu, trong nháy mắt hiện ra phong thần lượng kiếp trong kia đoạn truyền thuyết cổ xưa. Ngoài tiệt giáo cửa đại đệ tử, Triệu Công Minh, chính là dựa vào bảo vật này, một người một roi, đuổi xiển giáo 12 kim tiên bức mũ khí giới áo giáp, chật vật chạy thủ mạng. Nếu không phải Nhiên Đăng đạo nhân mượn tới kia chuyên rơi pháp bảo Lạc Bảo Đồng Tiền, bảo vật này ở phong thần một trận chiến bên trong, cơ hội là vô giải tồn tại. Này hung uy chi thịnh, uy lực của nó to lớn, đủ để kinh thiên động địa. Tôn Ngộ Không nguyên thần đắm chìm trong đó, cẩn thận cảm ứng cái này 12 viên bảo châu. Bảo vật này tiên tiên thanh nén, mỗi một viên đều là vừa nhanh vừa mạnh, hợp thủy nguyên lực. 12 viên hợp nhất thúc dụng, uy năng chống chất, chính là một món hàng thật giá thật thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Càng có thể diễn hóa 12 chư thiên thế giới, khốn người, bắt người, giết người, không gì không thể. Được được được. Tôn Ngộ Không liền nói ba tiếng tốt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hưng phấn trong lòng gần như muốn tràn đầy đi ra. Hắn lớn nhất khuyết điểm là cái gì? Là phương thức chiến đấu đơn nhất. Tay hắn cầm kim cô đồng, chiến thiên đấu địa, dũ thì dũ vậy, nhưng thủ đoạn cân chân chính đại năng so sánh, hay là hơi có vẻ thiếu thốn. Nhất là đang đối mặt những thứ kia tinh thông các loại pháp bảo, thần thông đứng đầu đại năng lúc, bao nhiêu sẽ lâm vào bị động. Nhưng bây giờ, có cái này 12 Định Hải Thần Châu, hết thảy đều đem thay đổi. Nếu là gặp lại những thứ kia đối thủ khó dây dưa, hắc hắc. Tôn Ngộ Không trong đầu đã bắt đầu hiện ra hình ảnh. quản ngươi cái gì hộ thân pháp bảo, quản ngươi cái gì huyền diệu thần thông. Trực tiếp tế lên bảo vật này, 12 phương đại thiên thế giới sức nặng đổ ập xuống đập đem đi qua. Đập bất tử, lại lấy 12 chư thiên thế giới biến thành ảo trận đem vây khốn, từ từ bảo chế. Công phòng nhất thể, trấn áp vật vật. Đây quả thực là cho hắn Donnie đóng giày vô thượng sát khí. Thủ đoạn của hắn, trong nháy mắt phong phú vô số lần. Hắn lòng tin, cũng theo đó tăng gọn. Tôn Ngộ Không suy nghĩ vẫn còn ở nhanh chóng vận chuyển, một cái càng thêm lớn mật, điên cuồng hơn ý niệm, đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. 12 viên định hải thần châu, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tiền nếu là 24 viên đâu? Trong truyền thuyết, Nhiên Đăng đạo nhân từ Triệu Công Minh trong tay cướp đi bảo vật này sau, lại tìm được ngoài ra 12 viên, hợp 24 viên vì một chuỗi, hóa thành 24 chư thiên, uy lực tăng gọn, thành tựu cực phẩm tiên thiên linh bảo. Kia, nếu là 36 viên đâu? Tôn Ngộ Không trái tim đột nhiên giật mình. 36 viên định hải thần châu hợp nhất, đó là có thể diễn hóa 36 chư thiên, chân chính chạm đến Hôn Nguyên đại đạo. Tiên thiên chí bảo. Bảo vật này bên trong còn trong ngập lực lượng pháp tắc, ta đây lão tôn hoặc giả có thể nhờ vào đó bảo tiến hơn một bước. Ý niệm này không phải suy tính, mà là một loại bản năng thấm luận. Tâm niệm vừa động, Tôn Ngộ Không trong cơ thể tôn kia chiếm cứ ở trong óc gương màu vàng thần vượng, đột nhiên mở ra hai mắt. 12 viên định hải thần châu tùy theo chậm rãi rơi xuống, vòng quanh thần vượng, ở này trong nguyên thần chậm rãi chìm nổi. Là cấn. Màu vàng thần vượng phát ra một tiếng không tiếng động gầm thét, lộ ra thần niệm ngưng kết tự trảo, hướng kia 12 viên bảo châu ngang nhiên nhấn tới. Ông, bảo châu nhất thể rung một cái, cổ xưa mà mênh mông ý chí từ trong đó thức tỉnh, mang theo một cỗ tiên thiên thần thánh uy nghiêm, bản năng kháng cự ngoại lai hết thảy. Tôn Ngộ Không giấu ấn nguyên thần, ở nơi này cổ ý chí trước mặt, hoàn toàn có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng cái này thần vượng vốn là bất kính ngày, không sợ địa, không phục quản thúc hôn thế chi thuộc. Cấp ta đây lão tôn. Tan. Nguyên thần lực không giữ lại chút nào địa bùng nổ, màu vàng kia lạc ấn không còn là ôn hòa thẩm thấu, mà là hóa thành một đạo núi liền trời đất thần quang, bá đạo tuyệt luân trông đất nhập bảo châu bản nguyên nòng cốt. Chương 54, định hải thần châu hiện, địa phủ, Phật môn không đem ta làm người. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 54, định hải thần châu hiện, địa phủ, Phật môn không đem ta làm người. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, một hơi thở. Hai hơi. Bảo châu kháng cự dần dần tiêu trừ, một cỗ thân thiện ý tự nhiên sinh ra. Thành, một tia bước đầu liên hệ, ở hắn cùng với cái này 12 viên tiên tiên linh bảo giữa lặng lẽ thành lập. Tôn Ngộ Không có thể rõ ràng cảm giác được tích chứa trong đó, tựa như tinh thần biển rộng vậy sức mạnh vô cùng vô tận. Đó là một loại đủ để đóng băng thời không, diễn hóa chư thiên khủng bố uy năng. Chỉ cần cấp hắn đủ thời gian đi luyện hóa, đi tìm hiểu. Một cỗ manh liệt xung động xông lên đầu, hắn gần như phải lập tức đắm chìm tâm thần, đi nghiên cứu cái này bảo châu vô thượng huyền bí. Nhưng hắn cưỡng ép đè xuống cái ý niệm này. Màu vàng thần vượn nhắm hai mắt lại, ngăn cách kia 12 vòng trăng sáng cắm rỗ. Tâm thần tối lui ra thức hải, Tôn Ngộ Không ánh mắt trở về đến ở trong tay. Nơi đó, một cây thần thiết trụ đang hưng phấn địa ong ong không nghỉ, cùng hắn huyết mạch, nhịp tim của hắn, hắn chiến ý, sinh ra trước giờ chưa từng có cảm minh. Như ý kim cô đồng. Hôm nay, mới tính đem cái này chính chủ cầm vào tay. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên lau một cái độ cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lạnh băng sát thân, không khỏi cảm khái thế sự vô thường. Cái này, mới là hắn Tôn Ngộ Không thiên định chi bảo. Là kia đại vũ trị thủy, định đỉnh tứ hải thần thiết vô song. Là kia nặng đến 13,500 cân, nhưng hết cỡ liệt địa hậu thiên chí bảo, hay là cực kỳ ít gặp công đức linh bảo, giết người không dính nhân quả. Hắn một thanh nắm chặt, cổ tay rung lên, một cây thứ phẩm gậy sắt hư ảnh ở kim cô đồng cạnh hiện lên, ngay sau đó từng khúc băng liệt hóa thành điểm sáng tiêu tán. Hàng yêu đồng so sánh bảo vật này cũng là kém không ít. Cây kia làm bạn hắn vượt qua ban sơ nhất 5 tháng binh khí, bây giờ ở nơi này thần bình chân chính trước mặt, liền nhắc tới tư cách cũng không có. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn pháp lực đã bắt đầu gầm thét, không còn là đi qua như vậy tia nước nhỏ, mà là đại la kim tiên cảnh ngút trời pháp lực thắt lũ. Màu vàng thần lực tựa như nóng chảy thái dương chân hỏa, theo cánh tay của hắn điên cuồng chút vào tiến kim cô đồng trong. Vâng. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kim quang áo ánh từ kim cô đồng bên trên ầm ầm bùng nổ, đem toàn bộ thủy tinh cung phế tích ánh chiếu được sáng rực khắp. Trước cảm đạm đạo văn vào giờ khắc này hoàn toàn sống lại, bọn nó không còn là tĩnh mịch khắc ghi, mà là hóa thành từng cái màu vàng thần long ở thân gậy bên trên du tẩu quây quần gầm thét. Một cỗ phá diệt bát pháp quét ngang chư thiên, đánh nát hết thảy trật tự cùng quy tắc khủng bố ý chí, bị triệt để đánh thức. Đây mới là thần thiết chân chính mặt mũi. Thân gậy nội bộ, những thứ kia nguyên bản còn có chút ít ngắc ngứ, cần mài nước công phu mới có thể luyện hóa cấm chế. Ở nơi này cổ phái nhiên chớ ngự pháp lực cọ rửa hạng, giống như giấy dán đồng dạng, bị trong nháy mắt xuống vỡ. Một tầng, 10 tầng, tầng 30. Bất quá hô hấp giữa, Tôn Ngộ Không cảm giác được mình cùng bảo vật này liên hệ, đạt tới một cái trước giờ chưa từng có chặt chẽ trình độ. Nó không còn là một kiện binh khí, nó là cánh tay hắn dọc theo, là hắn ý chí cụ hiện, là hắn chiến ý giống giận. Dễ dàng sai khiến, tâm ý tương thông. Thông quái. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huyết gió chấn động đến tứ hải sôi trào. Bằng vào ta bây giờ tu vi pháp lực, luyện hóa hậu thiên linh bảo, lại trong khoảnh khắc. Cánh tay hắn rung lên, tùy ý hướng trước mặt hư không rạch một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đơn giản cực kỳ động tác. Xoẹt. Phía trước không gian lại đột ngột rách ra một đạo rất nhỏ màu đen lỗ. Đó không phải là cái khe, mà là một loại tuyệt đối không. Trong đó không ánh sáng, không có vật chất, chỉ có cắn nuốt hết thể hư vô cùng tĩnh mịch. Đạo này không gian vết thương, thật lâu không thể khép lại. Ngược lại, Tôn Ngộ Không lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn về phía bờ bãi Đông Hải. Lần này, Đông Hải coi như là có bị. Hắn giọng điệu bình thản, không có chút nào thương hại. Chợt, hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt phảng phất xuyên thấu vô tận nước biển, xuyên thấu nặng nề vào ngoài. Sau đó chính là địa phủ. Hừ, tính toán ta đây lão tôn, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tôn Nộ không trong mắt, hai đạo kim quang bắn ra, đâm thẳng lòng đất chín u mà đi. Chờ ta đây lão tôn từng cái tới cửa, ngược lại bây giờ có Phật môn lật tẩy, ta đây lão tôn không cần sợ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khoái ý cùng sát phạt. Cái này ra vợ lớn, như là đã kéo lên màn mở đầu, thì không phải là tốt như vậy thu chàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân hắn kim quang chợt lóe, cả người liền từ Đông Hải dưới đáy biến mất không còn tăm tích. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm động. Một đạo kim quang thoáng qua, Tôn Ngộ Không bóng dáng chống rông xuất hiện. Ngoài động là Huyền Nguyên Không Thủy Cờ bảy mênh mang sóng biếc, ngăn cách hết thảy theo dõi, đem trọn ngồi Hoa Quả Sơn biến thành một cõi cực lạc. Hắn vừa mới đứng, liền không kịp chờ đợi đắm chìm tâm thần, không có chút nào trì hoãn. Hiện, tâm niệm cùng nhau, 12 viên Định Hải Thần Châu lặng lẽ phù động mà sinh, vào hư không bên trong, tràn ra hết thảy rung động. Trong phút chốc, toàn bộ trong Thủy Liêm động thủy nguyên lực cũng sôi trào. Bọn nó phảng phất gặp được bản thân quân vương, điên cuồng hướng Bảo Châu hội tụ, đan vào hư không, nồng nặc gần như hóa thành thực chất. Ta đây lão tôn trước nếm thử hoàn toàn luyện hóa bảo vật này lại nói. Tôn Ngộ Không vẻ mặt trang nghiêm, khuynh chân ngồi xuống. Hắn rõ ràng, cái này 12 viên Định Hải Thần Châu hợp lại cùng nhau, uy năng có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đây cũng không phải là kim cô đồng như vậy hậu thiên linh bảo, có thể tùy tiện luyện hóa. Hắn phân ra một luồng tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó một viên bảo châu bên trong, bắt đầu tiến hành bước đầu tế luyện. Thời gian trong tu luyện lặng lẽ trôi qua. Ngoài động nhật thăng mặt trăng lặn, hoa nở hoa tàn. Bên trong động cũng là một mảnh vĩnh hằng tĩnh mịch, chỉ có 12 viên bảo châu tản mát ra xanh thẳm huy quang, tỏa ra Tôn Ngộ Không kiên nghị gò má. Đại La Kim Tiên, bao nhiêu khủng bố. Này pháp lực sự hùng hậu, trung điệp không ngừng, phản phất vĩnh viễn không khô kiệt này. Ở loại này bất kể giá cao luyện hóa dưới, Tôn Ngộ Không rất nhanh liền bước đầu nắm giữ 12 viên Định Hải Thần Châu cơ bản phương pháp vận dụng. Hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy kia 12 viên xanh thẳm bảo châu ở quanh người hắn quanh quần bay lượn, uy tích huyền diệu, ám hợp thiên đạo. Ông theo hắn tâm niệm vừa động, 12 viên bảo châu đột nhiên hợp nhất, bọn nó cũng không va chạm, mà là tại không gian xếp hạng hòa thành một đoàn giống như hỗn độn lam quang. Cái này đoàn lam quang xuất hiện trong nháy mắt, phía dưới bệ đá liền phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, một đạo đạo vết nứt lan tràn ra. Nó rõ ràng chỉ lớn chừng quả đấm, nó nặng lượng lại phảng phất gánh chịu một phương đại thế giới, nặng nề đến nỗi ngay cả hư không bản thân cũng vì đó áp sập và mèo. Tôn Ngộ Không ý niệm lại chuyển, đoàn kia lam quang trong nháy mắt tản ra, lần nữa hóa thành 12 viên bảo châu. Lần này bọn nó không còn là vô tự bay lượn, mà là bày ra một tòa đơn giản trận thế. Trận thế một thành, quanh mình thủy nguyên lực cùng không gian pháp tắc bị trong nháy mắt dẫn động, hơi bật mèo. Quang ảnh biến ảo, thủy liêm động cảnh tượng biến mất. Thay vào đó là sặc sỡ lạ lùng chư thiên ảo ảnh. Khi thì là sao trời sinh diệt, khi thì là thế giới thành vô ích, khi thì là vạn thủy thuộc về hư. Một hạt cắt một thế giới, một châu một thiên địa. Huyền diệu phi phàm. Quả nhiên là bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không thu hồi thần châu, mặc cho trôi nổi tại nguyên thần trước, con ngươi màu vàng nóng trong, phản chiếu xuất thần châu nội bộ vòng xoáy ngân hà vậy tráng lệ cảnh tượng. Tia dạng rỡ tinh quang ở đáy mắt của hắn chỗ sâu nhảy lấp lóe. Đây cũng không phải là pháp bảo tầm thường vào tay lúc mừng rỡ, mà là một loại con đường phải lấy dọc theo, thủ đoạn đạt được bù đắp viên mãn cảm giác. Chương 54, Định Hải Thần Châu hiện, địa phủ, Phật môn không đem ta làm người. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 54, Định Hải Thần Châu hiện, địa phủ, Phật môn không đem ta làm người. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, có này châu nơi tay, ta đây lão tôn thủ đoạn lại thêm vậy. Tâm niệm vừa động, hắn liền có thể cảm nhận được thần châu bên trong kia cổ đủ để giam cầm một phương thiên địa mênh mông vĩ lực. Nếu là đối địch, chỉ cần tế ra này châu, liền có thể hóa thành một mảnh vô ngần mênh mông, đem địch nhân vây nốt trong đó, mặc cho thần thông cái thế, cũng khó vượt lôi chỉ nửa bước. Hay hoặc là, đem xem như thuần túy nhất trọng bảo, lôi cuốn cả một cái thế giới không gian cùng thủy nguyên lực, ầm ầm rơi đập. Đại La Kim Tiên giới, chạm vào tức tử, đụng chi tức mất. Càng làm cho hắn tâm thần kích động, là này châu bên trong ẩn chứa pháp tắc chân ý không gian cùng nước, vốn là tạo thành thiên địa vạn vật căn cơ một trong. Thông qua này châu, hắn có thể thời thời khắc khắc tìm hiểu hai loại đại đạo huyền diệu, đối với hắn đánh vào cảnh giới cao hơn, có khó có thể đánh giá chỗ tốt. Đắm chìm trong lực lượng tăng trưởng trong khoái cảm, Tôn Ngộ Không gần như quên được thời gian trôi qua. Cho đến kia phần mới được trí bảo kích động chậm rãi bình phục, hắn mới lúc chợt tâm thần động một cái, đầu ngón tay một cách tự nhiên kết động đứng lên. Một luồng huyền diệu khí cơ từ hắn trên người phát ra, cùng động phủ ra, trong tam giới thiên địa nhịp đập lần nữa tiếp quý. Trong phút chốc, bên ngoài trôi qua thời gian thác lũ, cọ rửa mà tới. Thoáng một cái, đã qua 3 tháng thời gian. 3 tháng. Tôn Ngộ Không trong mắt thần quang đột nhiên thu liễm, thay vào đó chính là lau một cái sắc bén. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, đầu kia liên tiếp Đông Hải Long cung cùng Thiên Đình khí vận chi tuyến, đã sớm trở nên vô cùng bao khỏe, trên đó đoán khí ngút trời, gần như ngưng là thật chất. Đoán chừng lão Long Vương đã thượng thiên cáo tốt ngự trạng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra kia lão nê thu tại trên Lăng Tiêu bảo điện, khóc như thế nào nước mắt hoành lưu, khàn cả giọng. Ta đây lão tôn cũng không thể nhàn rỗi, địa phủ cũng là thời điểm đi một lần. Cái ý niệm này vừa sinh ra, liền cũng không còn cách nào áp chế. Chỉ chộp Đông Hải một nhà lông dê, cách cục quá nhỏ. Hắn muốn là đem nước mạnh đến càng đủ, đem bàn cờ làm cho lớn hơn. Hơn nữa, đây đều là Phật môn ra lệnh, không làm là thật không được. Tự nhiên, địa phủ phải đi. Đến nay ở lão Long Vương trong mắt, Quan Âm liền là ta đây lão tôn xác nhận, Phật môn cũng là như vậy. Vừa nghĩ tới này, Tôn Ngộ Không khỏe miệng liền quét ra một đạo độ cong. Đông Hải chuyện, Quan Âm xuất hiện, để cho Long tộc lầm tưởng sau lưng của hắn đứng chính là toàn bộ Phật môn. Cái này miệng oan ức, Phật môn lưng cũng phải lưng, không lưng cũng phải lưng. Chuyến này địa phủ hành trình, cũng nên là như vậy. Tôn Ngộ Không nghe răng cười một tiếng, con ngươi màu vàng nóng trong tràn đầy rào hoạt vạn phần quang. Hắn muốn, chính là đem loại này hiểu lầm không ngừng mở rộng, không ngừng càng sâu, cho đến Phật môn không thể không kết quả, đem hắn con cờ này vững vàng bảo vệ. Bất quá, địa phủ lại bất đồng với Long cung, là dễ dàng như vậy khuấy động phong vân nơi. Ánh mắt của hắn dần dần nghiêm túc. Long cung giàu có, nhưng trung quy chẳng qua là thủy tộc một mạch, luận đến nền tảng cùng chân chính đại năng, xa xa không cách nào cùng địa phủ sánh bằng. Trong đó, tuy là thập điện Diêm La, cũng bất quá là chỉ có nhân vật nhỏ mà thôi. Tại tầm thường tiên thần trong mắt uy nghiêm lấy lừng thập điện Diêm La, ở hắn vị này đại La Kim tiên xem ra, bất quá là bày ra trên mặt bàn quản sự. Chân chính để cho Tôn Ngộ Không cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí mơ hồ có chút hưng phấn, là những thứ kia nút ở u minh chỗ sâu nhất cổ xưa tồn tại. Chuyến này, đi trước đại náo một trận địa phủ, nếu có thể bị địa phủ lưu hạ, Phật môn có thể không tới cứu ta đây lão tôn. Tôn Ngộ Không cười khẽ, trong lòng sớm có định số. Đây cũng là hắn dương lưu. Hắn chính là muốn đi thoạt cái này tổ bảo vẽ, thoạt một cái Phật môn đều phải nắm lô mũi tới xử lý kinh thiên nhiêu loạn lớn. Địa phủ, đây chính là thật có mưu nhân địa phương. Hậu thổ, không, bây giờ nên muốn gọi là Bình Tâm Nương Nương. Tôn Ngộ Không trong đầu chạy xuôi qua truyền thừa từ huyết mạch chỗ sâu cổ xưa chi nhớ. Năm xưa, Vũ Yêu tranh bá, thiên địa băng liệt, hồng hoang võ đài cuối cùng hạ màn. 12 tổ vu một trong hậu thổ, lấy vô thượng lòng từ bi, thân hóa lục đạo luân hồi, vũ đắp thiên địa vận chuyển cuối cùng một vòng, từ nay vĩnh trấn địa phủ. Nay từng tuyên ngôn, một khi hóa luân hồi, hậu thổ không còn vu. Vị kia Bình Tâm Nương Nương, luận đến cảnh giới cùng công đức, có thể nói là thật thánh nhân. Thậm chí bởi vì thân hợp sáu đạo, chấp trưởng luân hồi quyền bính, này thần thông mạnh, còn phải tại tầm thường thiên đạo sáu thánh trên. Mặc dù nàng bị giới hạn lời thề, không thể dễ dàng rời đi địa phủ, nhưng người nào dám ở trên địa bàn của nàng chân chính càn rỡ. Còn nữa, trong địa phủ cũng không phải chỉ có Bình Tâm Nương Nương một vị tự phách. Nếu không, làm sao chấp trưởng mảnh này liên quan đến thiên địa sinh linh luân chuyển âm minh chỗ? Thập điện Diêm La, bất quá là người đại diện. Chân chính trụ cột, vì Phong Đô đại đế thậm chí còn phủ Thái Sơn quân. Những thứ kia cũng đều là từ thượng cổ thời đại hồng hoang liền đã tồn tại, trải qua vô số lượng kiếp mà không ngã kinh khủng tồn tại. Đi. Suy nghĩ đã định, Tôn Ngộ Không nếu không nói nhảm, nói đi là đi. Hắn khoanh chân vào chỗ, hai mắt khép lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông, một đạo ngưng luyện vô cùng nguyên thần từ hắn tiên linh cái vừa nhảy ra. Tôn này nguyên thần toàn thân tỏa ra bất hủ bất diệt kim quang óng ánh, bộ dáng cùng Tôn Ngộ Không độc nhất vô nhị, lại càng thêm ngưng thần, phản phất là từ thuần túy nhất quang cùng đạo tắc đúc tạo. Quanh thân đại la đạo quả huyền diệu thần quang vấn vít không nghỉ, từng viên phồn phục thâm ảo pháp tắc phù văn ở này quanh người sinh diệt lưu chuyển, tản mát ra chấn áp thời không khủng bố uy áp. Chỉ đợi tâm niệm dung chuyển giữa, Tôn Ngộ Không liền nguyên thần xuất hiếu, thần du thái hư. Đối với đã chứng được đại la kim tiên nói quả hắn mà nói, nguyên thần ngao du tam giới, bất quá là bình thường chuyện. Địa phủ trung quy là âm minh chỗ, sinh linh thân sắc dương khí quá thịnh, cưỡng ép xông vào, không chỉ có sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc cực lớn áp chế, càng biết kinh động vô số không nghĩ kinh động tồn tại. Chỉ có lấy thuần túy nguyên thần thân thể, mới có thể lặng yên không một tiếng động đến. Tôn Ngộ Không nguyên thần thân thể, quay đầu nhìn một cái phía dưới trong đạo phủ, cô kia ngồi ngay ngắn bất động, dáng vẻ trang nghiêm khỉ đá thân xác. Khoe miệng của hắn, vẩy lên lau một cái mỉm cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, nguyên thần thân thể lại không lưu luyến, cả người hóa thành một đạo vô hình vô chất màu vàng lưu quang, trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Đạo lưu quang này không nhìn động phủ bách đá, không nhìn hoa quả sơn không gian, trực tiếp xuyên thấu vật chất giới cùng hư không giữa nặng nề tường chắn. Tốc độ của nó vượt qua suy nghĩ, thẳng hướng chín đủ u minh thế giới chui tới. Cùng lúc đó, trong Sâm La điện, vô biên vô hạn quỷ khí ngưng tụ như thật, ở cực lớn cột cung điện giữa chậm rãi chạy xuôi, khi thì tụ thành từng tờ một không tiếng động gào thét mặt, khi thì lại tán làm lạnh băng sương mù, an mòn trong điện sáng mãi không tắt xanh rêu hồn hỏa. Hồn hỏa phiêu diêu, quang ảnh không chừng. Diêm La Vương ngồi đàng hoàng ở cựu long gỗ trầm hương mài giũa cực lớn công văn sau, thân hình hắn uy nga, đầu đội mũ miệng, bất động như núi. Hắn du mắt, khớp xương rõ ràng ngón tay đang vê lên một trang mỏng như cánh ve, nhưng lại nặng như núi lớn trang sách. Đó chính là thiên địa người ba sách chi người sách sinh tử bộ phó bản. Trang sách trên, vô số nhỏ như kiến chân tên thật lưu chuyển màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, mỗi một cái tên sau lưng cũng dính dấp một đời nhân quả cùng luân hồi. Điện hạ, hai hàng bóng dáng đứng nghiêm, vẫn không nhúc nhích, lại làm cho cả tòa đại điện không khí cũng nặng nề được gần như đọng lại. Bên trái là Hắc Vô Thường Phạm Bộ Cứu, thân hình hắn cao gầy, trắng bệnh trên mặt mang lau một cái quỷ dị cười, đỏ thắm lưỡi dài rủ xuống tới trước ngực. Bên người Bạch Vô Thường Tạ Tất An, sắc mặt đau khổ, trong tay khốc tang đồng bên trên âm khí quay quanh. Bên phải là Đầu Châu A Bàng, hắn trong lỗ mũi phun ra hai đạo nóng dực khí lưu hình, mỗi một lần hô hấp cũng phát ra ngột ngạt sấm vang. Bên cạnh ngựa mặt La Sát, xương tướng lẩm chậm, một đôi đồng tử trong tiêu đốt quỷ hỏa. Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Báo Đuôi, Miệng Chim, Mang Cá, Ông Vàng, Thập Đại Âm Soái, U Minh Quyền Bính cụ tượng hóa thân, bọn họ chỉ là đứng ở chỗ này, tự thân tản mát quỷ khí liền đủ để cho Đại La Kim Tiên cảm thấy thần hồn khó chịu. Tĩnh mịch là Sâm La Điện chủ đề vĩnh hằng. Cho đến một trận dồn dập mà xốc xếch tiếng bước chân phá vỡ phần này trầm ngưng. Một cái thân mặc quan bảo quỷ phán quan cơ hồ là dùng cả tay chân địa lão đảo xông vào trong điện, trên người hắn âm khí đều ở đây kịch liệt chấn động, hiển nhiên là tâm thần đại loạn. Phu phu một tiếng, hắn quỷ sụp xuống đất. Khải bẩm Diêm Quân. Thanh âm của hắn bé nhọn, mang theo một tia không cách nào át chế run rẩy. căn cứ luân hồi bản cùng sinh tử bộ cộng minh cảm ứng, kia tôn ngộ không nguyên thần đã thoát khỏi dương gian, đang một đường xông vào ta địa phủ, chạy thẳng tới Sâm La điện mà tới. Dứt tiếng, trong đại điện vẫn vậy hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu, Diêm La Vương mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia sâu không thấy đáy trong tròng mắt, không có chút nào sóng lớn. Hắn uy nghiêm trên mặt mũi, thậm chí hiện ra một tia rõ ràng. Bản vương biết được. Chương 54, Định Hải Thần Châu hiện, địa phủ, Phật môn không đem ta làm người. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 54, Định Hải Thần Châu hiện, địa phủ, Phật môn không đem ta làm người. Phần 2, 2, phần 2, 2, hắn tùy ý khoát tay một cái, động tác không lớn, lại mang theo một loại không được xía vào quyền bính. Chuyện này, không cần ngạc nhiên. Bọn ngươi đi trước ứng phó ngăn trở một hai chính là, cấp trên sớm có phân phó, hết thảy. Dựa theo sớm định ra kịch bản tới trước. Mấy chữ cuối cùng, hắn nói đến nghiêng ngẫm, thanh âm tại trống trải trong đại điện lơ lửng không cố định. Nhưng ở trận âm xoáy quỷ sự, cái nào không phải tại u minh bên trong thấm nhuần vạn vạn năm lão quỷ, trong nháy mắt liền thưởng thức ra trong đó mùi vị. Lại là cấp trên an bài xong tiết mục. Chúng âm xoáy trao đổi một cái hiểu ngầm ánh mắt. Xem ra, lại phải phụng bồi diễn một trận đại náo địa phủ siết khỉ. Lần trước phụng mệnh câu hồn, kết quả kia con khỉ không biết đi cái gì vận đạo, một tay cải tử hồi sinh thuật, cứng rắn từ trong tay bọn họ trượt. Khoản này lạn trướng, địa phủ còn nhiều lắm. Hôm nay, vừa đúng mượn cái này kịch bản cả gốc lẫn lãi địa đòi lại. Hắc Bạch Vô Thường nhìn thẳng vào mắt một cái. Hắc Vô Thường nhếch môi, chấm toát hàm răng ở u quang hạ lộ ra đặc biệt khiếp người, thanh âm là kim loại mà sát vậy sắc nhọn. Diêm Quân yên tâm, chờ kia đầu khỉ thứ nhất, bọn ta liền ý kế hành sự. Trước làm bộ cầm nã một phen, hoàn toàn chọc giận hắn, lại nhường để cho hắn xông vào trong điện, tiêu kia sinh tử bộ bên trên lạn trướng, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đầu châu ồm ồm địa hừ một tiếng, tiếng sóng chấn động đến mặt đất hơi phát run. Một cái hạ giới tu hành yêu tiên, coi như được chút cơ duyên, có một chút bản lãnh, đến ta cái này u minh địa phủ, là rồng cũng phải cấp lao tử của lại. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể gây ra hoa dạng gì tới. Ngựa mặt cũng phát ra khô khốc một hồi chát chế cười, thanh âm giống như xương khô ở ma sát. Không sai, chỉ có một cái hầu yêu, có thể có bao lớn khả năng. Sợ là liền quỷ môn quan ở phương hướng nào cũng không tìm tới. Vậy mà, hắn cái kia đến chữ tiếng nói còn chưa hoàn toàn tàn đi. Vâng, một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố tiếng vang lớn, đột nhiên từ địa phủ cửa vào phương hướng chuyển tới. Đó không phải là đơn thuần tiếng vang, mà là một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, hóa thành thực chất sóng xung kích, quét ngang toàn bộ u minh địa giới. Toàn bộ Sâm La điện ở nơi này cổ đánh vào hạ, phát sinh lay động liệt. Đỉnh điện trên, điêu khắc vô số ác quỷ phù đầu ngói vụn tuôn rơi xuống, tích góp vạn năm âm trầm bụi bặm tràn ngập ra. Công văn trên, giá bút khuynh đảo, mực nước văng khắp nơi. Báo. Một cái gào thét thảm thiết âm thanh từ xa đến gần, ngay sau đó, một cái phụ trách tuần hành quỷ tướng lấy một loại gần như lăn lộn tư thế vọt vào đại điện, hắn hồn thể sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải tán. Trong thanh âm, là sâu tận xương thủy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Không xong. Diêm Quân. Các vị âm soái đại nhân. Quỷ môn quan. Quỷ môn quan bị người một kích đánh nát. Một lời rơi. Cả điện tĩnh mịch. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cái gì? Diêm La Vương đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, kia vạn năm bất động thân thể mang theo cương phong, lại đem trước người nặng nề cựu lòng công văn toàn bộ hất tung ở mặt đất. Âm một tiếng, cự án đập địa, cung điện rung động. Người nói gì? Quỷ môn quan bị đánh nát. Thanh âm của hắn không còn bức vàng, mà là tràn đầy tức giận cũng không thể tin. Người nào lớn mật như thế? Đây chính là địa phủ cửa ngõ, là u minh trật tự tượng trưng. Trên đó còn có thiên đạo lực lượng pháp tắc gia trì, chính là tầm thường đại la kim tiên một kích toàn lực, cũng đừng hòng dung chuyển chút nào. Quỷ tướng kia hồn thể run giống như nến tàn trong gió, lắp bắp quát tầm lên, là cái đó Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không. Hắn căn bản không có thông báo, trực tiếp liền xông vào. Thủ quan Củ Sát Quỷ Vương tiến lên ngăn trở, lời cũng chưa nói một câu, liền bị hắn một cái tát. Một cái tát vỗ hồn phi phách tán a. Hắn nói hắn gọi Tôn Ngộ Không, phụ quan âm nương nương pháp chỉ tới trước. Hắn còn la hét, để cho Diêm Quân ngài đem sinh tử bộ hai tay dâng lên, hắn muốn tiêu thụ sổ sách chuyện. Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không còn phụng quan âm pháp chỉ, Diêm La Vương cùng thập đại âm soái trong cùng một lúc la thất thanh, trên mặt của mỗi một người cũng biết đầy hoang đường cùng kinh ngạc. Cái này kịch bản không đúng, hoàn toàn không đúng. Nói xong đóng phim đâu, nói xong qua loa đâu, cái này chết con khỉ là điên rồi sao? Thế nào vừa lên tới liền đem cái bản cấp sốc, còn một cái tát đập chết một tôn quỷ vương. Đây chính là địa phủ sắc phong chính thần. Quỷ dị hơn chính là sinh tử bộ là thiên địa người ba sách một chồng, địa phủ nòng cốt quyền bính thể hiện. Con khỉ này liền hắn vị này Diêm La thiên tử mặt cũng còn không có thấy, liền dám mở miệng đòi. Mẹ, hắn cho là dính vào Phật môn đầu kia bắt đuổi, liền có thể ở nơi này u minh địa phủ không cách nào vô thiên. Hay cho một cuồng vọng đầu khỉ. Diêm La Vương giận đến cả người phát run, uy nghiêm dưới khuôn mặt là không nén được lửa giận. Lần trước hắn chưa ta âm ti phê chuẩn, tự tiện làm phép cải tử hồi sanh, bản quân xem ở thiên đình cùng Phật môn mặt mũi, chưa từng cùng hắn so đo. Bây giờ hắn lại dám một lời không hợp, mạnh mẽ xông tới ta địa phủ, tự tiện giết dưới trướng ta quỷ vương, còn dám tuyên bố là phụng Phật môn pháp chỉ. Thật là khinh người quá đáng. Diêm La Vương giận dữ. Cái này chết con khỉ, đơn giản không có chút nào lễ phép có thể nói. Quỷ môn quan, từ địa phủ mở ra ngày liền đứng nghiêm ở đây, không biết vượt qua bao nhiêu kỷ nguyên đoan hồn ác quỷ. Con khỉ này, vừa lên tới liền đánh nát. Nhưng đây là chuyện nhỏ. Nhất để cho hắn không cách nào khoan dung, là con khỉ này phách lối cực kỳ thái độ. Vừa vào địa phủ, liền kêu la hét để cho hắn cái này đường đường thập điện Diêm La một trong, đem sinh tử bộ hai tay dâng lên. Đây là đạo lý cho má gì vậy? Hắc vô thường tính khí nhất bốc lửa, hắn bước ra một bước, quanh thân âm khí lan lộn. Diêm quân, ta trong địa phủ có chúng ta thập đại âm soái, có ngài thập điện Diêm La, còn có ngũ phương quỷ đế cùng phong đô đại đế chấn giữ. Há có thể để cho cái này cái Phật môn con cờ, ở tại chúng ta địa giới như vậy ở Mỹ. Ra mắt phách lối, chưa thấy qua lớn lối như vậy. Cái này mẹ hắn là đem chúng ta địa phủ mặt mũi, dẫm ở trên đất khi hắn kia khỉ bản chân dày đệm. Nghe vậy, Diêm La Vương phát ra một trận lạnh băng tiếng cười. Ha ha, ha ha ha, Phật môn, thật là giỏi tính toán. Tiếng cười của hắn trong, không có nửa phần ấm áp, chỉ có lạnh leo thấu xương. Cái này đầu khỉ lần trước bị câu hồn mà khi đến, tư thế cung kiêm, ngôn ngữ lễ độ, bây giờ lại ngang ngược đến đây, tưởng như hai người. Sau lưng nếu không có Phật môn cho hắn chỗ dựa, mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Nói đến chỗ này, Diêm La Vương dưới khuôn mặt, vô tận âm khí đột nhiên bùng nổ. Một cỗ khủng bố tuyệt luân tu vi bị áp, giống như thức tỉnh cự thú biết cổ, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa Sâm La điện. Sinh tử bộ, hắn mong muốn, ta địa phủ có thể cấp, dù sao đây là các phương thánh nhân đã sớm quyết định đại thế chi mưu. Nhưng, hắn Phật môn như vậy làm việc, chính là trần truồng địa hiếp ta địa phủ không người, không đem ta U Minh nói thống để ở trong mắt. Mong muốn dùng con này một cái không biết trời cao đất rộng đầu khỉ, tới làm chèn ép ta địa phủ mặt mũi con cờ. Nam mơ. Diêm La Vương càng nói càng tức, lửa giận trong lồng ngực gần như muốn đốt sạch chín u hắn chấn giữ cái này Diêm La điện, chấp trưởng luân hồi, chỗ lịch năm tháng bao nhiêu dài dằng dặc. Phật môn thủ lúc này cũng không tránh khỏi quá xem thường người. Dù một cái tu hành mới mấy trăm năm kỳ hoang, tới làm ngựa này trước tốt. Thật sự cho rằng hắn địa phủ là trái hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Sau lưng có hai tôn thánh nhân lại làm sao? Thật sự cho rằng hắn địa phủ sau lưng liền không có thánh nhân chấn giữ sao? Thập đại âm xoáy nghe lệnh, Diêm La Vương thanh âm hóa thành quần quần lôi âm, chấn động đến cả tòa đại điện đều ở đây ong ong vang dội. Lập tức thống xuất triệu âm binh, điểm đủ 3,000 quỷ vương, thẳng vào U Minh địa giới, cấp bản vương. Truy bắt yêu hầu Tôn Ngộ Không. Hôm nay, nếu như Phật môn không phái đại năng tới trước chỗ người, liền đem cái này yêu hầu vĩnh trấn với tầng 18 địa ngục dưới, chương 55, đại náo địa phủ, ta Phật môn vì tam giới đứng đầu. Phần 1/2, chương 55, đại náo địa phủ, ta Phật môn vì tam giới đứng đầu. Phần 1/2, nào đâu biết. Một bên khác, U Minh địa phủ, âm khí âm u cả rỡ. Quát to một tiếng, lôi cuốn vô biên bá đạo, nổ tung trường không. Dám ngỗ nghịch Tây Thiên Phật chỉ, ta đây lão tôn nhìn bọn ngươi đều là muốn ngăn trở Phật môn đại hưng thứ bại hoại. An ta đây lão tôn một gậy. Màu vàng nguyên thần thân thể nở rộ ra vạn trượng tiên quang, Tôn Ngộ Không bóng dáng ở mở tối âm đất trên, chính là một vòng không thể lay động uy hoàng lớn này. Quanh người hắn bàng bạc mênh mông lớn la tiên quang lưu chuyển, tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Phàm la đến gần âm phong, chạm vào tức tán. Những thứ kia đủ để ăn mòn tiên thần hồn phách thê lương vị gạo, chưa lọt vào thai, liền bị cỗ này chí cương chí dương lực lượng đốt cháy thành hư vô. Phía sau hắn, quỷ môn quan cỡ lớn phế tích tiên lặng đứng sững. Gãy lìa lương trụ cùng vỡ nát tấm biển vẫn thiêu đốt xanh rêu quỷ hỏa, lũ lũ khói xanh bay lên, hôn tạp đá vụn cùng âm khí mùi khét, ở nơi này phiến tĩnh mịch trong thiên địa, tạo thành một cái cực lớn mà xấu xí vết sẹo. Đó là đối địa phủ uy nghiêm nhất trần truồng cười nạo. Hoàng tuyên lộ. Câu nại hạ. Tôn Nộ Không đối với lần này xì mũi kinh thường, căn bản lười đi đi kia vong hồn đi ngang qua sân khấu. Hắn hai mắt kim quang một rực, lại là xem thấu U Minh bề mặt không gian nếp nhăn. Năm ngón tay mở ra, hướng về phía hư không đột nhiên một chảo. Doạt doạt. Một tiếng xé vải vậy tiếng vang lớn. Phía trước âm minh không gian bị hắn cứng rắn xé ra một đạo đen nhánh lỗ, lộ ra sau lưng càng thâm thúy hơn, càng thêm thuần túy âm minh bản nguyên. Hắn một bước bước vào, thân hình biến mất, lại xuất hiện lúc đã vòng qua tầng tầng cửa ải, men theo kia cổ nồng nặc nhất âm ti pháp tắc khí tức, thẳng hướng địa phủ nòng cốt phong tới. Một đường mạnh mẽ đâm tới, lớn mật yêu hầu, sao dám tự tiện xông vào địa phủ? Kết trận, nhanh kết trận. Dọc đường cũng không phải là không có ngăn trở. Âm phong gào thét, ngưng tụ thành đen nhánh trận kỳ. Hàng mấy chục ngàn âm binh quỷ tướng từ bốn phương tám hướng vọt tới, bọn họ người khoác lạnh băng thiết giáp, trong hốc mắt nhúc nhích lũ lam hồn hỏa, trong tay câu hồn sách đan vào thành lưới, tôi U Minh kịch độc cốt mâu toàn đâm như mưa. Càng có người hơn hình khôi ngô quỷ vương, gầm thét tế ra pháp bảo, nhấc lên mút trời âm khí, cố gắng chỉ trệ hắn chút nào. Thử! Tôn Ngộ Không giữa hai lông mày đều là cuồng ngạo cùng không thèm. Xuân xoe xu định, lớn như thế địa phủ, liền điểm này tiêu chuẩn. Hắn thậm chí lười ra động, chẳng qua là tùy ý phất phất tay. Kia dạng rỡ màu vàng tiên quang tựa như sóng biển dâng trào, về phía trước cuốn qua. Phanh! 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 Hết thảy công sát thủ đoạn, vô luận là pháp bảo huyền quang hay là âm khí song lớn, ở tiếp xúc được tiên quang trong nháy mắt, liền sụp đổ tan cảnh, chôn vùi vô hình. Mênh mông cự lực hơn thế không giảm, hung hăng đụng vào những thứ kia kết trận âm binh quỷ tốt trên người. Hàng ngàn hàng vạn quỷ thể, ở đó tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng hạng, giống như bị cuồng phong quét sạch lá rụng, hồn thể trong nháy mắt bị chấn động đến giải tán, tiêu thảm bay rất ra ngoài, hóa thành nguyên thủy nhất âm khí hạt. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách trọng tụ hình thể. Ông sòm, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, dưới chân độn quang không ngừng chút nào. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng rõ ràng. Sâm La bảo điện, chấp trưởng sinh tử bộ thập điện Diêm La chỗ. Hừ, động tĩnh như vậy, nói vậy đã truyền khắp chín đũ thập điện. Tâm niệm của hắn nhanh chóng chuyển động, tính toán hết thảy. Kia Diêm Vương lão nhi phàm là còn phải điểm mặt mũi, nên ngồi không yên. Cũng được, hắn không chủ động hiện thân, ta đây lão tôn liền tiến vào nơi ở của hắn, buộc hắn đi ra. Hắn chuyến này vốn là phụng pháp chỉ, tới trước khích bác sanh sự. Động tĩnh này, dĩ nhiên là huyên náo càng lớn càng tốt. Muốn cho cái này tam giới lục đạo tất cả xem một chút, thuận Phật môn người sường, nghịch Phật môn người mất. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại không nửa phần tu liễm. Dưới chân kim quang của vũ, tốc độ vừa nhanh ba phần, hóa thành một đạo xé tan bóng đêm lưu quang, hướng cảm ứng trong phương vị vội vã đi. Bất quá phút chốc, phía trước âm khí đột nhiên trở nên nồng nặc, tinh thuần, thậm chí mang tới một cỗ thẩm phán vạn linh uy nghiêm pháp độ. Một tòa nguy nga cự điện đường nét, ở mờ tối u minh cuối chậm rãi hiện lên. Kỳ thế bằng bạc, này hình dần dợn, phản phất một con cắn người khác biến cổ hung thú, chiếm cứ ở âm đất trung ương. Trên cửa điện vương, một khối cự đại vô bằng tấm biển treo cao. Trên đó ba cái xưa cũ giữ tận chữ to, cũng không phải là mực sách, mà là lấy vô tận đoán lực cùng sát khí đổ bê tông mà thành, bút phong bạc mèo, lộ ra một cỗ làm người chấn động cả hồn phách uy nghiêm. Sâm La Điện, Diêm Vương lão nhi tu vi không thế nào cao, cái này phô trương ngược lại có đủ. Tôn Ngộ không dừng lại thân hình, thật dài địa thổn thức một tiếng. Quỷ này thành, so ta đây lão tôn kia Hoa Quả Sơn Phúc Điện đều lớn rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn liếc nhìn lại, ngoài Sâm La Điện kia phía nguyên bản nên chống trải tịch liêu quảng trường khổng lồ, giờ phút này cũng đã là một mảnh đen kịt. Mênh mông bát ngát quỷ tốt phương trận, sắp hàng thành thâm nghiêm vô cùng trận thế. Bọn họ áo giáp ở u quang hạ hiện lên trắng toát lanh ý, trong tay trường qua mọc như rừng, mũi nhọn bên trên vấn vít chừng lấy đóng băng hồn phách tử khí. Đao thương như rừng, quỷ khí ngất trời. Đem toàn bộ Sâm La Điện hộ vệ được nước chảy không lọt, liền một con quỷ nhặng cũng bay không đi vào. Nồng nặc kia đến mức tận cùng âm sát khí, gần như ngưng tụ thành thực chất xương mù đen, ở quân trận phía trên lan lộn, gầm thét, che đậy hết thảy tia sáng. Vậy mà, Tôn Ngộ không đối với lần này thì làm như không thấy. Hắn màu vàng kia nguyên thần thân thể, tựa như trong u minh dâng lên nắng gắt, rạng rỡ chói mắt. Hắn chỗ đứng chỗ, quanh mình âm sát xương mù đen tự động lui tán ba trượng, phát ra xì xì tan rã âm thanh, căn bản là không có cách đến gần chút nào. Hắn dừng ở Sâm La Điện lúc trước rộng rãi vô cùng bầu trời quảng trường, nhìn xuống, ánh mắt như hai đạo màu vàng chớp nhoáng, trong nháy mắt xuyên thấu nặng nề quỷ ảnh, xuyên thấu tiêu ngưng tụ thành thực chất sát khí xương mù đen, thẳng tắp nhìn về Sâm La Điện đóng chặt cửa điện. Sau một khắc, tiếng như cựu thiên lôi đỉnh, ầm ầm nổ vang, chấn động đến khắp u minh không gian đều ở đây ong ong vang dội. Diêm Vương lão nhi, thanh âm lôi cuốn đại la kim tiền vô thượng uy áp, hóa thành cuồn cuộn sóng âm, cuốn qua bốn phương. Vô số tu vi thấp kém âm binh quỷ tốt ở nơi này âm thanh quát lên hạ hồn thể rung mạnh, suýt nữa tại chỗ giải tán. Ngao Quảng lão nê thu không biết điều, không tuân theo quan âm nương nương pháp chỉ, đã bị ta đây lão tôn dạy dỗ qua. Ngươi lão quỷ này còn muốn trốn bao lâu? Còn không mau mau mở ra cửa điện, đem sinh tử bộ ngoan ngoan dâng lên. Mấy câu nói này, phách lối tới cực điểm, ngang ngược tới cực điểm. Không chỉ có gọi thẳng Diêm Vương danh tiếng, càng đem phụng quan âm pháp chỉ, dạy dỗ Long Vương chuyện treo ở mép, xem như chiến công tên dương. Uy hiếp, đây là không thêm bất kỳ che giấu, uy hiếp trắng trợn. Nghe vậy, vâng. Sâm La Bảo Điện bên trong, Tôn Tiên ngồi trên chín đu vương tọa trên bóng dáng, quanh thân quần quanh vô tận quỷ vụ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành ngút trời đen sóng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn qua. Cung điện bị chấn, lương trụ rền rĩ, vô số âm hồn điêu khắc ở trên vách tường phát ra không tiếng động tiếng rít. Cuồng vọng. Diêm La Vương thanh âm không còn là lúc trước uy nghiêm, mà là hóa thành thực chất hóa lửa giận, mỗi một chữ đều mang đủ để đóng băng hồn phách âm hàn lực. Chẳng. Một tiếng vang lên, réo rắt mà chói tai. Hắn bên người tấm kia từ cả khối vạn năm hàn ngọc điêu khắc thành bản trà, ở hắn phủ đầy màu đen vậy văn cự trường hạ, ứng tiếng hóa thành phấn vụ. Tuôn rơi bay xuống, cuồng vọng cực kỳ. Diêm La Vương đột nhiên đứng dậy, kia thân thể cao lớn ném xuống bóng tối, gần như phải đem cả tòa đại điện cắn nuốt. Hắn cặp kia thiêu đốt xanh rêu quỷ hỏa con người, gắt gao tập trung vào ngoài điện cái kia đạo kiệt ngạo bất tuần thân ảnh và nóng. Cái này con khỉ ngang ngược còn đi Đông Hải. Lửa giận trong, một tia kinh nghi thoáng qua. Chỉ sợ Đông Hải Long Cung, giờ phút này đã bị hắn quậy đến long trời lở đất. Thân là Diêm La, chấp trưởng chỗ này cung điện vô tận năm tháng, hắn há có thể không biết Tôn Ngộ Không lời ấy ý gì? Cái này chết con khỉ, căn bản không phải đang tìm kiếm che chở, hắn là ở xé ra hổ, làm cờ lớn. Hắn đang dùng vậy còn chưa chính thức thành lập liên hệ phật môn, trắng trợn cho mình làm áp lực. Đây là Dương Lưu. Chương 55, đại náo địa phủ, ta phật môn vì tam giới đứng đầu. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 55, đại náo địa phủ, ta phật môn vì tam giới đứng đầu. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, đây là Trần Chuồng Miệt Thị. Diêm La Vương lồng ngực kịch liệt phập phồng, âm ti địa phủ thành lập tới nay, tuân theo thiên địa trật tự, vận chuyển luân hồi, chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã. Một con không biết từ chỗ nào đụng tới yêu hầu, lại dám đánh tới cửa tới, chỉ mũi của hắn, cầm Phật giáo tới dọa hắn. Bọn ngươi còn đứng làm gì? Một tiếng như lôi đình gầm thét, chấn động đến cả tòa Sâm La Điện đều ở đây ong ong vang dội. Mau mau đem cái này không cách nào vô thiên yêu hầu, các bản vương truy bắt quý án. Diêm La Vương hướng về phía quanh thân kia mười đạo khí tức dần dần bóng dáng hét lớn không dứt, một trương uy nghiêm quân vương khuôn mặt, giờ phút này đã đen như đáy nổi. Hắn thân là thập điện Diêm quân nghi ngờ, khi nào bị một con yêu hầu như vậy trước mặt mọi người mang qua. Cổ lửa giận này đã sớm lao ra âm ti, xỏ xuyên qua địa phủ, thẳng tới kia 33 tầng trời ngoài. Chúng ta nhận lệnh. Một đạo sắc nhọn thanh âm phá vỡ yên lặng, hắc vô thường trắng bệnh trên mặt mũi không có một tia huyết sắc, hắn hướng về phía Diêm La Vương không người một xá, trong tay gốc tang đồng đã chỉ hướng ngoài điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn hóa thành một đạo hắc sắc điện quang, lắc mình mà ra. Còn lại 9 đạo bóng dáng cũng trong cùng một lúc biến mất tại nguyên chỗ. Cái này trước mắt, bọn họ nào còn dám có nửa phần chế lại. Diêm Quân lửa giận, chính là bọn họ nhất định phải chấp hành ý chí. Sâm La Điện trước, túc sát chi khí đột nhiên đọc lại. 10 đạo tản ra khí tức khủng bố bóng dáng, trong nháy mắt liền đem Tôn Ngộ Không bao bọc vây quanh, phong tỏa toàn bộ đường lui. Càn rỡ, quát to một tiếng, giống như kim tiết giao kích. Lớn mật yêu hầu, sao dám gọi thẳng Diêm Quân thánh danh? Xâm La điện trước, thần thánh trang nghiêm nơi, há lại cho ngươi yêu nghiệt này ở chỗ này dương ai? Thập đại âm soái, giờ phút này đã tề tụ trận tiền. Bọn họ không còn là tầm thường quỷ sai hư ảo bộ dáng, người người mặt mũi dữ tợn, quỷ thể ngưng thật được giống như thực chất, quanh thân âm khí lưu chuyển, mơ hồ có pháp tắc phù văn ở bên ngoài thân sinh diệt. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức, xa không phải lúc trước những quỷ kia vương có thể so với. Kia cổ uy áp, nặng nề, mênh mông, mang theo u minh địa phủ riêng có mục nát cùng tinh mịch, nhưng lại hàm chứa sức bùng nổ lực lượng. Đều là kim tiên tu vi. Địa phủ chân chính chiến lược nòng cốt, giờ phút này hiện ra hết không thể nghi ngờ. Bị Tôn Ngộ Không như vậy khinh miệt trước mặt mọi người nhục nhã, cái này mười vị địa phủ đầu sỏ, từng cái một dẫn đến ba thi thần bạo khiêu, đỉnh đầu quỷ khí ngất trời. Hắc Vô Thường cầm trong tay khốc tang đồng, bước ra một bước, đồng chỉ Tôn Ngộ Không, thanh âm sắc nhọn chói tai, tạo đến người màng nhĩ làm đau. Tôn Ngộ Không, ngươi mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan, thiện đạp hoàng tuyệt lộ, tàn sát ta địa phủ quỷ vương, hủy hoại luân hồi trọng địa, có cọc kiệt kiện, đều là tội đáng chết vạn lần. Thanh âm của hắn càng ngày càng cao kháng, tràn đầy thẩm phán ý vị. Bây giờ, ngươi lại dám ở Xâm La Thánh Điện trước ăn nói ngông cuồng, khinh nhẫn Diêm Quân thần uy. Hôm nay nếu không đưa ngươi bắt lại, rút gân luận ra, thần hồn câu diện, luyện làm một chiếc vạn năm không tắt hồn đăng, ta địa phủ ước vạn năm còn mặt mũi nào mà tồn tại? Một bên kia, Bạch Vô Thường trong tay chiêu hồn cờ không gió mà bay, cờ trên mặt vô số vạn mèo hồn ảnh ở kêu rên. Hắn phát ra thâm trầm cười lạnh, thanh âm không cao, lại lộ ra một cỗ thẳng vào xương tủy lạnh lẽo. Đầu khỉ, đừng đội cầm kia tây ngày Phật môn tới dọa người. Ngươi trong lúc địa già sao chỗ? Nơi đây là âm dương tiếp giáp, lục đạo luân hồi nặng địa. Bên trên bị Thiên Đình Ngọc Đế sắc phong, dưới có hậu thổ Bình Tâm Nương Nương từ bi che chở. Há là ngươi một giới yêu hầu có thể tùy ý làm sáng chỗ? Còn không mau mau quỳ xuống bị trói, có thể lưu ngươi một luồng chân linh chuyển thế. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Một tiếng ồm ồm giống giận, tiếng sóng cuồn cuộn, chấn động đến khắp nơi vô số âm hồn run lẩy bẩy. Đầu châu bước nhanh trần, mặt đất tùy theo rung động, hắn hai mắt đỏ ngầu, trong lỗ mũi phun ra hai đạo nồng nặc khí đen. Chư vị huynh đệ, kết bạn quỷ phệ hồn đại trận. Trước đem cái này không biết trời cao đất rộng đầu khỉ bắt lại, đánh nát hắn ngạo cốt, lại giao cho Diêm Quân xử lý. Ngựa mặt giống vậy rít lên một tiếng, tiếng như sấm đánh. Bảy trận, để cho hắn kiến thức một chút, ta địa phủ thủ đoạn, trước giờ đều không phải là dạng đạo lý. Dứt tiếng trong nháy mắt, thập đại âm xoáy đồng thời thúc dục pháp lực, trong tay hình thái khác nhau pháp bảo trên, u quang ầm ầm đại thịnh. Khốc tang đồng bên trên khí đen cuộn quanh, chiêu hồn cờ trong vạn quỷ đủ khóc, đầu châu xin cùng đinh ba hàn quang bắn ra bốn phía, gông xiềng phát ra nhiếp hồn đoạt phách giòn vang. Phía dưới, cầu lại hà hai bờ, vong xuyên hà trên dưới, kia con số hàng triệu âm binh quỷ tốt, ở cùng thời khắc đó phát ra một tiếng đều nhịp gào thét. Giống vô tận âm khí, sát khí, hoa khí, giống như bị một đạo vô hình ra lệnh dẫn dắt, hóa thành trăm sông đổ về một biển, từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng thập đại âm xoáy tụ đến. Khí lưu màu đen trên không trung kéo ra 10 triệu đạo quy tích, cuối cùng ở trung ương trận pháp, kịch liệt áp xúc, ngưng tụ. Một cái cực lớn đến che đậy vòm trời giữ tận quỷ thủ, ở trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Quỷ này thủ hoàn toàn do tinh thuần nhất âm sát lực cùng lắng đọng ức vạn năm đoán niệm tạo thành, nó không có da, chỉ có vận mẹo năng lượng màu đen, răng nanh ngoài lợn, mỗi một cây cũng như ngọn núi thật lớn. Kia trống rông trong hốc mắt, hai luồng to bằng cái thất màu xanh lá quỷ hỏa cháy rừng rực, chẳng qua là xem một chút, cũng làm người ta nguyên thần cảm thấy một trận như kim đâm đâm nói. Quỷ thủ thành hình, mở ra kia đủ để cắn nuốt nhật nguyệt miệng khổng lồ, phát ra một tiếng đủ để xé toạc nguyên thần khủng bố tiếng rít. Ngao! Sóng âm hóa thành thực chất rung động, trôi đi qua, không gian đều ở đây bặm mẻo. Nương theo lấy cái này âm thanh tiếng rít, vạn quỷ kêu gào tiếng từ bốn phương tám hướng vang lên, phản phất có vô số oan hồn ác quỷ ở bên thai kêu khóc, ở trong óc thét chói tai, uy thế kinh thiên động địa, phản phất thật muốn cắn nuốt thế gian hết thảy sinh linh hồn phách. Kia cực lớn quỷ thủ mang theo triệu âm minh thế, chớp tay lớn kim tiên lực, hướng Tôn Ngộ Không đột nhiên cắn xé mà tới. Cái này là địa phủ nổi danh chiến trận, một khi kết thành, uy lực đủ để vây giết, thậm chí thương nặng lão bài thái ớt kim tiên cảnh giới đại năng. Vậy mà, đối mặt cái này dợp trời ngập đất, quỷ khóc sói gào khủng bố một kích. Tôn Ngộ Không tấm kia lông xù trên mặt, chẳng những không có hiện lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại, cặp kia hỏa nhãn kim tình trong, giấy lên cực độ không thèm chầm biếm. Địa phủ, âm soái, kim tiên, rất ghê gớm sao? Hắn cả người kim mao căn căn dựng thẳng, trong tay gậy sắt hơi rung động, phát ra một trận khát vọng chiến đấu ong ong. Ta đây lão Tôn ngược lại muốn xem các ngươi cái này cái gọi là luân hồi trọng địa, rốt cuộc có cỡ nào tiêu chuẩn. Hắn không những không tránh, ngược lại bước về phía trước một bước, chiến ý ngút trời. Một đám không thấy ánh mặt trời quỷ mị mà thôi, cũng dám ở ta đây lão Tôn trước mặt bày trận. Tôn Ngộ Không lần nữa đem Phật môn mang ra, trong lời nói khinh miệt lại càng tăng lên. Ta Phật môn phổ độ chúng sinh, cũng có hàng ma thủ đoạn xâm xét. Nay độ hóa phương pháp mở ra, sẽ làm cho ngươi cái này vạn quỷ đại trận, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Nhưng cho tới bây giờ mức này, thập đại âm xoáy nơi nào còn để ý tới những thứ này? Phật môn, đó là địa phủ cao tầng cần phải đi cùng Phật môn cao tầng đánh cuộc chuyện. Bọn họ thân là địa phủ người bảo vệ cùng chiến tướng, muốn làm liền đem trước mắt cái này dám to gan gây hấn toàn bộ địa phủ uy nghiêm đầu khỉ hoàn toàn chấn áp. Cái này chết con khỉ thật quá mức. Hắn mắng không phải một người, mà là đem địa phủ từ trên xuống dưới, từ Diêm Quân đến tiểu quỷ, tất cả đều dậm ở dưới chân. Khẩu khí này bọn họ nếu có thể nhẫn, cũng liền uổng là thập đại âm soái. Giết cho ta! Hắc Vô Thường thanh âm xé toạc u minh, mỗi một chữ cũng lôi cuốn kim tiên tột cùng vị lực, hóa thành thực chất pháp tắc xiềng xích, quất vào triệu âm binh hồn thể trên. Ra lệnh tức là thiên điều. lời con chưa dứt, viên kia từ triệu âm binh sắc khí, thập đại âm xoáy bản nguyên quỷ lực ngưng tụ mà thành giữ tận quỷ thủ, đã che đậy Tôn Ngộ Không nguyên thần thân thể cả mảnh trời cung. Quỷ thủ trên, vô số trương thống khổ vặn bẹo khuôn mặt ở kêu rên, ở tiếng rít. Mỗi một cái khuôn mặt cũng đại biểu một cái đã từng vẫn lạc hùng mạnh hồn phách. Bọn nó là trận pháp nhiên liệu, cũng là trận pháp hung hồn. Bàng bạc quán lực cùng sát khí đan vào, để cho không gian cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, một đạo đạo đen nhánh cái khe ở quỷ tuần đầu tiên vây sinh diệt, cắn nuốt hết thể ánh sáng cùng hy vọng. Cái này là địa phủ dựa vào trấn áp muôn đời hung hồn vạn quỷ vệ hồn đại trận, là thập đại âm xoáy dưới sự liên thủ, đủ để cho Thái Ức Kim Tiên cũng vì đó biến sắc đòn đánh mạnh nhất. Vậy mà, đối mặt cái này đã nhào tới trước mắt hủy diệt, Tôn Ngộ Không thậm chí lười giơ lên mắt. Kim Cô Đồng vẫn vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở sau lưng, ong ong không chỉ, lại chưa từng lấy được chủ nhân triệu hoán. Nguyên thần của hắn thân thể, Tôn kia hỗn độn ma viên nguy nga pháp tướng, chẳng qua là ở vô tận uy áp trong gió lốc, hơi bước về phía trước một bước. Một bước rơi xuống, toàn bộ địa phủ nòng cốt cũng vì đó rung động. Rồi sau đó, ở thập đại âm xoáy không dám tin trong ánh mắt, Tôn Ngộ Không đơn giản địa há miệng ra. Đột nhiên hút một cái, thôn thiên vệ địa, không có kinh thiên động địa vầng sáng, không có hủy thiên diệt địa sóng năng lượng động, một cổ vô hình, nhưng còn xa so bất kỳ thực chất công kích cũng kinh khủng hơn lực hút. Đột nhiên lấy Tôn Ngộ Không miệng làm trung tâm, hướng ra phía ngoài bùng nổ. Cổ lực lượng này cũng không phải là nhằm vào máu thịt, cũng không phải nhằm vào pháp bảo, nó không nhìn hết thảy phòng ngự vật lý, lướt qua không gian, lướt qua pháp tắc, nó chỉ nhằm vào một vật, hồn phách cùng nguyên thần. Đây là điều khắc ở hỗn độn ma viên huyết mạch chỗ sâu nhất bản nguyên thần thông. Viên địa ngưng tụ triệu âm binh sát khí, dung hợp thập đại âm xoáy quỷ lực, uy lực đủ để ma diệt Thái Ức đạo quả giữ tận quỷ thủ. Ở nơi này cổ vô hình lực hút trước mặt, phát ra thứ nhất âm thanh, cũng là cuối cùng một tiếng sáng ngời rền rĩ. Trong khoảnh khắc, quỷ thủ vô cùng to lớn hình thể, bắt đầu không bị khống chế kịch liệt mà mèo. Chương 55, đại náo địa phủ, ta Phật môn vì tam giới đứng đầu. Phần 2, 2, chương 55, đại náo địa phủ, ta Phật môn vì tam giới đứng đầu. Phần 2, 2, thu nhỏ lại. Thu nhỏ hơn nữa. Toàn bộ cuồng bạo sát khí, toàn bộ hoán độc nguyên rủa, toàn bộ âm lãnh quỷ lực đều ở đây kia vừa lên tiếng trước, trở nên ôn thuận vô cùng. Cá voi hút nước. Không, là hắc động cắn nuốt ngân hà. Viên kia đủ để san bằng một tòa gần ngàn tiểu thế giới quỷ thủ, liền một hơi thở chống cự đều không thể làm được, liền bị Tôn Ngộ Không toàn bộ nuốt vào trong bụng. Gió ngừng, tiếng quỷ khiếu biến mất, để ở toàn bộ âm hồn trong lòng đại khủng bố, cũng theo đó tan thành mây khói. Tôn Ngộ Không cự tuyệt một phen, rồi sau đó không lớn hài lòng ở một cái. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, mang theo nồng nặc âm sát cùng tạp chất, nhưng lại rời đi hắn răng môi trong nháy mắt, bị quanh người hắn quẩn quanh hỗn độn khí hoàn toàn tịnh hóa là giả không. Hắn chợt chợt lưỡi, con ngươi màu vàng nóng trong toát ra một chút xíu không che giấu trên ai. Mùi vị không ra sao, tạp chất quá nhiều. Những thứ này tử quỷ, quả nhiên không có một cái ăn ngon, thật là dơ bẩn ta đây lão Tôn miệng. Lời vừa nói ra, thời gian phảng phất bị đóng băng. Trong sân kia tĩnh mịch không khí, giống như hoàn toàn cố hóa thành muôn đời không tan huyền băng. Vô luận là cao huyền vũ không, thân cư cao vị thập đại âm soái, hay là phía dưới tạo thành đại trận, dầm dạp chẳng chịt như hát sát hải dương triệu âm binh, tất cả đều vào giờ khắc này cứng ở tại chỗ. Động tác của bọn họ, suy nghĩ của bọn họ hồn thể mỗi một lần chấn động, cũng đình trệ ở một sát na này. Một đôi trống rông hốc mắt, nhìn chằm chằm cái kia đạo ở no. Phần bình thức ăn mùi vị bóng dáng, phản phất thấy được nào đó siêu thoát với hiểu ra, không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Bọn họ nhìn thấy gì? Địa phủ truyền thừa muôn đời, tiếng tăm lừng lấy vạn quỷ vệ hồn đại trận, tập hợp thập đại kim tiên tột cùng âm soái, cũng rút đi triệu tinh nhuệ âm binh lực, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Cứ như vậy, bị ăn một miếng, ăn xong còn ngại mùi vị không tốt. Cái này con mẹ nó là cái gì quái vật? Phúc, một tiếng ngột ngạt nổ vang, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Ngay sau đó là liên tiếp phun máu âm thanh, cầm đầu hắc bạch vô thường, lưu đầu mã diện, báo đuôi, miệng chim, mang cá. Ong vàng mười lớn âm xoáy, thân thể kịch liệt run lên. Bởi vì trận pháp bị lấy nhất ngang ngược, phương thức trực tiếp nhất từ căn nguyên bên trên phá, tâm thần liên kết dưới, bọn họ đồng thời bị khủng bố tuyệt luân cắn trả. Một hớp tối đen như mực, nhưng lại mang theo điểm một cái quỷ dị kim mang chất lỏng, từ bọn họ trong miệng cuồng phun mà ra. Bản nguyên quỷ máu. Đó là bọn họ thân là kim tiên quỷ tu căn cơ. Quỷ máu rời thân thể trong nháy mắt, thập đại âm xoáy nguyên bản ngưng thật vô cùng hỗn thể, đột nhiên trở nên ảm đạm hư ảo, bên ngoài thân thiêu đốt u minh quỷ hỏa cũng hề bại đi xuống, sáng tối chợt trợn. Khí tức của bọn họ, càng là giống như vỡ đê hồng thủy. Trôi sang ngàn dặm, trong nháy mắt từ kìm tiên tột cùng rơi xuống. Nhưng thân sắc cùng nguyên thần thương nặng, kém xa bọn họ giờ phút này nội tâm đánh bảo. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, ánh mắt kia đã không còn lúc trước tiêu căng cùng dò xét, chỉ còn dư lại giống như người phàm nhìn lên thần ma vậy, vô biên hoảng sợ. Bọn họ là ai? Địa phủ lâm soái, U Minh chính thần. Mỗi một cái đều là từ núi thây trong huyết hải tuân ra tới kim tiên tột cùng. Thập đại âm soái liên thủ, mượn địa phủ lợi thế sân nhà, chính là đối mặt chân chính Thái Ức kim tiên, cũng dám đọ sức một cái. Nhưng bây giờ đối phương thậm chí ngay cả binh khí cũng không từng vận dụng, chẳng qua là há miệng hút vào, cứ như vậy hời hợt, giống như uống nước ăn cơm bình thường, phá bọn họ mạnh nhất trận pháp, còn nhân tiện bị thương nặng bọn họ tất cả mọi người. Cái này đầu khỉ, tuyệt đối không phải Thái Ức Kim Tiên. Thái Ức Kim Tiên tuyệt đối không thể có như vậy nghiền ép tính, không nói đạo lý khủng bố uy năng. Một cái để bọn họ thần hồn đều ở đây run rẩy, liền suy nghĩ một chút cũng cảm thấy ngày tận thế tới ý niệm, không thể ức chế mà dâng lên toàn bộ âm xoáy quỷ vương trong lòng. Cái này chết con khỉ, là lớn la, đại la kim tiên, lớn la. Hắc Vô Thường thanh âm đang kịch liệt run rẩy, trong cổ họng giống như là bị rót đầy âm phủ lạnh cát, liền một câu đầy đủ đều không cách nào nói ra. Hắn tấm kia vạn năm không thay đổi trắng bệnh trên gương mặt, lần đầu tiên nổi lên tên là sợ hãi tâm tình. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ ra, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Lần trước, cái này yêu hầu đại náo địa phủ, trong ký ức của hắn, còn bất quá là một cái chân tiên cảnh giới tiểu yêu. Khi đó hắn chỉ cần vận dụng một ngón tay, là có thể đem đối phương hoàn toàn nghiền chết, đánh vào tầng 18 địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng hôm nay mới trôi qua bao lâu? 500 năm. Đối với bọn họ loại này tồn tại mà nói, bất quá là chợp mắt thời gian. Cái này đầu khỉ, vậy mà đã chứng được Đại La Kim Tiên nói quả. Kia cổ cắn nuốt vạn vật hồn phách khủng bố đạo vận, kia cổ áp đảo thiên địa pháp tắc trên hỗn độn khí tức, tuyệt đối không giả được. Đây không phải là bí pháp, không phải ngụy cảnh, là chân chính một chứng vĩnh chứng, vạn kiếp bất diệt Đại La Kim Tiên. Sợ hãi ở trong lòng điên cuồng nảy sinh, sau đó lại bị một cỗ cực lớn hoang đường cảm giác cùng không cam lòng thay thế. Không thể nào, đây tuyệt không có thể. Con khỉ này dựa vào cái gì? Một cái ý niệm, một đạo điện quang, đột nhiên bổ ra Hắc Vô Thường hỗn loạn suy nghĩ. Hắn tìm được câu trả lời, một cái duy nhất hợp lý, cũng để cho hắn càng thêm sợ hãi câu trả lời. Phật môn, tất nhiên là Phật môn lấy vô thượng bí pháp, cưỡng ép tăng lên cái này yêu hầu chi tu vi. Hắc Vô Thường đống nhiên ngẩng đầu, dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng thê lương cực kỳ hét lớn. Phật môn tay, muốn đưa đến ta trong địa phủ đến rồi. Hắn một tiếng này, ẩn chứa tự thân còn sót lại toàn bộ quỷ lực cùng vô tận sợ hãi, hóa thành quần quần sóng âm, âm thanh chấn toàn bộ U Minh địa phủ. Lúc đó giữa, Hắc Vô Thường thét dài, xuyên thấu cầu đại hạ, vang vọng tại trên vong xuyên hạ, tầng tầng tiến dần lên, vang dội tầng 18 địa ngục mỗi một nơi hẻo lánh, cuối cùng ở địa phủ chỗ sâu nhất ầm ầm nổ vang. Vang, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đường xuống suối bảng, vô số đang xếp hàng đi về phía trước âm hồn mở mịt nâng đầu. Chết oan trong thành, triệu triệu lòng mang oán khí quỷ hồn dừng lại kêu rên. Trào Dâu địa ngục, Đao Sơn địa ngục, rút lưới địa ngục. Vô tận trong địa ngục cơm binh quỷ tướng, tất cả đều tim đập chân run, cảm nhận được thanh âm kia trong ẩn chứa vô biên khủng hoảng. Phật môn phải làm tam giới lão đại, muốn chúa tể địa phủ. Bọn họ đây là muốn đem chúng ta cũng đổ hóa. Thật độc ác Phật môn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa phủ bên trong, âm phong gào thét, tiếng quỷ khóc sói tru hoàn toàn cũng mang tới vẻ run rẩy. Vô số quỷ hồn run rẩy, triệu triệu âm binh kinh hoàng. Trong Sâm La điện, cung điện lương trụ trên khắc ghi chấn ngục phủ văn lúc sáng lúc tối, quang ảnh chợt trởn, tỏa ra Diêm La Vương tấm kia xanh mét mặt. Hắn nhìn chằm chằm kính nước trong cái kia đạo đứng ngạo nghệ bóng dáng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà bóp trắng bệnh, gân xanh ở trán tỉnh thịch nhảy lên. Đại La Kim Tiên, cái này đầu khỉ, lúc nào chứng đạo lớn la? Hai chữ này từ hắn trong kẽ răng gạt ra, mang theo một cỗ không cách nào áp chế tức giận cùng sợ hãi. Vì sao không ai nói cho ta biết? Phật môn, các ngươi mẹ hắn lửa ta a. Diêm La Vương giờ phút này rốt cuộc nghĩ thông suốt hết thảy. Khó trách, khó trách cái này yêu hầu từ bước vào U Minh bắt đầu, liền hồn nhiên không đem địa phủ không coi vào đâu, kia phần phách lối, kia phần ngang ngược, căn bản không phải một cái thái ớt cảnh giới yêu vương có thể có. Nguyên lai dễ ở chỗ này. Lớn la, đây cũng là hắn lớn nhất lòng tin. Cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao đối phương những câu không rời Phật môn pháp chỉ. Ở nơi này là truyền chỉ, đây rõ ràng chính là Phật môn một lần thị uy, một lần ngang ngược vô cùng bắp thịt biểu diễn, là cố ý phái tôn này sát thần tới gõ hắn địa phủ. Đang ở Diêm La Vương tâm thần bị chấn, lựa giận công tâm lúc, phía sau hắn không gian vô thanh vô tức vặn bẹo một cái, không ánh sáng ảnh biến hóa, không có pháp lực ba động, chẳng qua là một mảnh thuần túy, phản phất có thể cắn nuốt hết thể hắc ám lặng lẽ choáng vắng mở. Một đạo bóng dáng từ cái này mảnh hắc ám trong hiện hóa, đường nét mơ hồ, mặt mũi ẩn vào thâm thúy trong hỗn độn, không thể theo dõi. Vậy mà đang ở này hiện thân sát na. Vâng. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lớn lao uy áp ầm ầm giáng lâm. Cỗ uy áp này cũng không phải là đơn thuần pháp lực chèn ép, mà là vị cách nghiền ép, là trật tự cụ hiện. Toàn bộ Sâm La điện, thậm chí còn quanh mình tầng tầng lớp lớp âm ti không gian, đều ở đây cỗ uy áp phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, vô số pháp tắc dây chuyển trở nên rung động. Diêm La Vương cả người tóc gáy dựng thẳng, một cỗ xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu kính sợ để cho hắn đột nhiên xoay người. Thấy rõ người tới, hắn toàn bộ tức giận trong nháy mắt hóa thành thâm trầm nhất kính cẩn, vội vàng không người, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đại đế, thanh âm khô khốc lại tràn đầy tuyệt đối phục tùng. Người tới, đương nhiên đó là địa phủ chân chính người nắm quyền một trong, chấp trưởng Bát Quỷ, thống ngự U Minh Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế đứng bước vàng tại chỗ, quanh thân cũng không có cách nào lực lưu chuyển, lại tự có một cỗ chấn áp chư thiên, phán quyết sinh tử uy nghiêm. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu Sâm La điện trở cách, trực tiếp rơi vào xa xa cái kia đạo kiệt ngạo bất tuần khỉ ảnh trên. Cái này đầu khỉ trên người lớn la pháp lực, tinh thuần vô cùng, căn cơ vững chắc được kỳ cục, sức chiến đấu cũng là khủng bố. Xem ra, quả thật là Phật môn thủ bút. Phong Đô Đại Đế lời nói bình tĩnh như vạn năm huyền băng, nghe không ra bất kỳ bối giận. Nhưng bình tĩnh này dưới, lại làm cho Diêm La Vương cảm thấy từng trận rung động. Hắn tựa hồ từ nơi này lắc đắc mấy lời trong, xem thấu cấp độ càng sâu âm u. Đường Kim Tây Du tam giới đã sớm không phải thượng cổ hùng hoàng, thiên địa linh khí mỏng manh, đại đạo khó hiểu. Mong muốn chứng được Đại La Kim Tiên chính quả, có thể nói khó như lên trời. Cái này yêu hầu mới tu hành bao nhiêu năm, có thể ở ngắn như vậy thời điểm, có như vậy vững chắc Đại La đạo quả, thậm chí năng lực ép địa phủ sát trận, trừ kiên nền tảng sâu không lường được phần môn. Còn có người nào như vậy thủ đoạn thông thiên? Đại đế, cái này. Diêm La Vương cục xương ở cổ họng lan tròn, câu nệ văn phần, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Đại La Kim Tiên. Bốn chữ này phân lượng quá nặng. Nặng đến cho dù bọn họ thập điện Diêm La đều xuất hiện, kết thành trận thế, sợ rằng cũng không đủ đối phương một gậy đánh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, không giống lôi đỉnh, lại làm cho toàn bộ Sâm La điện nhiệt độ chợt giảm xuống băng điểm. Trong địa phủ, tự có địa phủ trật tự. Hán Phật môn cho là, phái một con vừa bước vào lớn La yêu hầu, là có thể tới thăm dò ta địa phủ sâu cạn. Còn non lắm. Lời còn chưa dứt, Phong Đô đại đế kia thân ảnh mơ hồ đã sớm như khói xanh tiêu tán, vô ảnh vô tung. Duy chỉ có Diêm La Vương còn duy trì không người tư thế, sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong lòng hắn rõ ràng vô cùng, tôn này chấp trưởng U Minh Nhất Vạn năm cổ xưa đế quân là thật tức giận. Trong địa phủ ương, sát trận vỡ vụn phế tích trên, tôn nộ không đem kim cô đồng gánh tại đầu vai, chán ngán mệt mỏi địa quét mắt bốn phía. Những thứ kia nguyên bản hung thần ác sát âm xoáy quỷ vương, giờ phút này cũng núp ở phía xa, sợ hãi không chừng nhìn qua hắn, không có một cái dám lên trước. Trong lòng hắn khá có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác vô lực. Thật yếu a, thập đại âm xoáy, vậy mà mới chỉ có kim tiên cấp bậc. Coi như vậy còn không có lộ diện thập điện Diêm La, đoán chừng cho ăn bể bụng cũng chính là thái ớt kim tiên cảnh giới. Tôn Ngộ Không nhíu môi, âm thầm lắc đầu. Những người này cũng quá yếu gà, hoàn toàn không đủ ta đây lão tôn đánh. Địa phủ hạng nặng nhân vật thế nào còn không ra tay? Xem ra hay là huyên náo không đủ lớn, được lại quá phận một chút. Trong lòng hắn nhanh chóng tự định giá, cảm giác mình trước hành vi hay là quá vô danh, quá thu liễm. Nếu muốn ồn ào, vậy liền náo cái long trời lở đất. Định giữa, Tôn Ngộ Không trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên hít một hơi, vận chuyển pháp lực. Một đạo tiếng sóng hôn tạp hắn kia đại la kim tiên vô thượng uy áp, ầm ầm nổ vang, rung khắp toàn bộ U Minh địa phủ. Địa phủ cũng chỉ có các ngươi như vậy phế vật sao? Thập đại âm xoáy còn như vậy gà, chính là thập điện Diêm La cùng nhau tới trước, cũng phải ăn ta đây lão tôn một vậy. Phật môn không thèm độ hóa bọn ngươi những thứ này quỷ mục, ta đây lão tôn bây giờ đổi chủ ý. Tôn Ngộ Không thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo không thể nghi ngờ cùng ngạo. Để cho Phong Đô tự mình cút ra đây, cầm trong tay sinh tử bộ, tới trước thấy ta. Một lời rơi xuống, toàn bộ địa phủ trên dưới, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, là càng thêm cực lớn hoảng hốt cùng xôn xao. Thứ độ gì? Cái này chết con khỉ, liên thập điện Diêm La cũng coi thường. Bây giờ, vậy mà chỉ mặt gọi tên, muốn Phong Đô đại đế đích thân tới. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Đây là đối toàn bộ địa phủ, nhất trần chuồng lục nhã. Vậy mà, đang ở vô số âm thần vị tướng vì thế cảm thấy tức giận cùng hoang đường lúc. Sau đó không lâu, trong địa phủ, dị biến nảy sinh. Oanh, toàn bộ U Minh địa phủ, từ thứ nhất tầng địa ngục đến thứ 18 tầng địa ngục, từ Câu Nại Hà đến Hoàng Tiên Lộ, từ Chết Oan Thành đến Sâm La Điện. Toàn bộ không gian, toàn bộ chiều không gian, vào giờ khắc này, cũng bắt đầu kịch liệt vô cùng rung động. Đây không phải là pháp lực đánh vào tạo thành dung chuyển, mà là một loại xuất xứ từ thế giới tầng dưới chót của mình. Một loại xa so với địa phủ âm hồn tử khí càng thêm cổ xưa, càng khủng bố hơn, càng thêm bản nguyên khí tức từ trong hư vô đột nhiên nảy sinh. Vô tận u minh trong hư không, phản phất có 200 triệu cái thời đại quỷ hồn, ở đồng thời dùng thành kính nhất ngữ điệu tụng niệm cổ xưa kinh văn. Lại phản phất có vô cùng vô tận u minh phát tác, trong ngủ say thức tỉnh, đan vào cộng minh, hóa thành thực chất xiềng xích trật tự. Ở đó vô biên dị tượng trung ương, chỉ có một tôn che khuất bầu trời lục đạo luân hồi bản hư ảnh, ở trong đó như ẩn như hiện, chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, cũng tản mát ra đủ để cho đại La Kim Tiên cũng linh hồn run rẩy luân hồi bí lực. Một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào đo lường được, vượt qua pháp lực, vượt qua thần thông khổng lồ ý chí, giáng lâm. Cổ ý chí này bao phủ toàn bộ Sâm La Điện chỗ khu vực. Toàn bộ âm binh quỷ tốt, bao gồm cái kia vừa mới lui ra thập đại âm soái, cùng với nút ở các điện chỗ sâu thập điện Diêm La. Ở nơi này cổ ý chí trước mặt, thân hồn của bọn họ đều ở đây run lẩy bẩy, đó là một loại xuất xứ từ sinh mạng bản năng xung động, mong muốn lập tức quỳ sát xuống, quỳ bái. Ngay sau đó, một đạo hùng vĩ đến không cách nào hình dung thanh âm vượt qua vô tận không gian, không nhìn toàn bộ trở cách, ầm ầm chuyển tới. Thanh âm này cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp vang dội ở mỗi một cái sinh linh nguyên thần chỗ sâu nhất, yêu hầu. Mỗi một chữ cũng phảng phất là một phương thế giới sinh diệt, hàm chứa vô thượng tiên uy. Sao dám ở chỗ này dương ai? Phật môn Như Lai thấy bản đế cũng không dám làm càn như thế. Nói rơi sát na, một con bàn tay không có dấu hiệu nào xuất hiện, nó đột nhiên xé toạc địa phủ vòng trời, che đậy vô tận dần dần vị khí, năm ngón tay mở ra, chính là một cái bao gồm càn khôn thế giới, hướng Tôn Ngộ Không đột nhiên phủ xuống. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không kia chán ngán mệt mỏi ánh mắt, trong nháy mắt bị nóng cháy duệ mang thay thế. Đến rồi, đến rồi. Hạng nặng nhân vật rốt cuộc xuất hiện. Chương 56, trấn áp yêu hầu. Thân ngoại hóa thân phương pháp. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 56, trấn áp yêu hầu. Thân ngoại hóa thân phương pháp. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, bàn tay khổng lồ lộ ra, che khuất bầu trời. Đó không phải là máu thịt tay, cũng không phải thần thông biến thành. Nó hồn nhiên từ thuần túy nhất u minh pháp tắc cùng vô tận luân hồi lực ngưng tụ mà thành, là địa phủ quyền bính nhất cực hạn hiện hóa. Cự trường trên xưa cũng cực kỳ đường vân chậm rãi lưu chuyển, thâm thủy u ám. Mỗi một đạo đường vân cũng phảng phất như nói một cái kỷ nguyên sinh diệt, mỗi một lần sáng tối giao thế, cũng hàm chứa chấn áp và quỷ, quyết định sinh tử lớn lao uy nghiêm. Bàn tay còn chưa chân chính đè xuống, một cỗ không cách nào kháng cự, không thể né tránh bàng bạc vĩ lực, đã đi trước bao phủ tới. Cảm giác kia, không giống một tòa thần sơn áp đỉnh, mà là toàn bộ u minh đại thế giới, kể cả này ước vạn năm tích lũy nặng nề tử khí cùng luân hồi nghiệp lực, toàn bộ đầu đa xuống. Ông, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng than khóc. Tôn Ngộ Không quanh mình hết thảy đều lâm vào tuyệt đối mà yên lặng, ngay cả lưu động âm phòng, phiêu đãng quỷ hỏa đều ở đây một khắc bị triệt để đọc lại, định cách thành một bức tĩnh mịch quyển tranh. Hắn kia dạng rỡ chói mắt, đủ để chiếu sáng chín đũ lớn La Nguyên Thần Kim Quang, ở nơi này cố lực lượng dưới áp chế, lại cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại, ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Lớn La bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Ở nơi này bàn tay trước mặt, tựa hồ thành một chuyện tiểu lâm. Đến hay lắm. Ta đây lão tôn ngàn chờ vạn chờ, cuối cùng đem ngươi tôn này đại Phật cấp trông. Vậy mà, đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ đại La Kim tiên sợ đến vỡ mật tuyệt cảnh, Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng trong chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại bắn ra hai đạo dạng rỡ chói mắt thần mang. Hắn thậm chí thật dài, thoải mái địa thở phào nhẹ nhõm. Thành, bàn cờ này, một bước mấu chốt nhất, đi sống. Người đâu, còn có thể là ai? Nhìn chung toàn bộ địa phủ, có thể điều động như vậy thuật túy, như vậy bàng bạc u minh bản nguyên chi lực, có như vậy nghiền ép lớn La áp lực người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không, chỉ có một vị. U Minh đứng đầu, Phong Đô đại đế. Vị này chân chính chấp trưởng địa phủ quyền bính, liền thập điện Diêm La đều muốn túi đầu nghe lệnh vô thượng tồn tại, rốt cuộc bị hắn từ phía sau màn bước đi ra. Kế hoạch thông. Tôn Ngộ Không trong lòng mừng như điên, trên mặt lại bày ra 10 phần tức giận cùng kiệt ngạo. Hắn gắng sức thúc giục nguyên thần, để cho kia ảm đạm kim quang lần nữa bộc phát ra chút dãy rủa quang diễm, hướng về phía kia che trời bàn tay khổng lồ tức giận quát lên: "Thần thánh phương nào, lại dám ngăn trở ta Phật môn làm việc?" Thanh âm như sấm, cuồn cuộn đẩy ra, rõ ràng truyền vào địa phủ mỗi một nơi nhỏ lánh, rơi vào mỗi một cái quỷ hồn trong hai. Ta đây lão tôn chính là Phụng Quan Âm đại sĩ pháp chỉ, tới trước địa phủ xóa bỏ khí thuộc sinh linh chết tịch, bọn ngươi lần nữa ngăn trở, chẳng lẽ là muốn cùng ta Tây Thiên Linh Sơn là địch phải không? Hắn một bên giống như điên cuồng dãy rủa, một bên lần nữa đem Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ cao cao nâng lên, khàn cả giọng địa hô hào: "Cái này miệng oan ức, hôm nay nói gì cũng phải cấp Phật môn trừ được kết kết thật thật, kín kẽ." Vậy mà, kia bàn tay khổng lồ chủ nhân hiển nhiên đã giận đến mức tận cùng, căn bản lười nghe hắn bất kỳ một câu nói nhảm. Ông sòm, một đạo hùng vĩ, lạnh băng, không chứa chút nào tình cảm thanh âm, từ chín đũ chỗ sâu nhất vang lên. Thanh âm này không cao, lại hàm chứa ngôn xuất pháp tùy vô thượng vĩ lực, phản phất trong thiên địa chí cao luật lệ. Chỉ hai chữ, sẽ để cho Tôn Ngộ Không thần hồn cảm thấy một trận băng hàn thấu xương. Chấn, lại một chữ nổ ra. Vòng trời trên, con kia che đậy hết thảy bàn tay khổng lồ năm ngón tay hơi cong. Động tác kia nhìn như chậm chạp, lại mang theo một loại nắm giữ hết thể ung dung cùng quyết nhiên, như cùng một cá nhân muốn bắt lấy một con dưới chân sâu kiến, căn bản không cần để ý sâu kiến ý tưởng cùng dãy rủa. Năm ngón tay ngang nhiên khép lại. Oanh! Vô cùng vô tận u minh thần quang từ kẽ ngón tay bùng nổ, kia không còn là đơn thuần năng lượng, mà là pháp tắc cụ tượng hóa. Vô tận luân hồi lực trong nháy mắt sôi trào, hóa thành ngàn tỷ đạo tối đen như mực trật tự thần liên, phát ra hào 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 chói hai tiếng vang, từ bốn phương tám hướng xuyên thủng hư không, hướng Tôn Ngộ Không màu vàng nguyên thần cuốn quanh mà lên. Mỗi một điều thần liên trên, cũng khắc rõ sinh, tử, tội, phạt cổ xưa thần văn, tản ra thẩm phán chúng sinh khí tức. Quả thật không hổ là Phong Đô đại đế, thủ bút thật lớn, có phân lượng. Như vậy cảnh giới, tuyệt không phải vô đang thánh mâu tầm thường như vậy chuẩn thánh có thể so với. Tu vi cũng tất nhiên ở chuẩn thánh sơ kỳ trên, thậm chí cao hơn. Tôn Ngộ Không gắng sức chống cự, quanh thân lớn La tiên quang điên cuồng tuôn trào, đem từng cái cuốn lên tới trật tự thần liên vỡ nát, làm ra một bộ liều mạng một lần tư thế. Hắn lại không đốc. Giờ phút này nếu là tế ra hồng mông lượng tiên xích, đừng nói chỉ có một con bàn tay, chính là Phong Đô đại đế chân thân đích thần tới, hắn cũng dám đụng phải vừa đụng. Nhưng vì cái gì muốn ngăn cản? Tại sao phải bại lộ lá bài tẩy? Tính toán lâu như vậy, diễn lâu như vậy hí, mắt thấy là phải công thành lui thân, há có thể ở nơi này phút quyết định cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cái này khổ nhục kế, nhất định phải diễn nguyên bộ. Đợt sóng này a, đợt sóng này gọi chiến lược tính bị bắt. Cấp ta đây lão tôn. Mở. Hắn cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, màu vàng nguyên thần ánh sáng một lần cuối cùng rạng rỡ bùng nổ. Nhưng cái này chống cự chỉ rằng có không tới một hơi thở thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, triệu triệu trật tự thần liên hoàn toàn hợp đây, kia vô tận u minh hắc ám, giống như tham lam nhất vực sâu miệng khổng lồ, một hấp liền đem đoàn kia màu vàng nguyên thần ánh sáng hoàn toàn nuốt mất. Toàn bộ dãy rủa dấu hiệu trong nháy mắt biến mất. Tôn Ngộ Không kia ầm ĩ thanh âm cũng ngừng lại. Bàn tay khổng lồ nhẹ nhõm khép lại, năm ngón tay khép lại thành quyền, phản phất nắm một đoàn không đáng nhắc đến đông đóm, chậm rãi thu hồi kia thâm thúy vô tận địa phủ trời cao chỗ sâu. Toàn bộ quá trình nhanh như buôn lôi thiểm điện, nhưng lại hàm chứa nghiền ép hết thảy, không cần phản kháng lực lượng tuyệt đối. Cho đến kinh khủng kia bàn tay khổng lồ cùng đủ để áp sập muôn đời áp, giống như nước thủy triều thối lui. Trong địa phủ kia yên tĩnh như chết, mới bị đánh vỡ. Vô số địa phủ lâm hồn, quỷ sai quỷ tướng, ngơ ngác ngước nhìn khôi phục mở tối bầu trời, phản phất mới vừa từ một trận trong ác ngộng thức tỉnh. Hô, không biết là ai, thứ nhất cái thật dài địa nổ ra một luồng lương khí. Khẩu khí này, phản phất hút khô khí lực toàn thân, nhưng lại mang theo kiếp hậu dư sinh may mắn. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng thở dốc vang dội địa phủ. Toàn bộ âm hồn quỷ tướng cũng cảm giác mình ở địa ngục cửa đi một lượt, lại bị kéo trở lại. Con kia mới vừa rồi còn không cách nào vô thiên, quay đến toàn bộ địa phủ lòng trời lở đất, liền thập đại âm xoáy liên thủ cũng không thể làm gì yêu hầu. Bị trấn áp. Cứ như vậy, không có. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên cùng sảng khoái, ở tất cả quỷ tướng trong lòng nổ tung. Thoải mái a. Để ngươi cuồng. Để ngươi náo. Lần này biết ta địa phủ lợi hại đi. Bái kiến Phong Đô đại đế. Đại đế thần uy, trấn áp hoàn vũ. Phản ứng kịp sau, lấy thập đại âm xoáy cầm đầu, toàn bộ địa phủ quan lại quỷ tướng, đồng loạt hướng bàn tay khổng lồ biến mất phương hướng quỳ sụp xuống đất, phát ra rung trời hô hào. Trong lời nói kia cổ phát ra từ sâu trong linh hồn cung kính cùng cung nhiệt, xông thẳng địa phủ chân trời. Đến đây, nương theo lấy Tôn Ngộ Không bị triệt để trấn áp, chàng này gần như đem địa phủ mặt mũi xé nát cho Khôi Hải, rốt cuộc hạ màn. Vậy mà sóng gió không yên tĩnh. Sau đó không lâu, Sâm La Điện phương hướng, 10 đạo màu sắc khác nhau, nhưng giống vậy tản ra hùng mạnh thái ớt kim tiên khí tức hùng vĩ bằng dáng, hốt hoảng vô cùng trong địa tự điện bay ra. Bọn họ độn quang rồn rập, thậm chí mang theo vài phần chật vật, hiển nhiên là vừa vặn mới từ kinh khủng kia uy áp trong tỉnh hồn lại. Rồi sau đó, 10 đạo bóng dáng ở giữa không trung nhất tề dừng lại, sửa sang lại ý quan, hướng bàn tay khổng lồ biến mất phương hướng, không người 90 độ, được rồi một cái vô cùng trịnh trọng đại lễ. Kia cung kính tư thế, so với thập đại âm soái, chỉ hơn không kém. Chương 56, trấn áp yêu hầu. Thân ngoại hóa thân phương pháp. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 56, trấn áp yêu hầu. Thân ngoại hóa thân phương pháp. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, thập điện Diêm La, bái kiến Phong Đô đại đế. Cung nghênh đại đế pháp giá quý vị. Hùng vĩ thanh âm hội tụ thành một đạo thác lũ, vang dội u minh. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, thập điện Diêm La, lại giờ phút này tề tụ một đường. Bọn họ mỗi một cái cũng vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt chỗ sâu, vẫn còn lưu lại không cách nào che giấu sợ cùng may mắn. Nếu không phải đại đế tự mình ra tay, hôm nay địa phủ mặt mũi, coi như thật nếu bị con kia yêu hầu một cước dẫm vào bùn nát trong, chọn đời thoát thân không được. Chẳng qua là, 10 vị Diêm La trao đổi một cái ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống vậy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Trời biết con này từ trong viên đá đụng tới chết con khỉ, đến tột cùng là đi cái gì số đỏ, an thiên tài địa bảo gì, làm sao lại có thể tu luyện đến đại la kim tiên cảnh giới? Quá con mẹ nó nguy tiên. Nghe vậy, trong hư không, kia một đạo hùng vĩ ý chí biến thành thanh âm, cũng không lập tức hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, mà là hóa thành một tiếng hết sức lạnh băng cùng khinh miệt giọng núi. Hừ, một tiếng này, không giống sấm vang, lại thắng được muôn vàn lôi đỉnh ở hồn phách chỗ sâu nổ vang. Toàn bộ Sâm La Điện vũ bảy, vô tận âm sát khí trở nên hơi chậm lại, phản phất bị một con bàn tay vô hình nắm. Hùng vĩ thanh âm tùy theo nghiền hạ, mỗi một chữ đều mang thẩm phán uy nghiêm cùng không được xía vào chất vấn. Chỉ có một cái đầu khỉ, có thể với trong địa phủ hành này dương ngoài chuyện. Bọn ngươi thường ngày đã là như vậy chấp trưởng âm đi. Chất vấn thanh âm tầng tầng lớp lớp, hóa thành thực chất đạo tác áp lực, hung hăng đè ở thập điện Diêm La tiên thể thần hồn trên. Phù phù. Chưa cầm đầu mấy vị, một ít đạo hạnh hơi cạn điện chủ lại là hai chân mềm nhũn, suýt nữa tại chỗ ngã quỵ. Mồ hôi lạnh cũng không phải là tầm thường hơi nước, mà là bọn họ thần hồn bản nguyên ở dưới áp lực mạnh tiêu tán ra âm hoa, giờ phút này đang từ trán của bọn họ, bên tóc mai, từng viên lăn xuống. Không người dám biện, một chữ đều nói không ra miệng. Đích xác, chuyện hôm nay là địa phủ tự khai tích tới nay, trước giờ chưa từng có vô cùng nhục nhã. Nếu không phải Phong Đô đại đế ý chí phút quyết định cuối cùng giáng lâm, một tôn hàng thật giá thật đại la kim tiên, đủ để đưa bọn họ cái này 10 ngọn Diêm La điện từng cái đánh xuyên qua. Nhưng đây cũng có thể đi chai. Trong thiên hạ, tam giới lục đạo, ai dám tới địa phủ gây chuyện? Ai lại sẽ đến địa phủ gây chuyện? Ước bạn năm an ninh cùng uy nghiêm, đã sớm để bọn họ đem loại khả năng này từ dự án trong bỏ đi. Ai có thể ngờ tới, như vậy ly kỳ đến hoang đường chuyện, cứ như vậy rõ ràng, như vậy tàn khốc địa phát sinh ở trên người bọn họ. Diêm La Vương, làm thập điện trên danh nghĩa lãnh tụ, giờ phút này chỉ cảm thấy bản thân mũ miệng lồng công nặng như cần gì. Hắn có thể cảm nhận được sau lưng chín vị đồng liêu kia hòa lẫn sợ hãi, nóng nảy cùng ánh mắt mong đợi, toàn bộ hội tụ ở hắn một thân một người. Hắn biết, cái này đâu, nhất định phải từ hắn tới đỉnh. Hàm răng khẽ cắn, Diêm La Vương cưỡng ép đè xuống thần hồn run rẩy, về phía trước dịch chuyển nửa bước. Cái này nửa bước, phản phất đã tiêu hao hết hắn trọn đời khí lực. Đại đế bất giận, thanh âm của hắn khô khốc, mỗi một chữ cũng trải qua luôn châm trước, như sợ chọc giận kia chí cao tồn tại. Không phải là bọn ta vô năng, thực là kia yêu hầu. Quá mức quỷ dị. Hắn dừng một chút, tổ chức ngôn ngữ, cố gắng đem cái này không thể thoái thác trách nhiệm, đẩy ra một cái có thể bị hiểu lỗ hổng. Hắn không biết được bực nào thông tiên cơ duyên, không ngờ lặng lẽ chứng được đại la đạo quả, một thân pháp lực thần thông, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn ta đối này toàn bộ phán đoán trước. Đáng hận hơn chính là, miệng hắn miệng nhiều tiếng, tuyên bố mình là phụng tây ngày phật môn, quan âm bồ tát pháp chỉ làm việc. Bọn ta ném chuột sợ vỡ đổ, sợ nhất thời lỡ tay, hỏng thiên đỉnh cùng phật môn năm xưa quyết định ước định. Lời đến đây, Diêm La Vương thanh âm lại thấp xuống, tràn đầy bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Cái này tội lỗi, hắn gánh không được. Thập điện Diêm La chung vào một chỗ cũng gánh không được. Duy nhất đường sống, liền đem toàn bộ ngọn nguồn, toàn bộ tội lỗi, toàn bộ giao cho cái đó làm việc càng phát ra bá đạo Phật môn. Phật môn, pháp chỉ. Trong hư không, Phong Đô đại đế trong thanh âm, kia cuối cùng một tia tâm tình nhiệt độ cũng biến mất hầu như không còn, chỉ còn dư lại thuần túy, đủ để đóng băng thời không lạnh băng. Hay cho một Phật môn, hay cho một quan âm. Thật cho là, ta địa phủ là bùn nặng không được. Thật cho là, một tờ ước định, liền có thể để cho cái này yêu hầu ở ta âm ti trước điện, tùy ý làm sằng. Hay là nói, bọn họ đây là đang mượn được cớ, mong muốn gõ ta địa phủ. Phong Đô đại đế lửa giận, hóa thành thực chất ý chí bao tác, cuốn qua chín đu dưới mỗi một tấc đất. Thập điện Diêm La câm như hến, liền hô hấp đều đã dừng lại. Ở đại đế loại này chuẩn thánh tồn tại trong mắt, chỉ có một cái trời sinh khí đá, dù là chứng đạo lớn la, lại sao dám một thân một mình đánh nát quỷ môn quan, đại náo địa phủ. Sau lưng nếu không có thủ ý, nếu không có dựa vào, mượn hắn 10 lá gan cũng không dám. Tiền căn, hậu quả. Hết thảy mạch lạc, ở Phong Đô đại đế thôi diễn trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Phật môn, cái này cọp nhân quả, từ đầu đến cuối chính là Phật môn vấn đề. Giống như chết yên lặng bao phủ Sâm La điện. Cái này yên lặng, so trước đó lôi đỉnh chất vấn càng thêm làm người ta sợ hãi, phản phất là đang ấp ủ một trận đủ để lật đổ tam giới bao tác. Chỉ chốc lát sau, Phong Đô đại đế kia hùng vĩ vô biên thanh âm, lần nữa truyền tới, mỗi một cái âm tiết cũng hóa thành u minh địa phủ chí cao luật lệ. Vừa là Phật môn đi trước không tuân quy củ, dung túng kẻ này ở ta địa phủ hành hung. Vậy thì đừng trách bản đế, không cho bọn họ lưu chút xíu mặt mũi. Tần Quảng Vương, một lời rơi xuống, giống như pháp chỉ đích thân tới. Bị điểm đến tên Tần Quảng Vương cả người run một cái, thân hồn chỗ sâu phảng phất bị in dấu xuống một đạo không thể xóa nhòa ấn ký. Hắn không dám có chút chần chờ, lập tức ứng tiếng. Thần ở, lập tức lấy địa phủ danh tiếng, tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự, báo cho kia phương Tây Như Lai. Phong Đô Đại Đế lời nói, ở toàn bộ U Minh giới vực vang vọng, vô số quỷ thần tất cả đều cúi đầu, lắng nghe thánh dụ. Liên nói, hắn Phật môn Đông Độ chỉ định lấy kinh người, Tôn Ngộ Không. Giả mượn Phật chỉ, mạnh mẽ xông tới địa phủ, hủy ta quỷ môn quan, giết một điện quỷ vương, công khai gây hấn ầm ti uy nghiêm. Bây giờ, đã bị bản đế tự mình ra tay, trấn áp với tầng 18 địa ngục dưới. Nói tới chỗ này, thanh âm của hắn hơi dừng lại một chút, kia cổ lạnh băng tức giận lần nữa tăng thêm, hiện lộ ra sâu sắc bất mãn. Nếu muốn này khỉ bình yên vô sự, nếu nghĩ kia Tây Du hành trình đúng kỳ hạn tiến hành, sẽ để cho hắn Phật môn tự mình phái một cái đủ phân lượng tới. Cấp bản đế, cấp toàn bộ địa phủ, một cái giá thỏa mãn. Nếu không, hư lạnh một tiếng, hàm chứa vô tận sát cơ cùng giễu cợt. Hừ, sẽ để cho cái này đầu khỉ ở địa ngục chỗ sâu nhất, thật tốt tỉnh lại cái 1.8005 đi. Đây cũng không phải là uy hiếp, mà là thông điệp. Phong Đô Đại Đế là bực nào tồn tại? Nhìn xuống kỷ nguyên đổi thay chuẩn thánh, Phật môn về điểm kiêm nhu đồ, kia cái gọi là Tây Du lượng kiếp, ở trong mắt của hắn, bất quá là đã sớm bày cuộc cờ. Bây giờ, lượng kiếp đã mở ra, hết thể nhân quả đều đã nhập quỹ. Kim Thiền Tử cuối cùng một đời luân hồi thần, cũng đã bước lên đi về phía Tây kiếp số đường. Cái này cuộc cờ trong mấu chốt nhất một con cờ, người hộ đạo Tôn Ngộ Không, nếu là không thể xuất thế, cái này trải qua, còn như thế nào đi lấy? Phật môn không phải muốn mượn cơ hội gõ địa phủ, thử dò xét địa phủ ranh giới cuối cùng sao? Tốt. Chương 56, trấn áp yêu hầu. Thân ngoại hóa thân phương pháp. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 56, trấn áp yêu hầu. Thân ngoại hóa thân phương pháp. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, bây giờ, hắn liền tự tay bóp lấy Phật môn điều này chỗ yếu, ngược lại muốn xem, bọn họ nguyện ý bỏ ra bao lớn giá cao, có đủ hay không thành ý, tới trước chỗ người. Tần Quảng Vương nghe vậy, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Hắn vội vàng nhận lệnh, thanh âm nhân kích động cùng kính sợ mà hơi phát run. Thần, tuân chỉ. Trong lòng hắn nhấc lên sóng cả ngút trời, đại đế đây là thật sự nổi giận, đây là muốn buộc Phật môn chảy máu nhiều, muốn hung hăng kéo xuống bọn họ một miếng thịt tới à. Đem chỗ này thu thập sạch sẽ. Phong Đô Đại Đế cuối cùng phân phó một câu, kia cổ bao phủ toàn bộ U Minh khổng lồ ý chí, tựa như cùng đi lúc bình thường, vô thanh vô tức tối lui. Chỗ này, tôn kia vô thượng tồn tại đế uy dù đã tàn đi, này lưu lại khủng bố cảm giác các bách, lại hóa thành thực chất bóng tối, nặng trình trịch địa đè ở địa phủ mỗi một cái sinh linh hồn phách trên. Trong không khí tràn ngập khét cùng vỡ vụn khí tức, đầy đất bừa bãi tường đổ rào gãy, nương theo lấy chưa tỉnh hồn âm binh quỷ xoáy nhóm đè nén thở dốc, tạo thành một bức ngày tận thế vậy quân tranh. Chúng ta cùng tiến đại đế. Địa phủ bát linh, từ sâu trong linh hồn bắn ra khàn khàn hô hào, tiếng sóng cuộn cuộn, lại lộ ra một cố kiếp hậu dư sinh suy yếu. Thập điện Diêm La đứng nghiêm tại chỗ, sắc mặt khác nhau. Diêm La Vương trên mặt vẻ mặt biến ảo chợt trợn, xanh một trận, bạch một trận, phảng phất mở cái sử lượng. Trong mắt hắn hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, cuối cùng hóa thành lau một cái thâm trầm u ám. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia không cách nào ức chế run rẩy. Kia con khỉ ngang ngược bị trấn với tầng 18 địa ngục, chuyện này đã xong, ngược lại vô ngại. Giọng điệu chợt thay đổi, trong giọng nói của hắn tràn đầy ảo não cùng dầu dĩ. Nhưng bản vương dưới tình thế cấp bách, đem Phật môn liên lụy vào. Cái này đem ta địa phủ cùng Phật môn mâu thuẫn hoàn toàn rõ ràng, nên làm thế nào cho phải? Lúc trước vì thoát thân, hắn đúng là ăn không nói có, đem hết thảy đều đẩy tới Phật môn trên người. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, bản thân bất quá là chấp trưởng một điện âm ti Diêm La, Phong Đô Đại Đế có thể không cho Phật môn mặt mũi, hắn như thế nào đắc tội nổi kia Tây Thiên Linh Sơn vật khổng lồ. Vừa nghĩ tới Phật môn kim cương trừng mắt, Bồ Tát bộ dạng phục tùng cảnh tượng, Diêm La Vương liền cảm giác mình thần vị đều ở đây đung đưa. Tần Quảng Vương đứng ở một bên, mặt mũi trang nghiêm, trên người hắn vương bào ở âm phong trong bay phất phới, lại thổi không tan hắn giữa hai lông mày ngưng trọng. Hắn thật dài địa nổ ra một hớp tâm khí, hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Đại đế miệng vàng lời ngọc, đã vì bọn ta chỉ rõ phương hướng. Tần Quảng Vương ánh mắt ngưng lại, một cỗ quyết nhiên ý từ trên người hắn bay lên, đem chung quanh còn sót lại sợ hãi cũng xông vỡ mấy phần. Đại đế đã lên tiếng, kia bản quân liền tự mình đi trước Phật môn một lần, tìm một chút bọn họ hư thực. Hắn muốn nhìn một chút, cái này Phật môn có hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy, dám không nhìn Phong Đô Đại Đế ý chí. Dứt tiếng trong nháy mắt, Tần Quảng Vương dưới chân nồng nặc cực kỳ u minh sát khí ầm ầm bùng nổ, hóa thành tối đen như mực mây đen, nâng thân hình của hắn phóng lên cao. Kia sát khí không có chút nào dừng lại, xé rách trường không, thẳng hướng phương Tây Linh Sơn phương hướng dẫn hướng mà đi. Còn sót lại chín điện Diêm La cùng âm binh em xoáy nhóm, ngước nhìn cái kia đạo đi xa hắc quang, chố mắt nhìn nhau. Trong lòng của mỗi người cũng quanh quẩn không tiếng động thở dài. Con kia chết con khỉ, cuối cùng là bị trấn áp. Địa phủ cũng chung quy có thể đổi lấy một ít ngày giờ bình tĩnh. Về phần sau đó cùng Phật môn sóng to gió lớn, tự có đại đế cùng Tần Quảng Vương loại này tồn tại đi giao thiệp, chấm dứt bọn họ những thứ này nhân vật nhỏ chuyện gì. Lúc đó, tầng 18 địa ngục, chỗ xấu nhất. Nơi này là trật tự cuối, là pháp tắc phần mộ. Thời gian cùng không gian khái niệm ở chỗ này bị triệt để đánh nát, nán bóp thành một đoàn hỗn loạn mà vặn béo hỗn độn. Một khắc trước, ngươi hoặc giả nhìn thấy vạn năm hàn băng, tiếp theo một cái chớp mắt, liền thân ở vô tận nghiệp hỏa. không chỗ nào không có mặt u minh sắc khí, đã sớm không phải bên ngoài cái loại đó âm lãnh khí lưu. Bọn nó lùng xúc đến cực hạn, hóa thành tính thực chất lực lượng bị diệt, mỗi một sợi đều mang nạo xương loại bỏ hồn sắc bén, đủ để ở trong nháy mắt đem một tôn kim tiên hồn phách hoàn toàn chôn vùi thành hư vô. Vô số khủng bố hình phạt cảnh tượng ở không gian bốn phía đứt gãy trong huyễn sinh tan biến, bị rút gân lột da ác quỷ, bị đồng nước miệng vòi hung hồn, bị đá mài nghiền nát ma đầu. Bọn họ kêu rên cùng kêu thảm thiết cũng không phải là thanh âm, mà là hóa thành tinh thần đánh bảo, vĩnh viễn không thôi địa cọ rửa nơi đây mỗi một tấc không gian. Ở nơi này phiến tuyệt vọng khu vực nòng cốt, một đoàn chói mắt kim quang đang lặng lặng trôi lơ lửng. Kim quang ra, ngàn tỷ đạo tối đen như mực u minh phủ văn quanh quần đan bảo, tạo thành một tòa thiên la địa võng vậy phong ấn, đem đoàn kia kim quang gắt gao khóa ở trong đó. Chính là tôn ngộ không bị trấn áp nguyên thần. Chợt, đoàn kia kim quang mặt ngoài phủ văn cực kỳ nhỏ ba động một cái. Một đạo mang theo 7 phần hài hước, 3 phần quái ý thanh âm từ kim quang nội bộ khoan thai vang lên, nơi nào còn có nửa phần bị trấn áp thống khổ cùng tuyệt vọng. Chậc chậc chậc, cuối cùng là tiến vào. Cái này Phong Đô đại đế, quả nhiên không có để cho ta đây lão tôn thất vọng. Tôn Ngộ Không nguyên thần ở trong phong ấn thư triển, cảm thụ trước đây chưa từng có nốt. Ra tay đủ hung ác, tràn diện khá lớn. Lần này, Phật môn đám kia con lượng ốc, không muốn tới mỏ người cũng không được. Đạt được cơn muốn, Tôn Ngộ Không trong lòng chất chứa bất khí, rốt cuộc vào thời khắc này thư giãn hơn phân nửa. Nhìn bây giờ địa bộ này, liền Phong Đô đại đế tôn này cổ xưa tồn tại đều bị hắn ép ra ngoài, tự mình ra tay trấn áp. Địa phủ thái độ đã lại hết sức rõ ràng. Phật môn muốn từ loại này tồn tại trong tay mọi người, không bị hung hăng gõ rơi mấy viên răng, có thể sao? Dù không biết sau này sẽ như thế nào diễn biến, nhưng lần này Phật môn cần thiết gặp địa phủ chi làm có dễ. Thường xuyên qua lại, cũng coi là cấp ta đây lão tôn xả được cơn giận. Tôn Ngộ Không nguyên thần phát ra một trận không tiếng động cười lạnh, kiệt ngạo ý gần như phải phá vỡ phủ văn phong tỏa. Một bầy chó vật, còn muốn tính toán ta đây lão tôn. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn một chút ta đây lão tôn hôm nay là tu vi bậc nào. Hắn cẩn thận cảm thụ hoàn cảnh xung quanh. Nồng nặc kia đến đủ để cho đại la kim tiên cũng vì đó biến sắc u minh sắc khí, kia hỗn loạn đến đủ để cho chuẩn thánh cũng cảm thấy hốc đúa thời không phát tác. Hắn không những không buồn, nguyên thần chỗ sâu ngược lại dâng lên một cô khó có thể ức chế mừng như điên. Ha ha ha, địa phương tốt, cái này thật là một nơi tốt ta. Tôn Ngộ Không vui vẻ, nguyên thần kim quang cũng bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Nơi đây u minh sát khí mặc dù khốc liệt, đủ để chôn vùi hồn phách, nhưng đối ta đây lão tôn cái này kim cương bất hoại nguyên thần mà nói, lại chưa chắc không phải một chỗ rèn luyện bản thân tuyệt hảo thánh địa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những thứ kia nạo xương cương đao vậy sát khí, tại xung kích hắn nguyên thần đồng thời, cũng ở đây từng lần một địa bỏ đi trong đó nhỏ bé nhất tạp chất, để cho nguyên thần của hắn trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm ngưng luyện. Vừa đúng nhờ vào đó địa chi lực, rèn luyện nguyên thần, hoàn toàn củng cố tăng vọt tu vi. Càng làm cho hắn ngạc nhiên, là nơi đây tốc độ thời gian trôi qua. Linh giác của hắn lộ ra, trong nháy mắt liền bắt được nơi đây cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt thời gian phát tắc. Bên ngoài một ngày, nơi đây một năm. Không, thậm chí lâu hơn. Phát hiện này, đơn giản là trên trời hạ xuống ngạc nhiên. Khóe gió nổi mưa lâu như vậy, hắn thiếu nhất chính là cái gì? Chính là thời gian. Chính là an an ổn ổn ngồi xuống, đem một thân đoạt được hoàn toàn tiêu hóa, lắng động thời gian. Bây giờ, Phong Đô đại đế tự tay cho hắn đưa tới phần này đại lễ. Chỉ tiếc, Tôn Ngộ Không trong vui sướng, sinh ra một tia nồng nặc tiếc hận. Ta đây lão tôn lần này là nguyên thần xuất khiếu tới trước, thân sắc còn ở Hoa Quả Sơn, không cách nào dẫn nơi đây sát khí rèn luyện thân thể, đây mới là to như trời tiếc mới. Hắn bất diệt thân thể, nếu là có thể ở chỗ này cùng bị rèn luyện, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Đang lúc hắn vì thế cảm thấy tiếc hận lúc, đột nhiên, một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm nhắc nhở, trực tiếp ở nguyên thần của hắn chỗ sâu ầm ầm vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, hỏa thủy đồng dẫn, kích hóa địa phủ cùng Phật môn mâu thuẫn cũng tài tình lợi dụng bị trấn áp thế cuộc chuyển hóa thành tu luyện cơ duyên chi đồng thời bước vàng thao tác. Tưởng tượng phát ra, thần thông, thân ngoại hóa thân phương pháp. Chương 56, trấn áp yêu hầu. Thân ngoại hóa thân phương pháp. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 56, trấn áp yêu hầu. Thân ngoại hóa thân phương pháp. Phần 2, 2, phần 2, 2, trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không kia bị trấn áp ở vô tận u ám chỗ sâu màu vàng nguyên thần, run lên bần bật. Một cỗ cũng không phải là thanh âm, cũng không phải quang ảnh, mà là thuần túy từ đại đạo phù văn cấu trúc mà thành mênh mông thác lũ, ngang nhiên cọ rửa thần hồn của hắn bản nguyên. Thân ngoại hóa thân phương pháp. Sáu cái xưa cũ mênh mang chữ to, ở nguyên thần của hắn chỗ sâu ầm ầm nổ vang, mỗi một chữ cũng hàm chứa vô cùng huyền ảo. Tâm thần của hắn trong nháy mắt trầm ngưng, lông mày phong quá chặt. Trong một sát na, tam giới lục đạo, hồng hoang trên dưới, vô số cùng phân thân hóa thân tương quan thần thông diệu pháp ở trong đầu hắn nhanh chóng lưu chuyển, lại bị từng cái bắt bỏ. Những thứ kia bất quá là chướng nhãn pháp, hoặc là chỉ có thể thừa kế hèn kém thực lực thấp kém thủ đoạn. Chân chính có thể đăng đường nhập thất, xương được tuyệt đỉnh thần thông, chỉ có cái kia trong truyền thuyết cấm kỹ thuật. Thái Thanh Thánh Nhân, lão tử nhất khí hóa tam thanh phương pháp. Đó là chân chính trên ý nghĩa vô thượng huyền môn đại đạo, là hồng hoang công nhận thần thông thiên trần nhà. Lấy một hóa ba, mỗi một vị hóa thân cũng có cùng bản thể hoàn toàn đánh đồng tu vi, sức chiến đấu, thậm chí ngay cả đại đạo cảm ngộ cũng không hề khác biệt. Cái này căn bản là một đạo vô giải vấn đề khó khăn. Lao tử một người, liền ngang ngửa với bốn tôn thánh nhân sức chiến đấu. Ai có thể địch nổi? Ai dám địch nổi? Thôi, trước tiếp thu lại nói. Tôn Ngộ Không đè xuống trong lòng rung động, không còn đi cùng kia không thể với tới truyền thuyết tương đối, định đem tâm thần hoàn toàn bung ra, toàn bộ tiếp thu cố này truyền thừa. Vâng, phản phất thiên hà bỡ đê, vô cùng vô tận huyền ảo tin tức, lôi cuốn đại đạo uy nghiêm, toàn bộ dưới vào Tôn Ngộ Không nguyên thần chỗ cốt lõi nhất. đó là liên quan tới như thế nào phân hóa một tia nguyên thần bản nguyên bí thuật, đó là liên quan tới như thế nào lấy bản nguyên bị loại hấp thu năng lượng tiên địa ngưng tụ hóa thân thể sát pháp môn, đó là liên quan tới như thế nào giao cho hóa thân độc lập thần trí, khiến cho có thể tự mình tu luyện cảm ngộ huyền lý. Vô số phồn phục đến mức tận cùng pháp môn cùng áo nghĩa ở Tôn Ngộ Không kia bị cựu chuyển huyền công rèn luyện được bền bỉ vô cùng trong nguyên thần, bị nhanh chóng giải tích, tiêu hóa, hấp thu. Nguyên thần của hắn kim quang vào giờ khắc này sáng tối chập chờn. Phương pháp này có thể khiến hóa thân có bản thể 50 thực lực, phân hóa đi ra ngoài nguyên thần, còn có thể có được độc lập ý thức, tự mình tu luyện, cuối cùng đoạt được còn có thể trả lại tự thân. Tôn Ngộ Không nguyên thần kịch liệt sóng gió nổi lên, truyền lại ra khó có thể tin ý niệm. Cái này còn chưa phải là điểm cuối. Truyền thừa tin tức chỗ sâu nhất, một hàng chữ nhỏ là cấn trên đó, lóe ra làm hắn cũng vì đó rung động quan mang. Tu luyện đến đại thành, có thể hóa thân dù sao cũng. Tôn Ngộ Không đầu tiên là hoàn toàn sửng sốt. Thân hồn của hắn phảng phất vào giờ khắc này lâm vào đình trệ, lật đi lật lại nhai nuốt lấy bốn chữ này đại biểu khủng bố hàng nghĩa. Một hơi thở, hai hơi, sau ba hơi thở. Ha 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 ha, ha 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 ha. Một trận không tiếng động cười rú lên, ở nguyên thần của hắn trên thế giới nhấc lên sóng cả ngút trời. Đó là một loại đè nén đến mức tận cùng sau, đột nhiên bùng nổ mừng như điên, là thân ở trong tuyệt cảnh, nhìn thấy lật ngược thế cờ ánh dạng đồng vô thượng và ý. Trời giúp ta đây lão tôn, thật là trời giúp ta đây lão tôn. Nếu là ta đây lão tôn đem phương pháp này tu luyện đến đại thành, lấy ta đây bây giờ đại la kim tiên tu vi sức chiến đấu, chẳng phải là có thể ở chỉ trong một ý niệm, chống rông tạo ra được dù sao cũng tôn có ta đây 50 thực lực đại la kim tiên đại quân. Cái ý niệm này vừa sinh ra, liền cũng không còn cách nào áp chế. Tôn Ngộ Không nguyên thần kim quang tăng gọn, trong mắt bắn ra dạng rỡ chói mắt thần mang, gần như phải đem cái này thứ 18 tầng địa ngục cũ ám hoàn toàn xé toạc. Nghịch tiên, cái này thần thông quả thật nghịch tiên ghê gớm. Hắn kích động mà phần, thần hồn đều ở đây hơi run rẩy. Phương pháp này dù kém xa nhất khí hóa tam thanh như vậy bá đạo, nhưng cũng tuyệt đối là tự mở con đường khác, đi ra một cái thuộc về mình thông thiên đại đạo. Cái này hoàn toàn chính là bản cấp thấp nhất khí hóa tam thanh a. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Tôn Ngộ Không không thể không thừa nhận, bản thân lần này là thật đụng vào to như trời vật đạo. Thái Thanh Thánh Nhân độc môn tuyệt kỹ, hắn không dám hy vọng xa vời. Nhưng cái này hóa thân dù sao cũng, lại người người đều có bản thể 50 sức chiến đấu thần thông, cũng đủ nghe rợn cả người. Hắn một người, chính là một chi quét ngang tam giới đại quân. Thử hỏi, đợi hắn tu thành phương pháp này, đem cái này dù sao cũng hóa thân nhất tề thả ra, chỉ cần trong địa phủ những thứ kia lãnh đời đại la kim tiên, thậm chí còn tầng thứ cao hơn tồn tại không ra tay. Cái này xâm la địa phủ, chẳng phải là muốn bị hắn con khỉ đại quân cấp trực tiếp đại bằng. Vô số loại tuyệt diệu cách dùng, trong nháy mắt ở trong đầu hắn thành hình. Có thể phân ra muôn bản hóa thân, lẻn vào tam giới các nơi, thay hắn tra soát thiên tài địa bảo, thám thính các phe bí văn, thậm chí đi chủ động gây sự rắc rối, quấy rối nước đủ, mà bản thể của hắn thì nhưng ngồi yên độc phủ, vương vàng tu luyện. Lúc đối địch, càng không cần lại một mình phân chiến. Muôn bản cái giống nhau như lúc Mỹ Hầu Vương ngồi lên, côn ảnh đầy trời, chỉ riêng kia cổ hủy thiên diện địa chiến trận, là có thể sống sống đem đối thủ mật dọa cho rách. Thậm chí, có thể để cho bất đồng hóa thân, đặc biệt đi tìm hiểu bất đồng đại đạo phát tắc, có tìm hiểu chiến đấu chi đạo, có tìm hiểu biến hóa chi đạo, có tìm hiểu ngũ hành chi đạo. Hiệu suất đâu chỉ tăng lên gấp bội. Diệu, thật là tuyệt không thể tả. Tôn Ngộ Không tâm hoa nộ phóng, nguyên thần ánh sáng cũng vui thích địa nhúc nhích. Vừa đúng, ta đây lão Tôn nguyên thần bị trấn áp ở nơi này tầng 18 địa ngục, không thể động đậy, có nhiều thời gian. Bên ngoài đám người kia sợ rằng cho là mới trôi qua chốc lát, ta đây nơi này, nói không chừng đã là trăm năm ngàn năm. Vừa đúng thừa này cơ hội tốt trời ban, đem cái này thân ngoại hóa thân phương pháp, cấp bước đầu tu thành. Trong Tôn Ngộ Không tâm đã suy tính, ngược lại bị nhốt ở đây, thân xác không cách nào giáng lâm, hữu chuyển huyền công tu luyện đã đình trệ. Chẳng bằng ổn định lại tâm thần, toàn lực đi sâu nghiên cứu cái này mới được vô thượng thần thông. Phật môn đám kia con lượng ốc, bây giờ đoán chừng vẫn còn ở linh sơn trên, hoặc là thương lượng thế nào phái người tới mò ta đây, hoặc là chính là suy nghĩ thế nào cân địa phủ dây dưa, thoái thác trách nhiệm. Hắc hắc, chờ các ngươi nhao nhao ra cái căn nguyên tới, ta đây lão Tôn nơi này, thần thông đều đã có một chút thành tựu. Nghĩ đến đây, hắn cũng không kiềm chế được nữa viên kia sao động tâm. Toàn bộ mừng như điên cùng tạp niệm, như thủy triều thối lui. Hắn toàn bộ nguyên thần, trong nháy mắt từ trước cuồng bạo nóng cháy, chuyển thành một loại cực hạn trầm tĩnh cùng chuyên chú. Rất nhanh, đoàn kia dạng rỡ màu vàng nguyên thần ánh sáng, từ bên ngoài xem ra, vẫn là bộ kia bị vô cùng u minh sát khí cùng hỗn loạn pháp tắc gắt gao trấn áp, ảm đạm vô quang bộ dáng. Nhưng ở trong đó, một trận biến hóa long trời lở đất đã lặng lẽ bắt đầu. Nguyên thần của hắn nòng cốt, dựa theo tiên kia thần thông kỳ ảo chỗ ghi lại huyền diệu quy tích, bắt đầu lấy một loại cực kỳ chậm chạp, lại vô cùng kiên định tần số chậm rãi vận chuyển. Một kia, chỉ là một kia so sợi tóc còn phải mảnh khảnh vô số lần, lại ngưng luyện đến cực hạn bản nguyên thần lực, ở hắn tinh chuẩn thao túng hạ, bắt đầu từ nòng cốt chủ thể bên trên chậm rãi bốc ra. Đó là một loại xé toạc linh hồn vậy đau đớn, nhưng Tôn Ngộ Không chẳng qua là nguyên thần khẽ run, liền cưỡng ép nhẫn lại xuống. Cái này tia bản nguyên kim quang một khi chia liễu, liền lập tức bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí phun ra nuốt vào, hấp thu chung quanh những thứ kia cuồng bạo vô cùng u minh sát khí cùng hỗn loạn phát tác. Những thứ này đủ để cho tầm thường tiên thần hồn phi phách tán kịch độc năng lượng, giờ phút này lại thành hắn ngưng tụ hóa thân tốt nhất dưỡng liêu. Một bộ hóa thân số hình, đang cái này u ám tuyệt địa trong, cẩn thận từng ly từng tí thử ngưng tụ. Địa ngục chỗ sâu, khái niệm thời gian trở nên mơ hồ. Nó khi thì giống như là lâm vào sền sệt vũ bùn, vạn năm như một cái chớp mắt, khi thì lại phảng phất ở gia tốc chạy như điên, sát na tức vĩnh hằng. mà đối với Tôn Ngộ Không mà nói, một trận bên ngoài sinh linh tuyệt khó tưởng tượng tu luyện tình yến mới vừa mở màn. Hắn một bên hưởng thụ cái này khó được thanh nhàn, một bên ở đáy lòng mong đợi, làm Phật môn đám người kia nhận được địa phủ chính thức phát đi thông điệp lúc, trên mặt sẽ là bực nào đặc sắc nét mặt. Cái này hồng hoang nước, bị hắn như vậy một quái, là thật càng ngày càng đủ. Mà hắn điều này bị tạm thời kẹt ở bãi cạn màu vàng chân long, lại vững như Thái Sơn, yên lặng tích góp đủ để lật nghiêng hết thể lực lượng, chuẩn bị lần sau ngất trời cử chỉ. Lúc đó, thập điện Diêm La một trong, Tần Quảng Vương bóng dáng, cũng là xuyên qua nặng nề hư không, đã tới Tây Như Hạ Châu, Linh Sơn địa giới trong. Chương 57, Như Lai, ai bảo con khỉ này đi hủy đi quỷ môn quan? Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 57, Như Lai, ai bảo con khỉ này đi hủy đi quỷ môn quan? Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Vạn Phật mọc như rừng, kim thân rạng rỡ. Vô lượng Phật quang từ mái vòm rũ xuống, đan vào thành huy hoàng khắp chốn lọng tre, chiếu khắp 3.000 thế giới. Hùng vĩ, trang nghiêm phạm sướng tiếng sóng, từng đợt địa vang vọng ở cung điện ở giữa, mỗi một cái âm tiết cũng hàm chứa gột sạch hồn phách vĩ lực. Cựu phẩm công đức kim liên trên, Như Lai Thế Tôn hai tròng mắt rủ xuống, răng môi khẽ nhúc nhích, miệng tụng chân kinh. Thanh âm của hắn không hề vang dội, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị Phật, Bồ Tát, La Hán, kim cương trong hai, thẳng đến linh đài chỗ sâu. Từng chữ từng câu đều là vô thượng diệu pháp. Theo hắn tuyên giảng, trong hư không sinh ra mắt trần có thể thấy hoa sen vàng, từ nhỏ biến thành lớn, nở rộ sau lại không hề có một tiếng động tiêu tán. Vòm trời trên, rực rỡ đậu mùa trống rông ngưng tụ, rơi xuống như mưa, dính vào người tức hóa thành tinh thuần nhất Phật nguyên. Trong điện, gia Phật Bồ Tát đều nhắm mắt lắng nghe, trên mặt mũi hiện ra đại từ bi, đại hoan hỉ vẻ mặt, quanh thân Phật quang theo kinh văn nghĩa lý mà sáng tác, nhất phái không câu nệ nhất quán cực lạc cảnh tượng. Toàn bộ Đại Lôi Âm Tự cũng đắm chìm trong loại này huyền ảo mà yên lặng bầu không khí bên trong. Yên lặng như tờ, chỉ có Phật âm. Lúc chợt, một đạo kim quang xuyên thấu tầng tầng Phật sướng, mang theo một cô nóng nảy ý niệm, đâm thẳng đại điện. Bảo vệ Linh Sơn Sơn môn kim cương lực sĩ, lấy thần niệm phát ra khẩn cấp nhất thông báo. Thanh âm kia ở an lành phạm sướng trong, lộ ra vô cùng đột ngột. Khải bẩm ta Phật, U Minh địa phủ, thập điện Diêm La Tần Quảng Vương, Cẩm Phong đô đại đế pháp chỉ bên ngoài cầu kiến. Nói có hết sức khẩn cấp chuyện. Đang chạy xôi Phật âm, xuất hiện một cái nhỏ không thể thấy dừng lại. Như Lai trong miệng sắp nổ ra kế tiếp kinh văn chữ tiết, ngưng trệ ở đầu lưỡi. Địa phủ, Tần Quảng Vương, Phong đô đại đế pháp chỉ. Liên tiếp danh từ ở Như Lai Phật tâm trong óc thoáng qua, phá vỡ trầm lặng yên ả thiền định. Hán Phật môn cùng địa phủ xưa nay phân biệt rõ ràng, tuy có địa tạng vương Bồ Tát vào ở, thế nhưng cũng là vì hoành nguyện, không liên quan cụ thể quyền lực và trách nhiệm. Thường ngày, hai bên cũng không gặp gỡ quá nhiều. Bây giờ, thập điện Diêm La đứng đầu Tần Quảng Vương, hoàn toàn tự mình tới cửa, còn mang đến vị kia gần như chưa bao giờ can thiệp tam giới tục vụ Phong đô đại đế pháp chỉ. Hết sức khẩn cấp. Bốn chữ này, từ U Minh địa phủ trong miệng nói ra, phân lượng nặng đến kinh người. Địa phủ đang làm cái gì manh mối? Vô số ý niệm trước mắt sinh diện, Như Lai rũ xuống tầm mắt khẽ nâng lên một đường, mặt mũi vẫn như cũ là bộ kia thương xót chúng sinh bình tĩnh. Tuyên hắn đi bảo. Thanh âm không lớn, lại đè xuống trong điện nhân cái kia đạo cấp báo mà dâng lên một chút rung động. Là kim cương lực sĩ thần niệm ứng tiếng trở lui, hóa thành kim quang đi xa. Trong đại điện, nguyên bản đắm chìm ở Phật pháp trong gia Phật Bồ Tát, giờ phút này đều đã từ thiền định trong tỉnh lại. Bọn họ mở ra Phật nhãn, mang theo vài phần tham cứu cùng tò mò, nhìn về đại hùng bảo điện lối vào. Rất nhanh, một đạo bóng dáng xuất hiện ở cửa điện quang ảnh trong. Người tới cũng không phải là âm trầm quỷ thể, mà là một bộ từ bảng bạc hương khói thần đạo lực ngưng tụ mà thành pháp thân. Thần quang quần quanh, lại lộ ra một cỗ đến từ chín đu dưới âm trầm. Quan trọng hơn chính là, giờ phút này cỗ pháp thân căng thẳng, ánh sáng sáng tối chập chờn, hiển lộ đưa ra chủ nhân tâm tư vô cùng không bình tĩnh. Một loại đè nén, tới trước hỏi tội khí chàng, theo bước chân của hắn, bị đưa vào mảnh này Phật quốc tịnh thổ. Tần Quảng Vương trong tay, trịnh trọng địa nâng niu một quyển tối đen như mực quyển trục. Quyển trục trên, nồng nặc u minh pháp tắc khí tức không ngừng quanh quẩn, ngưng tụ, phảng phất phong ấn một phương đầy đủ u minh địa ngục. Đó chính là Phong đô đại đế pháp chỉ. Tần Quảng Vương bước vào trong điện. Muôn bản Phật Đà, Bồ Tát, La Hán kim thân Phật quang, từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một luồng áp lực vô hình. Bước chân hắn một nữa, pháp thân ánh sáng cũng ảm đạm chút, nhưng vẫn vậy thẳng xuống lưng. Hắn không có giống thường ngày gặp mặt Phật tổ như vậy, hành đầu giảm xuống đất đại lễ, chỉ là hơi không người. Động tác này, bản thân liền là một loại thái độ. Tiểu Vương phụng Phong đô đại đế chi mệnh, chuyên tới để thăm viếng Như Lai Phật tổ, nhắn nhủ đại đế pháp chỉ. Thanh âm của hắn trầm túc, mang theo một loại kim loại ma sát vậy lạnh lẽo cứng rắn chất cảm, rõ ràng truyền khắp đại điện. Cái này không che giấu chút nào cứng rắn thái độ, để cho trong điện toàn bộ tồn tại ánh mắt cũng thay đổi. Kinh ngạc, không hiểu. Địa phủ cùng Phật môn quan hệ, cho dù không tính là thân mật khắc khít, nhưng duy trì vô số nguyên hội mặt ngoài lễ phép, chưa bao giờ ra khỏi không may. Hôm nay đây là thế nào? Lại nói, Tần Quảng Vương tự thân bất quá thái ớt kim tiền tu vi. Ở nơi này đại hùng bảo điện bên trong, tùy tiện một vị Bồ Tát, thậm chí là lớn La Hán, đưa ra một ngón tay cũng có thể đem hắn hoàn toàn nghiền nát. Hắn dựa vào cái gì dùng loại thái độ này nói chuyện? Người này, tình huống gì? Như Lai ánh mắt cũng không tại trên người Tần Quảng Vương dừng lại, mà là rơi vào trong tay hắn kia cuốn U Minh pháp chỉ trên. Phía trên kia tản mát ra đế uy, không giả được. Diêm Quân không cần đa lễ. Như Lai thanh âm chậm rãi vang lên, vẫn vậy bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phong đô đại đế có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Tần Quảng Vương lồng ngực phập phồng một cái, đem kia cuốn pháp chỉ giơ lên thật cao, rồi sau đó đột nhiên triển khai. Trong phút chốc, một cỗ mênh mông, lãnh tịch, uy nghiêm đến mức tận cùng U Minh đế uy, từ đen nhánh kia quyển trục trong ầm ầm bùng nổ. Cổ lực lượng này trong nháy mắt đánh sụp trong điện an lành yên lặng vật quang. Nguyên bản ấm áp như xuân đại điện, nhiệt độ chợt giảm xuống. Trong không khí phiêu đãng không còn là đàn hương cùng tiên ý, mà là một cô đến từ luân hồi cuối, thẩm phán vạn linh túc sát chi khí. Không ít tu vi hơi thấp la hán, kim cương, chỉ cảm thấy thần hồn run lên, phảng phất bị bàn tay vô hình nắm, kim thân Phật quang cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, trên mặt huyết sắc lột hết. Đại đế pháp chỉ. Tần Quảng Vương thanh âm đột nhiên đề cao gấp mấy lần, mỗi một chữ cũng lôi cuốn phong đô đại đế uy nghiêm, giống như sấm sét, ở toàn bộ đại lôi âm tự bầu trời nổ vang. Tây ngày Phật môn chỉ định chi lấy kinh người, hoa quả sơn yêu tiên tôn ngộ không. Thứ một câu đọc lên, cả điện Phật Đà Bồ Tát thần sắc hơi động. Quả nhiên cùng kia con khỉ có liên quan. Tuyên môn phụng Phật môn Quan Âm Bồ Tát phương pháp chỉ, mạnh mẽ xông tới ta U Minh địa phủ. Thứ hai câu, Quan Âm Bồ Tát ngồi xuống tòa sen, Phật quang khẽ run lên. Trong điện bắt đầu xuất hiện không nén được nói nhỏ. Cũng hủy hoại quỷ môn quan, giết tuần trị quỷ vương, sát thương âm binh quỷ tốt không đến được. Lời còn chưa dứt, trong điện một mảnh xôn xao. Càng với Xâm La điện trước công khai gây hấn, an nói ngông cuồng, coi âm ti luật pháp như không. Này làm ác kém, tội này ngút trời. Cuối cùng tám chữ, giống như tám mặt thiên cổ, nặng nề lôi ở mỗi một cái thần Phật trong lòng. Một lời nói xong, toàn bộ đại lôi âm tự tĩnh mịch một cái chớp mắt. Sau đó, là ầm ầm bùng nổ sóng to gió lớn. Cái gì? Tôn Ngộ Không? Đại náo địa phủ? Còn phụng Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ? Trong đại lôi âm tự, tiếng tụng kinh, cá gô âm thanh ở đây khắc ngừng lại. Tại chỗ Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán, từ dáng vẻ trang nghiêm Phật Đà đến trận tròn đôi mắt Kim Cương, trên mặt của mỗi một người cũng đọc lại cố chấp cùng vẻ mặt. Đó là một loại hỗn tạp hoang đường, kinh ngạc cùng khó hiểu đờ đẫn. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, rốt cuộc hoàn toàn hiểu, vì sao vị này địa phủ thập điện Diêm La một trong Tần Quảng Vương, từ bước vào đại lôi âm tự tới nay, liền cả người tản ra người sống chớ gần u minh lạnh lẽo. Vì sao hắn không làm lễ, không triều bái, ngược lại mang theo một loại thẩm phán vậy khí thế, đối mặt Thế Tôn? Cái này rõ ràng cho thấy hương sư vấn tội đến rồi. Tần Quảng Vương thanh âm không mang theo chút nào tình cảm, lạnh băng được giống như chín u hàn sắt, mỗi một chữ cũng rõ ràng gõ ở gia Phật Bồ Tát trong lòng. Hắn môi đọc một câu, trong điện gia Phật Bồ Tát sắc mặt liền khiếp sợ một phần.